Chương 30, vậy nước ta là chuyên nghiệp Hà Mẫn sau khi đi mua cà phê A Cường lúc này mới khoan thai tới chậm. Ngươi làm cái quỷ gì, mua ly cà phê đi lâu như vậy? Lương Kiến Ba vừa trách móc, một mặt đoạt lấy A Cường trong tay một chén cà phê, lấy lòng đưa cho Nghe Tiểu Hiền. Ngươi uống đi, ta không khát. Nghe Tiểu Hiền lắc đầu cự tuyệt. Vậy ta sẽ không khách khí, hiện ma cà phê, ngày thường ta cũng không dám uống. Lương Kiến Ba đắc ý mà uống một ngụm, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. A Cường đem còn lại một chén cà phê giao cho Dương Tiến Nhi, Dương Tiến Nhi chỉ mặt lạnh một giọng nói cảm ơn, cầm cà phê an vị tiến vào trong xe. Luật sư theo một bên khác lên xe, còn lại hàng phía trước hai cái vị trí, Nghe Tiểu Hiền để cho Lương Kiến Ba lái xe, chính mình ngồi tay lái phụ. Nghe sơ, vậy ta thì sao? Ngươi mở đằng sau chiếc xe kia. Đã mất đi theo Dương Tiến Nhi ngồi chung một xe cơ hội, A Cường tâm lý không khỏi thất lạc, động tác hơi chút đi lêu lỏng, liền bị Lương Kiến Ba duỗi cho một trận. Còn thất thần làm gì? Làm sao? Lo lắng Dương tiểu thư nhà dừng không được sao? Người ta là kẻ có tiền, trong nhà ngừng 10 chiếc xe cũng không có vấn đề gì. Dương Tiến Nhi nhà ở tại bệnh viện thủy, nơi này là Hồng Kông nhà giàu căn cứ, Lương Kiến Ba còn là lần đầu tiên lái xe đi vào trong này, trên đường đi tò mò nhìn một phía, cảm giác kia tựa như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên một dạng. Trái lại Nghe Tiểu Hiền, một cái tay khoác lên ngoài cửa sổ xe, một mực đang nhắm lại đôi mắt, nhưng thật ra là tại phơi nắng. Đến Dương gia đại trạch, chiếm diện tích hơn 3000 thước tầng 3 màu trắng biệt thự, rộng rãi đình viện, to lớn hồ bơi đều để Lương Kiến Ba, A Cường hai người mở rộng tầm mắt, mà trong viện đứng một loạt Âu phục bảo tiêu càng làm cho hai người cảm thấy không nhỏ áp lực. Dương Tiến Nhi trong nhà chiến trận này, có vẻ như căn bản không cần đến bọn hắn tới bảo hộ. Xuống xe Dương Tiến Nhi liền trực tiếp lên lầu, đem Nghe Tiểu Hiền ba người cũng nhét vào trong viện. Ở trong đó đã có chí khí ý tứ, đồng thời cũng là muốn cho ba người một cái phủ đầu. Nghe sơ, làm sao bây giờ? Đi thông chi nhà bọn hắn người hầu, chuẩn bị ba gian phòng trọ, còn có, để bọn hắn chuyển một cái ghế nằm đặt ở bên bể bơi. Nghe Tiểu Hiền đối Dương Tiến Nhi nhà hoàn cảnh này phi thường hài lòng, tại đây tuyệt đối là một cái phơi nắng nơi tốt. Ba cái phòng trọ, Nghe sơ không cần a. Ta cùng A Cường có thể chen một cái phòng, ngủ ghế sofa cũng không có vấn đề gì. Lương Kiến Ba ngoài miệng nói không sợ kẻ có tiền, thế nhưng là nhìn thấy Dương gia cái này biệt tự, về khí thế lập tức liền yếu đi một đoạn. Các ngươi hai cái muốn ngủ ghế sofa ta không ý kiến, nhưng là ba gian phòng trọ nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, bởi vì có một gian là cho người khác dùng. Loại trừ chúng ta, còn có người sẽ đến bảo hộ Dương tiểu thư. A Cường một bộ rất kinh ngạc bộ dáng. Ta theo Nghe Sơ nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Lương Kiến Ba mở miệng khiển trách, coi như thật còn có người muốn tới, đó là bí mật, quy củ ngươi biết hay không? Thực ra cũng không tính cơ mật gì, Dương tiểu thư phụ thân tại đại lục làm ăn, cùng bên kia quan hệ rất tốt, đối phương biết được Dương tiểu thư sinh mệnh chịu đến uy hiếp, đại lục bên kia cố ý phái một cái Trung Nam Hải bảo tiêu tới bảo hộ nàng, chuyện này Hồng Kông chính phủ là đáp ứng. Nghe nói đại lục bên kia tới muốn tới người, với lại địa vị còn lớn như vậy, Lương Kiến Ba lập tức khẩn trương lên. Nghe sơ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Người ta là hộ vệ chuyên nghiệp, đương nhiên là hắn nói thế nào liền làm như thế đó rồi. Bất quá ta đoán chừng hắn cũng không cần chúng ta hỗ trợ, trừ phi là làm trở ngại chứ không giúp gì. Nói đến đây, Nghe Tiểu Hiền vô tình hay cố ý hướng Á Cường nhìn thoáng qua. Trong phim ảnh tiểu tử này là một si tình trùng, đơn phương yêu mến Dương Thiến Nhi, đến cuối cùng nhất vì bảo hộ Dương Thiến Nhi, đem mạng nhỏ mình cũng đánh mất. Không nhân vật chính mệnh, cũng không là học người ta loạn tán gái. Làm sao lại làm trở ngại chứ không giúp gì, chúng ta thế nhưng là Hồng Kông hoàng gia cảnh sát. Lương Kiến Ba đang muốn cố gắng lấy lại danh dự, Nghe Tiểu Hiền trực tiếp mở miệng cắt ngang. 97 về sau tất cả mọi người là người một nhà, người ta là tới trợ giúp, cũng không phải tới đoạt ngươi bát cơm, kích động như vậy làm gì? Nghe sơ, vậy chúng ta nên cái gì đều không cần làm. Lương Kiến Ba vẫn còn có chút không cam lòng, hắn coi là lần này đi theo Nghe Tiểu Hiền có thể làm một vụ lớn. Còn nhớ rõ ta tại cảnh tự dặn dò lời của các ngươi sao? Nhớ kỹ, tùy thời muốn mặc áo chống đạn. Lần này công lao mặc dù tốt cầm, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy mới được, ngươi hiểu ý của ta không? Lương Kiến Ba sững sờ. Giờ khắc này hắn nhớ tới trước đây hợp tác qua những cái kia đồng sự, chết thì chết, thương thì thương, bây giờ xác thực không còn lại mấy. Nghe sơ, ngươi ý tứ là nhiệm vụ lần này sẽ rất nguy hiểm. Nghe Tiểu Hiền tức giận nhìn Lương Kiến Ba liếc mắt, nguy không nguy hiểm chính ngươi tâm lý không có ý kiến. Trung Nam Hải bảo tiêu cũng phái ra, ngươi coi người ta là tới nghỉ phép. Song song, con trai của ta còn không có a mê gì ca đọc sách, lao bà của ta ở bên kia cũng không có công tác, toàn bộ nhờ một mình ta nuôi gia đình, ta nếu là chết. Ngươi chết tiền trợ cấp cũng không đủ bọn hắn tại a mê gì ca tiêu xài, cho nên bản tử, sống khỏe mạnh đi. Nghe Tiểu Hiền vỗ vỗ Lương Kiến Ba bà bay, yên tâm, trời sập xuống cũng có cao to đỉnh trước lấy. Cho nên ta mới khiến cho ngươi theo vị kia đại lục đến đồng chí giữ gìn mối quan hệ, đừng có lại ngây ngốc coi là Hồng Kông hoàng gia cảnh sát đến cỡ nào giỏi lắm. Dẹp sơ. Lương Kiến Ba đứng nghiêm trào, lần này hắn tuyệt đối là phát ra từ thật lòng. Trái lại A Cường, vẫn là bộ kia mơ mơ màng màng bộ dáng, lòng tràn đầy chỉ muốn hắn Dương tiểu thư, căn bản không đem Nghe Tiểu Hiền lời nói nghe vào. Loại người này Nghe Tiểu Hiền bắt hắn cũng không có cách, cái kia nhắc nhở nói thêm tình, sau cùng ngươi nhất định phải đi cho người ta đỡ đạn, đó chính là ngươi chính mình ngu xuẩn. Dương Thiến Nhi trở lại trên lầu đổi bộ quần áo. Xuống lầu nhìn thấy Lương Kiến Ba cùng A Cường ngồi ở trên ghế salon, tám tuổi chất tử BL Ly chính quấn lấy hai người muốn xem bọn họ xuống cảnh sát. Nhìn thấy Dương Thiến Nhi, A Cường lập tức đứng lên, đang muốn chào hỏi, Dương Thiến Nhi ánh mắt đã từ trên người hắn dịch chuyển khỏi. BL Ly, đừng làm trở ngại hai cái cảnh quan chấp hành công vụ, bằng không bọn hắn lại phải nhắc nhở luật sư cáo chúng ta. A. BL Ly nghe lời chạy về Dương Thiến Nhi bên cạnh, đồng thời còn hướng Lương Kiến Ba làm một nhăn nhó. Lương Kiến Ba biết rõ Dương Tiến Nhi còn đang vì chuyện lúc trước sinh khí, cố ý không hiểu lời này, ngược lại nhìn xem BL Lee nói ra, "Tiểu bằng hữu, ta là vì ngươi hảo, súng cảnh sát chứa biên đạn, sơ ý một chút thì sẽ đi hỏa." Đang nói, trong nhà người hầu Lưu Mụ đi tới, nói cho Lương Kiến Ba ba cái phòng trọ đều đã thu thập xong. "Cái gì? Các ngươi muốn ở ba cái gian phòng?" "Không được, Lưu Mụ, chuẩn bị cho bọn họ một cái phòng là đủ rồi, ba cái đại nam nhân còn muốn tách ra ngủ, có bệnh." "Dương tiểu thư, lời này của ngươi thì không đúng, chính là bởi vì là ba cái đại nam nhân, cho nên mới muốn chia mộng ngủ, nếu là có nữ, chen một chút ta cũng không để ý." "Ngươi..." Dương Tiến Nhi không nghĩ tới tên mập mạp chết bầm này miệng như vậy thiếu, tức giận đến không nghĩ nữa cùng hắn nói chuyện. "Các ngươi nghe sơ đâu, ta muốn gặp hắn." Chương 31, tới một càng tức người bên bể bơi, Nghe Tiểu Hiền dễ chịu nằm ở bãi cát trên ghế, một mặt uống nước trái cây, một mặt xem báo chí. Đột nhiên, trước mặt Thái Dương bị người chặn lại. Ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Tiến Nhi chính nhất khuôn mặt khó chịu đứng ở trước mặt mình. "Dương tiểu thư, có việc." "Này, ngươi thật đem tại đây coi là nhà mình? Ngươi là tới cảnh sát phái tới bảo hộ ta, không phải khách du lịch. Chúng ta là đang bảo vệ Dương tiểu thư a. Ngươi bây giờ không phải thật tốt đứng ở chỗ này sao?" "Ngươi..." Dương Tiến Nhi phát hiện mình sắp điên rồi, luật sư trước khi đi để cho nàng tận lực không nên trêu chọc Nghe Tiểu Hiền, thế nhưng là cái này Nghe Tiểu Hiền quá ghê tởm, nhìn thấy chính hắn tâm lý liền tức lên. "Ngươi chờ, ta hiện tại liền cho ta lão ba gọi điện thoại, để cho hắn thông chi cảnh sát đổi ngươi." Mang giày cao gót trở lại phòng khách, Dương Tiến Nhi ngồi ở trên ghế salon, bấm tra mình Dương Nhạc điện thoại. Lương Kiến Ba theo A Cường ở một bên làm bộ theo BL Lee cùng nhau chơi đùa, thực ra đều ở đây nghe lén động tĩnh bên này. "Cha, ta không cần cảnh sát bảo hộ, ngươi để bọn hắn cũng đi. Ngươi có biết hay không, ta hiện tại liền tự do thân thể đều bị hạn chế. Michelle, không cần đùa giỡn tiểu tính tình, cha xử lý xong đại lục sự tình liền chạy trở về cùng ngươi, trước lúc này ngươi chỉ bị khuất thoáng một phát, thật tốt phối hợp cảnh sát biết sao?" "Thế nhưng là, cha..." "Được rồi, cha lần này cố ý kính nhờ sở cảnh sát cao tầng bằng hữu, điều tới một cái rất lợi hại cảnh sát bảo hộ ngươi, ta hỏi qua thật nhiều người, có cảnh giáo con trên, có cảnh tự tổng cảnh ti, còn có cảnh vụ chỗ hành động bộ trợ lý trưởng phòng, bọn hắn đều nói người cảnh sát này rất lợi hại." "Cái gì à? Cha ngươi không biết, ngươi nói cái kia rất lợi hại cảnh sát vừa đến đã tại bên bể bơi phơi nắng, sự tình gì cũng không quản." "Không thể nào. Ta nói đều là thật, không tin ta đem Lưu Mụ gọi tới nói cho ngươi, nàng có thể cho ta làm chứng." "Hả? Ta đã biết, vị yêu nghe cảnh quan cũng đã biết rõ chuyện đó." "Chuyện gì?" "Đại lục chính phủ đối ta tới nội địa đầu tư rất hoan nghênh, bọn hắn biết rõ ngươi tại Hồng Kông gặp được nguy hiểm, cố ý phái một cái Trung Nam Hải bảo tiêu tới, đến lúc đó hắn sẽ toàn quyền tiếp nhận bên cạnh ngươi bảo an công tác, cảnh sát chỉ là phối hợp hắn hành động, với lại ta nghe ngóng, vị kia nghe cảnh quan chỉ là ngày thường tương đối bại hoại, thật gặp được nguy hiểm hắn rất lợi hại." "Cha." "Tốt, Michelle, ta ở chỗ này còn có rất nhiều sinh ý phải xử lý, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói." Điện thoại cứ như vậy của máy. Xem Dương Tiến Nhi ánh mắt khó chịu hướng bên này nhìn qua, Lương Kiến Ba mau đem khuôn mặt chuyển hướng một bên. Đúng lúc này, người hầu Lưu Mụ từ bên ngoài vội vàng đi tới. "Lương cảnh quan, bên ngoài tới một cái giải phóng quân, bảo là muốn tới tiếp thu." "Cái gì? 97 còn chưa tới, giải phóng quân sẽ tới đón thu?" A Cường ngây ngốc đến rồi một câu. "Người tú đầu a, là vị kia Trung Nam Hải bảo tiêu đến rồi." Lương Kiến Ba cho A Cường cái hốt một cái tát, quay đầu hỏi Lưu Mụ có hay không trước thông chi Nghe Tiểu Hiền. Lưu Mụ một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, sau cùng tại Lương Kiến Ba ép hỏi xuống mới nói ra tình hình thực tế. "Ta xem Nghe cảnh quan giống như trên ghế ngủ tiếp đi, cho nên không dám đánh quấy nhiều hắn." Lương Kiến Ba cùng A Cường cùng nhau mắt trợn tròn. "Nghe Tiểu Hiền thế mà vào lúc này ngủ tiếp đi. Bàng ca, làm sao bây giờ?" "Được rồi, ta đi tiếp lại, ngươi ở bên cạnh bắt mắt điểm, đừng nói lung tung." Trong viện, một người mặc thẳng quân trang nam tử xách hành lý, chính quan sát chung quanh chỗ này biệt thự. Lương Kiến Ba cùng A Cường đi theo Lưu Mụ sau lưng bước nhanh ra đón. Cách rất xa, Lương Kiến Ba liền đem hai tay cũng đưa tới. "Cùng. Đồng chí, ngươi hảo, rất hân hạnh được biết ngươi." "Không cần phải khách khí, Hứa Chính Dương, đến từ Quốc vụ viện cảnh vụ chỗ." Lương Kiến Ba thấy đối phương mặt sưng, xem ra thật không tốt nói chuyện bộ dáng, do dự một chút mới lên tiếng, "Cho phép đồng chí, ngươi thật là phụ trách bảo hộ đại lục tối cao thủ trưởng." Hứa Chính Dương không trả lời vấn đề này, trực tiếp hỏi Lương Kiến Ba xưng hô như thế nào. "Hồng Kông Hoàng gia cảnh sát Lương Kiến Ba cảnh quan, ngươi gọi ta Lương Béo là có thể." "Ngươi giấy chứng nhận?" "Cái gì? Ngươi muốn nhìn ta giấy chứng nhận?" Lương Kiến Ba cảm giác rất khôi hài, làm cảnh sát cũng là hắn tra người khác giấy chứng nhận, lúc nào đến phiên người khác tra hắn giấy chứng nhận rồi. "Làm phiền ngươi." Hứa Chính Dương cẩn thận hồi đáp. "Vậy ngươi vì sao không đem giấy chứng nhận trước cho ta nhìn một chút?" Hứa Chính Dương không nói hai lời liền lấy ra mình quân quan chứng, mở ra cho Lương Kiến Ba nhìn thoáng qua. Lương Kiến Ba không có cách, đành phải đem chính mình giấy chứng nhận cũng móc ra. A Cường cũng cùng theo một lúc lộ ra ngay mình cảnh quan chứng nhận, không đợi mở miệng liền bị Lương Kiến Ba đẩy lên một bên. "Đây là cao cấp cảnh quan ở giữa nói chuyện, ngươi ít lại nhải, cho phép đồng chí, gian phòng chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, chúng ta vào nhà trò chuyện được rồi." Hứa Chính Dương gật đầu một cái, đang muốn đi theo Lương Kiến Ba vào nhà, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn nằm ở bên bể bơi phơi nắng Nghe Tiểu Hiền, lập tức dừng lại. "Người kia là ai?" "Hả? Hắn là chúng ta quan trên, Hồng Kông Hoàng gia cảnh sát cao cấp đốc sát Nghe Tiểu Hiền, Nghe Sơ tối hôm qua trong đêm thẩm án tử, hiện tại đang ngủ bù, hắn đã toàn quyền trao quyền cho ta, bây giờ chỗ này ta quyết định." Hứa Chính Dương nghiêm túc nhìn Nghe Tiểu Hiền liếc mắt, nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Vừa mới vào nhà, Dương Tiến Nhi luật sư đi theo đội tới, đại biểu Dương Nhạc giao cho Hứa Chính Dương 500.000 đô la Hồng Kông, nói số tiền kia hắn có thể tùy ý sử dụng. Lương Kiến Ba cùng A Cường cũng mắt ba ba nhìn qua vị luật sư này, nghĩ thầm Dương Nhạc cho Hứa Chính Dương 500.000 tiền trả nước, bọn hắn bên này làm sao cũng muốn ý tứ thoáng một phát, không nghĩ tới luật sư đem tiền giao cho Hứa Chính Dương sau mang theo túi liền đi, liền con mắt đều không xem bọn hắn liếc mắt. Cậu nhãn coi thường người. Bang ca, chúng ta tiền trả nước sẽ không bị gia hỏa này cho tham ô a. Được rồi, chúng ta chỉ là phụng mệnh tới bảo hộ chứng nhân, làm tốt thuộc bổn phận chuyện là được rồi. Hứa Chính Dương không để ý cái kia một cái dương tiền, để hành lý xuống bắt đầu bốn phía đi lại, dò xét cả nhà bố cục. Dương Tiến Nhi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy một cái mặc quân trang người xa lạ đang tại lật xem nàng để ở trên bàn bình hoa, lập tức giận không chỗ phát tiết. Không đi qua chủ nhân cho phép liền tùy tiện trở mình người khác đồ vật, ngươi coi nơi này là nhà mình à? Hứa Chính Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dương Tiến Nhi, túi đầu tiếp tục kiểm tra. Đây là công việc của ta, xin ngươi phối hợp. Dương Tiến Nhi ôm lấy tay, hừ lạnh một tiếng. Tại sao muốn hợp tác, ta lại không biết ngươi. Hứa Chính Dương giống máy một dạng, cũng không ngẩng đầu lên liền chính xác báo ra Dương Tiến Nhi một đống tư liệu, liền nàng thân cao cân nặng nhóm máu đều đến nhất thanh nhị sở. Dương Tiến Nhi ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem chính bốn phía kiểm tra Hứa Chính Dương. Ok, ngươi nói là cha ta mời ngươi tới, nhưng ta cũng không có nói phải tiếp nhận a. Ta là trung ương phái tới chấp hành nhiệm vụ, cái này cùng ngươi có chấp nhận hay không không có bất kỳ cái gì quan hệ. Mất thăng bằng ngữ khí, so trước đó nghe Tiểu Hiền thái độ còn muốn làm giận. Chương 32, sợ bóng sợ gió một trận này, ngươi coi ta là thành cái gì, một kiện bị ngươi trông coi hàng hóa sao? Dương Tiến Nhi lớn tiếng kháng nghị. Hứa Chính Dương ngừng lại trong tay công tác, quay đầu nhìn nàng liếc mắt. Ngươi muốn hiểu như vậy ta cũng không ý kiến. Thần kinh. Dương Tiến Nhi mới vừa mang xong, liền nghe được trong phòng bịch một tiếng nổ tung. Hứa Chính Dương ngay tại chỗ lăn mình một cái, trở lại trước sofa, hướng về mặt đất ném đi cái đệm, đem Dương Tiến Nhi hướng về mặt đất đẩy, nhấc lên ghế sofa út ngược lên trên người nàng, chính mình bảo vệ ở một bên bốn phía cảnh giác. 7-8 cái người áo đen dẫn theo cây gậy hướng về phía gian phòng, bị Hứa Chính Dương dần dần quấn ngã, mỗi cái giao thủ cũng chưa tới một chiều, động tác sạch sẽ lưu loát đến muốn mạng. Lương Kiến Ba cùng A Cường nghe được tiếng nổ mạnh cũng cầm thương vào, nhìn thấy Hứa Chính Dương đang cùng bọn bảo tiêu giao thủ, A Cường không cần suy nghĩ liền giơ súng xuống tới. Hả? Nguyên lai ngươi là giả công an. Hứa Chính Dương một phát bắt được A Cường tay, đi lên nhấc lên, thoải mái liền đem trong tay hắn sờ mít hệ sần mô đen 10 tháo bỏ xuống. Không được núp đích. Lương Kiến Ba tuy nhiên trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng nhìn thấy A Cường bị chế trụ, lập tức đem miệng súng nhắm ngay Hứa Chính Dương. Bình một tiếng, phòng khách cửa sổ sắt đất pha lê bị cả khối đụng nát. Nghe Tiểu Hiền giơ súng vào, thấy rõ trong phòng khách tình hình sau ngẩn người, một mặt im lặng bỏ súng xuống. Các ngươi làm cái gì phi cơ? Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện. Lương Kiến Ba một mặt cầm súng tiếp tục chỉ lấy Hứa Chính Dương, một mặt hồi đáp, không phải à? Nghe sơ, vừa rồi chúng ta nghe đến trong phòng có tiếng nổ mạnh, vào cửa liền thấy vị này Trung Nam Hải bảo tiêu theo Dương tiểu thư bảo tiêu đánh làm một đoàn, chúng ta bây giờ hoài nghi hắn là sát thủ giả trang. Nếu là hắn giả, ngươi bây giờ còn có thể không bị thương chút nào đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Ta thương chỉ lấy hắn, hắn đương nhiên không dám động rồi. Nghe Tiểu Hiền tức giận hừ một tiếng, tâm lý thầm mắng mình bên cạnh làm sao đều là một bầy heo đồng đội. Ngươi cầm đem súng rông chỉ lấy người ta, ngươi có phải hay không có ma bệnh a? A, cái này sao có thể? Lương Kiến Ba để súng xuống, đối địa phương không người mắc cỏ. Không nghĩ thật sự là trống không. Khó trách hắn vừa rồi cầm súng chỉ lấy Hứa Chính Dương thời điểm, Hứa Chính Dương một điểm phản ứng đều không có, nguyên lai người ta xem sớm đi ra. Lương Kiến Ba một trận khuôn mặt nóng lên, hận không thể tại chỗ tìm cái lỗ chui xuống dưới. Cho phép, ta vẫn là bảo ngươi Hứa tiên sinh đi. Đồng chí tại chúng ta bên này kêu có chút khó đọc. Nghe Tiểu Hiền đưa qua một cái tay. Hứa Chính Dương chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đưa tay cùng Nghe Tiểu Hiền nắm chặt lại. 3-6 giây, ngươi còn rất lợi hại. Cái gì? Nghe Tiểu Hiền có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi nằm phơi nắng địa phương khoảng cách phòng khách khoảng cách thẳng tắp vượt qua 10m, ở giữa còn cách một cái bể bơi, theo tiếng nổ mạnh vang dội đến ngươi phá cửa sổ mà vào chỉ dùng 3-6 giây, phản ứng như vậy tốc độ không phải bình thường người có thể làm được. Lương Kiến Ba cùng khoanh tay đứng lên, A Cường cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem Nghe Tiểu Hiền, nếu không phải Hứa Chính Dương vạch, bọn hắn đều không ý thức được vấn đề này. Nghe Tiểu Hiền cười bả thương thu vào, ngươi không phải lợi hại hơn, 4 giây không đến đánh ngã 5 người hộ vệ một cảnh sát. Hứa Chính Dương cũng không nói gì, hắn biết rõ Nghe Tiểu Hiền là đang cố ý nói sang chuyện khác. Bị đè tại dưới ghế salon, Dương Tiến Nhi hô lớn, này, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, mau thả ta ra ngoài à. Nghe Tiểu Hiền dựng nắm tay, cùng Hứa Chính Dương cùng một chỗ đem ghế sofa nâng đỡ. Dương Tiến Nhi chật vật không chịu nổi địa từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy nát đầy đất mẩu thủy tinh, lại nhìn nằm trên đất 5 cái bảo tiêu, trong lúc nhất thời cảm giác mình sắp điên rơi mất. Các ngươi đang làm gì? Bọn hắn là ta mời tới bảo tiêu, còn có, người nào đem nhà ta phòng khách pha lê đục hư? Lương Kiến Ba lập tức đem ánh mắt rời về phía trần nhà, biểu thị hai chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn. Nghe Tiểu Hiền căn bản không có muốn lý Dương Tiến Nhi ý tứ, quay người liền hướng ở ngoài đi, mà Hứa Chính Dương cũng cầm lấy bom máy dò xét, trong phòng tiếp tục kiểm tra đo lường bắt đầu. Này, các ngươi cũng là người câm sao? Rốt cuộc có nghe hay không ta nói chuyện? Dương tiểu thư, chuyện mới vừa rồi là một hiểu lầm. A Cường lấy dũng khí mở miệng, ánh mắt một đôi trên Dương Tiến Nhi, hắn nhịp tim liền bắt đầu không tự chủ gia tốc, nói chuyện cũng biến thành bắt đầu cả lăm. Phí hết đại kính mà mới theo Dương Tiến Nhi giải thích rõ ràng chuyện mới vừa phát sinh, bên này Lương Kiến Ba tiến vào trong phòng bếp nhìn thoáng qua, trở về nói cho mọi người nổ nguyên nhân là lò vi ba bên trong đồ hộp nổ. Nghe tiếng chạy tới bịu lì dọa đến thẻ lưỡi, chạm tại sau lưng hắn Lưu Mụ nhẹ nhàng vô vô đầu hắn, nhắc nhở hắn lần sau không cho phép lại đem không có mở phong đồ hộp trực tiếp phát tiến vào lò vi ba trong. Còn cô à, tiểu quỷ, ta hảo tâm mượn ngươi súng cảnh sát chơi, ngươi thế mà đem ta viên đạn đều cho xuống, lần sau cũng không tiếp tục muốn ta mượn thương cho ngươi chơi. Lương Kiến Ba tức giận trừng mắt Điệu Ly. Nghe Tiểu Hiền là không ở, Dương Tiến Nhi chỉ có thể đem một buồn lửa giận cũng phát tiết tại Hứa Chính Dương trên thân. Cho nên các ngươi cũng bởi vì một lần lò vi ba nổ tung, đem nhà ta đều nhanh mở ra. Hứa Chính Dương kiểm tra xong cái cuối cùng túi bát, quay đầu nhìn xem Dương Tiến Nhi. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn chỉ là đồ hộp nổ tung mà không phải bom nổ tung, bằng không chúng ta người nơi này đều phải chết, còn ngươi nữa tìm tới những người hộ vệ này quá kém cỏi, để bọn hắn cũng đi, bên cạnh ngươi càng nhiều một người thì càng nhiều một phần nguy hiểm. Dương Tiến Nhi nhìn thoáng qua Lương Kiến Ba cùng A Cường. Vậy bọn họ đâu? Bọn hắn là Hồng Kông cảnh sát, ta không có quyền lợi ra lệnh cho bọn họ. Dương Tiến Nhi còn muốn nhân cơ hội đuổi đi nghe Tiểu Hiền ba người, nghe lời này một cái nhất thời thất vọng. Nhà ta phòng khách pha lê bị đụng hư, cái này ai thường? Hỏng liên hỏng, vừa vặn những này pha lê đều muốn đổi thành chống đạn, tiền liền theo vừa rồi bị luật sư kia tiên sinh lưu lại 500.000 bên trong trừ, còn có ta cần một nhóm giám sát dụng cụ, hôm nay muốn. Hứa Chính Dương ngữ khí không thể nghi ngờ, tức giận đến Dương Tiến Nhi kém chút tại chỗ bạo tẩu. Cái nhà này rốt cuộc ai là chủ nhân? Lưu Mụ bưng tới một chén nước. Tiểu thư, không nên tức giận, vị này giải phóng quân đồng chí còn có nghe cảnh quan bọn họ đều là vì tốt cho người nhà. Dương Tiến Nhi tiếp nhận chén nước đang muốn uống, Hứa Chính Dương âm thanh lại lần nữa vang lên. Không thể uống, ly nước này còn không có đi qua xét nghiệm, khả năng có độc, bắt đầu từ bây giờ, ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày ta đều phải có trách nhiệm. Chuyện gì đều muốn hỏi ngươi. Vâng. Dương Tiến Nhi liếc mắt, tức giận vung tay lên lầu. Mới ngay từ đầu cứ như vậy, nàng đều không biết đón lấy một tuần thời gian làm như thế nào vượt đi qua. Chương 33, cá chậu chim lồng. Sau đó thời gian bên trong, Hứa Chính Dương đem biệt thự tất cả gian phòng cũng trang bị camera giám sát. Dương Tiến Nhi mời tới những người hộ vệ kia cũng dựa theo yêu cầu của hắn toàn bộ phải đi. Dương Tiến Nhi đứng ở lầu 2 trước cửa sổ, nhìn thấy một màn này hết sức khó chịu. Cảm thấy lấy khí, Hứa Chính Dương đi tới, đem cửa chớp buông xuống, che khuất ngoài cửa sổ cảnh sát. Dương tiểu thư, xin không nên tùy tiện đứng ở cửa sổ để tránh tạo thành công kích mục tiêu. Dương Tiến Nhi không để ý hình tượng ông đầu, một bộ sắp bị ép điên dáng vẻ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đây là nhà của ta. Đối với ta nói chuyện, nhà của ngươi chính là ta chỗ làm việc, hy vọng ngươi phối hợp. Nói xong hắn liền xoay người xuống lầu, chỉ để lại một mặt trong gió lộn xộn Dương Tiến Nhi. Trong viện, Lương Kiến Ba cùng A Cường đứng ở nghe Tiểu Hiền ghế nằm bên cạnh, nhìn xem Hứa Chính Dương cầm bom máy kiểm tra bốn phía dò xét. Nghe sơ, hắn đem Dương tiểu thư bảo tiêu cũng sai đi, vạn nhất sát thủ xông tới, chúng ta mấy người này căn bản không đủ a. Lương Kiến Ba căm giận bất bình đến rồi một câu. Nghe Tiểu Hiền đuổi rồi một dạng phất phất tay. Có ý kiến gì đi cùng hắn nói, đừng chống đỡ ta phơi nắng. Đi thì đi. Lương Kiến Ba vừa rồi náo ra công giá chẳng thương chuyện cười, một lòng nghĩ muốn đem bãi tìm trở về, nhìn thấy Hứa Chính Dương đi bên này tới, hắn trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hứa tiên sinh, ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ta có lòng tốt mới nhắc nhở ngươi à, Mao bà nói qua, nhiều người lực lượng lớn, ngươi đem Dương tiểu thư bảo tiêu cũng sai đi, còn lại chúng ta mấy cái làm sao bảo vệ tốt Dương tiểu thư. Lương cảnh quan, ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Dương tiểu thư không chính mình mời bảo tiêu, các ngươi Hồng Kông cảnh sát liền không bảo vệ được nàng sao? Dĩ nhiên không phải, chúng ta Hồng Kông cảnh sát trời sinh thì có bảo hộ bản địa công dân chức trách. Vậy không liền xong rồi. Hứa Chính Dương đẩy ra Lương Kiến Ba, tiếp tục đi lên phía trước. Nhiệm vụ của ta là 100% cam đoan Dương tiểu thư an toàn, nơi này có ta và các ngươi vị kia nghe cảnh quan như vậy đủ rồi, những người khác tận lực không nên tới gần Dương tiểu thư. Lương Kiến Ba đứng tại chỗ, Hứa Chính Dương đem nghe Tiểu Hiền cũng rời ra ngoài, còn có thể nói cái gì? Ở một bên trên bãi cỏ chơi bóng đá Bỉu Lì nghe được hai người đối thoại, nhịn không được trêu ghẹo nói, bàn tử, nhìn không, người ta đây mới gọi là chuyên nghiệp. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải bảo hộ Dương tiểu thư sự tình hắn định đoạt, cảnh sát chúng ta chỉ là phụ trách phối hợp, ta mới sẽ không để cho hắn phách lối như vậy đây. Lương Kiến Ba lười nhắc theo một cái tiểu thí hài so đo, nói xong xoay người rời đi. Đến cơm tối thời gian, Dương Tiến Nhi từ trên lầu đi xuống, phát hiện trước bàn ăn liền Hứa Chính Dương một người, trước mặt bày biện tam mâm đồ ăn, một ăn mặn hai chạy, cộng thêm một chén nhưu nãi cùng một quả trứng gà, cái khác cũng chưa có. Lưu Mụ một mặt lúng túng đứng ở bên cạnh, những thức ăn này cũng là Hứa Chính Dương yêu cầu nàng làm, mỗi một dạng cũng đi qua độc vật giấy thử kiểm tra đo lường, bảo đảm 100% an toàn mới bị bưng lên bàn. Dương Tiến Nhi nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, trong nháy mắt liền không có khẩu vị. Ngươi liền để ta ăn cái này. Chuẩn xác mà nói ngươi chỉ có thể ăn cái này, cái khác đồ ăn không có đi qua kiểm tra đo lường đều có thể có độc. Ta không ăn. Vậy thì bị đói. Hứa Chính Dương tự cầm lên đũa, kẹp một phần đồ ăn tiến vào trong chén, túi đầu bắt đầu ăn. Dương Tiến Nhi đứng dậy đi đến phòng khách cửa sổ sát đất trước, phát hiện nơi này pha lê đã toàn bộ đều hoán đổi, tồi tệ nhất là bên ngoài bên bể bơi, nghe Tiểu Hiền, Lương Kiến Ba, A Cường còn có Vũ Lì đang tại đường nướng, bên cạnh để đó các loại thức ăn ngoài đưa tới đồ ăn, thấy Dương Tiến Nhi đói bụng rồi. Ngồi trở lại trước bàn ăn, Dương Tiến Nhi nhìn qua thức ăn trên bàn, thực sự tức giận bất quá. Sau cùng nằm mấy ngụm cơm trắng liền để xuống chén, tức giận lên lầu nghỉ ngơi. Thức ăn trên bàn Hứa Chính Dương một chút cũng không lãng phí, toàn bộ đều ăn vào bụng mình trong. Cơm nước xong xuôi, hắn lên lầu gõ gõ Dương Tiến Nhi cửa phòng. Dương Tiến Nhi biết là hắn, cố ý không mở cửa. Chỉ tiếc đó căn bản không làm khó được Hứa Chính Dương, hắn đã sớm lấy được biệt thự tất cả gian phòng chìa khóa, dễ dàng liền mở ra cửa phòng. Dương Tiến Nhi mới vừa thay đổi váy ngủ chuẩn bị tắm rửa, Hứa Chính Dương tiến đến đem nàng giật nảy mình. Người khẩn trương đi ra a, bằng không báo cảnh sát. Cảnh sát ngay tại dưới lầu, bất quá ta khuyên ngươi không cần lãng phí sức lực. Ta ở chỗ này hành động đã thông chi qua Hồng Kông cảnh sát, bọn hắn sẽ không can thiệp ta bất kỳ hành động gì. Hứa Chính Dương vòng quanh Dương Tiến Nhi gian phòng kiểm tra một vòng, nhắc nhở nàng không nên mở đèn bàn, để tránh tạo thành rõ ràng bóng dáng, sau cùng đem nàng trong phòng tắm tất cả tắm rửa đồ dùng đều cho lấy đi. "Ngươi làm gì? Ta muốn tắm rửa." "Tạm thời dùng cái này." Hứa Chính Dương truyền đạt một bình hắn kiểm tra đo lường qua sữa tắm, cũng không quay đầu lại liền đi. "Hỗn đản." Dương Tiến Nhi tức giận đến giữ cửa đánh ngã bên trên, nằm lì ở trên giường một trận đánh phát tiết. Sáng sớm hôm sau, bữa sáng vẫn là hoàn toàn như trước đây đơn giản. Dương Tiến Nhi tối hôm qua liền không có ăn no, đói bụng đến buổi sáng hôm nay cái bụng là thật đói bụng, trả thù tựa như đem Hứa Chính Dương chuẩn bị bữa sáng quét sạch sành sanh, ăn xong liền trực tiếp lên lầu, tự giam mình ở gian phòng, tránh khỏi nhìn thấy Hứa Chính Dương tâm phiền. Qua ước chừng nửa giờ, trên bậc thang truyền đến giày cao gót âm thanh. Dương Tiến Nhi đổi một bộ quần áo, màu trắng cổ tròn bảy phần tay áo mặc áo, trước ngực cao ngất, phần eo tinh tế, gạo màu xám bút chỉ quần, dưới chân đi một đôi đầu nhọn tế cao theo, một bộ chuyên nghiệp mỹ nhân trang phục, cao ngạo nền đầu, theo Hứa Chính Dương trước mặt đi qua. "Ngươi muốn đi đâu?" "Lên lớp, ngươi không biết ta là giáo viên tiểu học sao?" Dương Tiến Nhi khó được nhìn thấy Hứa Chính Dương an biệt, tâm lý siêu cấp thoải mái, đáp ý quay người đi ra ngoài, đáng tiếc vừa đi đến cửa miệng đã bị đánh lấy ngáp Lương Kiến Ba cả lại. "Dương tiểu thư, buổi sáng tốt lành." Mập mạp chết bẩm, tránh ra. "Dương tiểu thư, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao?" "Nói nhảm, ngươi không biết ta muốn đi giờ học sao?" Dương Tiến Nhi cố ý nói chuyện rất lớn tiếng, bởi vì nàng nhìn thấy Nghe Tiểu Hiền đã nằm ở bên bể bơi bắt đầu phơi nắng. "Dương tiểu thư, ngươi chớ có nói bừa, cha ngươi có tiền như vậy, ngươi còn cần đi làm? Cha ta có tiền hay không mắc mớ gì đến ngươi? Ta đi làm thật kỳ quái sao? Giống như các ngươi, ngày ngày ăn không ngồi rồi phơi nắng thì có tiền lương cầm." "Dương tiểu thư, Nghe Sơ khai báo, tại ngươi ra tòa làm chứng trước đó, ngươi trừ cái này chỗ phòng trọ chỗ đó cũng không thể đi, trường học bên kia chúng ta đã giúp ngươi xin nghỉ rồi, mời trở về đi." "Cái gì? Các ngươi thế mà không có được ta đồng ý liền giúp ta xin phép nghỉ, ngươi có tin ta hay không cáo các ngươi xâm phạm nhân quyền?" Lương Kiến Ba không quan trọng đúng như vai. "Chỉ cần Dương tiểu thư năng lực an toàn sống đến ra tòa ngày nào đó, chúng ta hoan nghênh ngươi tới cáo." Dương Tiến Nhi tức giận đến xoay người rời đi, đi ngang qua phòng khách nhìn thấy đang tại xem xét theo dõi Hứa Chính Dương, lúc này mới kịp phản ứng vì sao vừa rồi Hứa Chính Dương không có đuổi theo tới cản nàng. Nguyên lai gia hỏa này đã sớm biết Nghe Tiểu Hiền đã giúp nàng xin nghỉ, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một mình nàng bị mơ mơ màng màng. Tìm Tiên Hoa, đánh giá. Chương 34, lại gặp nhiệm vụ khẩn cấp không cam lòng Dương Tiến Nhi đêm đó liền chủ tính cùng một chỗ nhảy cửa sổ chạy trốn hành động, đáng tiếc người còn chưa rơi xuống đất, Hứa Chính Dương liền đã đứng ở phía dưới, còn hỏi nàng muốn hay không cái thang. Vì thế Dương Tiến Nhi khóc lớn đại náo một trận, phàn nàn mình tựa như đang ngồi tù một dạng, khiến cho Lương Kiến Ba theo Á Cường đều có điểm đồng tình nàng. Đoang 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 tiếng đập cửa vang lên. Cửa không khóa. Nghe Tiểu Hiền bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, vừa ăn khoai tây trên một mặt xem TV, thuận miệng ứng một câu. Ngoài phòng người đẩy cửa tiến đến, Nghe Tiểu Hiền phát giác tiếng bước chân không thích hợp, quay đầu lại phát hiện người đến là Hứa Chính Dương. "Ngươi tính cảnh giác rất cao, ngày thường lười biếng bộ dáng là ngươi cố ý giả vờ a?" "Thật đúng là để cho Hứa tiên sinh cho đoán sai rồi, con người của ta thiên tính lười nhác, vừa mới cảnh giác bộ dáng mới là giả vờ." Hứa Chính Dương đối với cái này từ chối cho ý kiến, hỏi Nghe Tiểu Hiền chính mình phải chăng có thể ngồi xuống. Nghe Tiểu Hiền gật đầu một cái, gặp Hứa Chính Dương đứng không nhúc nhích, đi theo mới phản ứng được trong phòng này duy nhất một cái ghế an bị tại chính mình dưới đáy mông, Hứa Chính Dương cũng không thể ngồi hắn trên giường đi thôi. "Thật có lỗi, ngươi mời ngồi." Nghe Tiểu Hiền đứng dậy nhường ra cái ghế, tiện tay còn đem khoai tây chiên đưa tới, hỏi Hứa Chính Dương có ăn hay không. "Cảm ơn, ta không đói bụng." Hứa Chính Dương lắc đầu, trên ghế ngồi xuống. Nghe Tiểu Hiền cũng ở đây đối diện bên giường ngồi xuống, đồng thời cầm lấy điều khiển từ xa quan bế truyền hình, miễn cho ảnh hưởng hai người nói chuyện. "Nghe cảnh quan, ta phát hiện ngươi người này thật theo cái khác Hồng Kông người đều không đồng đạo. Ngươi nói là ngăn cách ta. Dù sao Hồng Kông đã bị thực dân thời gian dài như vậy, không tín nhiệm đại lục là rất bình thường. Bình thường dân chúng đối với 97 về sau sẽ như thế nào xác thực ôm lấy rất lớn lo lắng. Thế nhưng là nghe cảnh quan giống như không có chút nào lo lắng." Hứa Chính Dương một câu nói bên trong mấu chốt. Nghe Tiểu Hiền cười cười, "Ta có cái gì tốt lo lắng? 97 về sau, chẳng lẽ Hồng Kông liền không cần kém lão sao? Với lại vĩ đại đồng chí không phải nói nha, ngựa chiếu chạy, múa chiếu nhảy, hết thảy như cũ, có cái gì tốt lo lắng?" "Thế nhưng là cái khác Hồng Kông người không nghĩ như vậy." "Hứa tiên sinh, ngươi có biết hay không vì sao ta tuổi còn trẻ liền có thể lên làm cao cấp đốc sát?" Nghe Tiểu Hiền trả lời nhìn như là đề, ngay cả Hứa Chính Dương trong lúc nhất thời cũng không nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. "Là bởi vì năng lực?" Hắn thử hỏi một câu. "Không, là bởi vì ta hiểu được dùng óc." Tựa như đối đãi Hồng Kông trở về một dạng, rất nhiều người đều lo lắng 97 về sau sẽ như thế nào, nhưng có não người đều biết rõ Hồng Kông trở về song cùng trước đó thực ra không có khác biệt gì, tựa như ta chức quan nhỏ người một dạng, trở về sau chẳng lẽ cũng không cần trên đường phố bắt trộm sao? Nghe Tiểu Hiền mới sẽ không nói cho Hứa Chính Dương, bởi vì hắn là cái người xuyên biệt, biết rõ Hồng Kông trở về sau là một bộ dáng gì. Hồng Kông người lúc này đối đại lục ấn tượng còn dừng lại ở nghèo nàn thân thích bên trên, tương lai nghèo nàn thân thích muốn tới cùng ngươi hợp lại cùng nhau sinh hoạt, mọi người đương nhiên không vui, đây cũng là Hồng Kông người đối 97 lớn nhất lo lắng. Nhưng trên thực tế 97 về sau Hồng Kông nhân tài phát hiện, cho tới nay tự cho là nghèo nàn thân thích đã âm thầm biến thành kẻ có tiền, trước kia chủng đối đãi nghèo nàn thân thích cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, vốn là không công bằng, lần này thì càng mất mát. Cái gì trở về sau Hồng Kông liền đi hướng về suy sụp chính là câu nói nhảm, nguyên nhân căn bản là đại lục đi lên, tự nhiên là đem Hồng Kông cho so không bằng. Nói Hồng Kông trở về sau suy sụp, Hồng Kông giá phòng cái thứ nhất biểu thị không phục. Hứa Chính Dương khe khẽ thở dài, Hồng Kông nếu là nhiều hơn chút giống nghe cảnh quan sáng suốt như vậy nhân sĩ liền tốt. Nghe Tiểu Hiền vội vàng khoát tay, Hứa tiên sinh tuyệt đối không nên cho ta dán lên dạng này nhãn hiệu, ta chính là cái kém lão, sống ngày nào hay ngày ấy. Nghe cảnh quan trước đây đi qua đại lục, ta cảm giác ngươi đối đại lục rất quen thuộc một dạng. Còn chưa có đi qua, bất quá có cơ hội nhất định sẽ đi xem một chút. Hứa Chính Dương gật đầu một cái, đi theo đem nói chuyện dẫn vào chính đề. Nghe cảnh quan, ngươi cảm thấy ta bảo vệ Dương tiểu thư phương thức có phải hay không có chút thiếu sót?
Không có a, ta cảm thấy Hứa tiên sinh ngươi làm rất tốt.
Thế nhưng là Dương tiểu thư nàng phản ứng rất lớn, ta lo lắng tiếp tục như vậy, nàng sẽ làm ra cái gì quá kích hành vi.
Không nghĩ tới Hứa tiên sinh như thế có tình bị, ta còn tưởng rằng Trung Nam Hải Bảo Tiêu cũng là loại kia cảm giác lãnh đạm, vì hoàn thành nhiệm vụ cái gì đều được không quan tâm.
Ngươi nói đó là máy móc.
Thật có lỗi, ta chỉ là cho ví dụ, không ý tứ gì khác.
Thực ra Hứa tiên sinh rất không cần phải lo lắng, Dương tiểu thư là bởi vì ngày thường vô câu vô thúc đã quen, bây giờ bị người khắp nơi trông coi ngay từ đầu chắc chắn sẽ không thích ứng, qua một thời gian ngắn thành thói quen.
Hứa tiên sinh tiếp xúc qua chó nghiệp vụ, chắc chắn biết không có con nào chó nghiệp vụ ngay từ đầu liền biết được phục tùng mệnh lệnh, đến chậm rãi huấn luyện mới được.
Hứa Chính Dương không còn gì để nói.
Nghe Tiểu Hiền thế mà dùng huấn luyện chó nghiệp vụ ví dụ tới ví dụ Dương Thiến Nhi, đây nếu là bị Dương Thiến Nhi biết rồi, còn không biết sẽ phát bao lớn tinh khí.
Nghe cảnh quan ý tứ ta hiểu được, tuy nhiên ta không phải hoàn toàn đồng ý quan điểm của ngươi, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi nói với ta nhiều như vậy.
Hứa Chính Dương đứng người lên, theo Nghe Tiểu Hiền nắm tay, cáo từ rời đi.
Nghe Tiểu Hiền đang muốn ngồi xuống ghế tiếp tục xem truyền hình, Lương Kiến Ba cùng Á Cường theo ngoài cửa cùng nhau trên bảo.
Vừa rồi hai người ngay tại nghe lén trong phòng nói chuyện, Nghe Tiểu Hiền cùng Hứa Chính Dương đều biết, chỉ là lười để ý tới bọn hắn mà thôi.
A Cường vừa vào cửa liền gấp mà hỏi thăm, "Nghe sơ, Hứa Chính Dương là hướng ngươi tố cáo a?"
Nghe Tiểu Hiền nhìn chằm chằm màn hình TV, cũng không quay đầu lại hỏi, "Cáo cái gì hình dáng?"
A Cường đang muốn mở miệng, lại bị Lương Kiến Ba đọc trước.
"Nghe sơ, ngươi không biết, ngay tại nửa giờ trước, Dương tiểu thư muốn phải nhảy cửa sổ lén đi ra ngoài, bị Hứa tiên sinh phát hiện, chúng ta đều cảm thấy Dương tiểu thư thật đáng thương." Hứa tiên sinh làm hộ vệ rất chuyên nghiệp cái này chúng ta thừa nhận, nhưng là hắn bộ này là bảo vệ cao cấp thủ trưởng, dùng tại Dương tiểu thư trên thân cảm giác có chút qua.
Lúc này mới một ngày thời gian, Lương Béo ngươi liền bị đón mua.
Không phải a, Nghe sơ, ngươi biết con người của ta thiên tính thiện lương nha.
Dừng lại, ngươi muốn làm một cái hiền lành cảnh sát ta không ngăn ngươi, nhưng ta sẽ không can dự Hứa tiên sinh làm việc, các ngươi nếu là không có sự tình khác liền có thể đi ra, nhớ kỹ khép cửa lại.
Bình một tiếng, Á Cường trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Nghe sơ, van cầu ngươi, tiếp tục như vậy nữa Dương tiểu thư thật sẽ đi mất.
Lương Kiến Ba cũng ở đây một bên giúp đỡ cầu tình.
Đúng vậy a, Dương tiểu thư bây giờ thật thật đáng thương.
Len keng, phát động nhiệm vụ khẩn cấp, giấu giếm được Hứa Chính Dương mang Dương Thiến Nhi ra ngoài canh chừng, thành công khen thưởng 2000 cả ước mỗi điểm.
Đang chuẩn bị làm một lần ác nhân Nghe Tiểu Hiền nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhất thời nhãn tình sáng lên.
Cuối cùng tới nhiệm vụ.
Tìm tiên hoa, đánh giá.
Chương 35, huấn luyện thành quả, 4000 tiên hoa tăng thêm.
Thế nào, ngươi uy hiếp ta?
Nghe Tiểu Hiền dắt lấy A Cường cổ áo, một tay lấy hắn từ dưới đất nhấc lên.
Không.
Không có a.
A Cường liên tục không ngừng địa phủ nhận.
Nhìn ta ánh mắt, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc vì sao làm như vậy.
Đối mặt Nghe Tiểu Hiền hùng hổ dọa người ánh mắt, A Cường trong nháy mắt liền chột dạ.
Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thành thật khai báo, hoặc là ta thì có chọn vẹn lý do hoài nghi ngươi đã bị người mua được, dù Dương tiểu thư ra ngoài, cố ý giết tự tay chế tác tạo cơ hội.
Không có a, ta tuyệt đối không có chỗ hiểm Dương tiểu thư ý tứ.
A Cường dọa đến lớn tiếng kêu an.
Ta không tin, Lương Béo, lục soát tiểu tử này thân.
A.
Lương Kiến Ba lúc này cũng phát giác A Cường trên người điểm đáng ngờ. Tâm lý oán hận tiểu tử này vừa rồi che mắt chính mình, dùng lực cầm người đè lên tường, bắt đầu xoát người.
Bàng ca, ngươi biết ta, ta là hoan uổng.
Bớt nói nhảm, là Nghe sơ để cho ta làm như thế, Nghe sơ chắc chắn sẽ không sai.
Lương Kiến Ba từ trên xuống dưới đem A Cường lục soát lần, liền đũng quần đều không có buông tha, còn cuối cùng lục soát một cái súng cảnh sát cùng một cái túi tiền.
Nghe Tiểu Hiền tiếp nhận túi tiền, lật ra nhìn thoáng qua, cười lạnh từ bên trong rút ra một tấm hình.
Cái này ngươi giải thích thế nào?
Lương Kiến Ba tiếp nhận ảnh chụp, quay đầu chiếu vào A Cường cái hót chính là một cái tát.
Hả? Ta nói làm sao hồ sơ vụ án trong túi Dương tiểu thư ảnh chụp làm sao thiếu một tấm, nguyên lai là bị ngươi cho trộm, thành thật khai báo, ngươi trong ví tiền cất giấu Dương tiểu thư ảnh chụp là thế nào chuyện?
Bàng ca, ta thật không có chỗ hiểm Dương tiểu thư ý tứ, ngươi phải tin tưởng ta à?
A Cường cũng sắc khóc, hắn làm sao đều không nghĩ đến Nghe Tiểu Hiền lại đột nhiên để cho người ta lục soát hắn thân.
Nghe Tiểu Hiền cũng là theo điện ảnh kịch tình trong biết rõ A Cường trong ví tiền ẩn giấu một tấm Dương Thiến Nhi ảnh chụp, A Cường vẫn muốn tìm Dương Thiến Nhi ký tên, đáng tiếc cho đến chết nguyện vọng này đều không thực hiện.
Được rồi, Lương Béo, đừng đùa hắn, đem nhân bung ra đi.
Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, vừa rồi dám gặp ta.
Lương Kiến Ba đưa tay làm một người muốn dẹp A Cường động tác, hù dọa người hoàn mỹ sau mới đem súng cảnh sát trả lại cho đối phương.
Bàng ca, ảnh chụp.
Cái gì, ngươi còn muốn đi về?
Lương Kiến Ba nhất thời giận không chỗ phát tiết, đang muốn đưa tay đánh A Cường, trong tay ảnh chụp đã bị Nghe Tiểu Hiền rút đi.
A Cường, nhãn quang không tệ lắm, Dương tiểu thư nhiều như vậy ảnh chụp, ngươi chọn lựa bên trong cái này xinh đẹp nhất, ngươi nói ta nếu là đem tấm này ảnh chụp giao cho Dương tiểu thư, nàng sẽ có phản ứng gì?
Đừng a, Nghe sơ, ta van cầu ngươi, tuyệt đối không nên.
A Cường muốn lên đi cầu tình, lại bị Lương Kiến Ba ngăn cản.
Tiểu tử, bây giờ không có ngươi trả giá phần, Nghe sơ nói thế nào, ngươi liền thành thành thật thật cho ta làm theo.
Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc sưu tầm tấm hình này lấy làm gì?
Đừng nói cho ta ngươi là dùng tới đánh phi cơ.
A Cường mặt đỏ lên, cuối cùng tại Lương Kiến Ba dưới sự thúc giục mới ấp a ấp úng nói ra tình hình thực tế. Rất tục xáo một cái tương tư đơn phương cố sự. Mỗi một nam nhân sinh mệnh đều sẽ gặp được một cái ham muốn mà khó lường nữ thần, trong chuyện xưa Dương Tiến Nhi liền đóng vai kiểu người như vậy, theo tiếp xúc vụ án này nhìn thấy Dương Tiến Nhi ảnh chụp, A Cường thích nàng. Nhưng lại A Cường cũng biết song phương thân phận cách xa, giữa hai người căn bản không khả năng, cho nên chỉ là đem phần này ưa thích trộm giấu ở đáy lòng, đồng thời hắn nguyện vọng lớn nhất đó là có thể lấy được một tấm Dương Tiến Nhi ký tên chiếu. Thật chỉ là muốn ký tên a. Vậy ngươi trực tiếp đi cùng nàng nói chẳng phải xong, làm gì làm được bị ổi như vậy. Bang ca, sự tình nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, ta hiện tại theo Dương tiểu thư lại không quen, mà muội xuất ra hình của nàng, nàng nhất định sẽ coi ta là sắc lang xem. Không sai a, trong ví tiền giấu người ta ảnh chụp, ngươi không phải sắc lang ai là. Lương Kiến Ba nói xong quay đầu nhìn về phía Nghe Tiểu Hiền, đúng không, Nghe sơ. Nghe Tiểu Hiền cũng không có giống như Lương Kiến Ba nói đùa, ngược lại một mặt nghiêm túc nhìn xem A Cường. Ngươi thật muốn Dương tiểu thư ký tên chiếu? Muốn a, nàng mộng cũng nhớ. A Cường dùng sức chút gật đầu. Được rồi, ai bảo ta bày ra ngươi như thế cái xui xẻo thủ hạ đâu. Tất nhiên đây là ngươi lớn nhất mộng tưởng, vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe, ngươi đi tìm Dương Tiến Nhi, nói cho nàng ta có thể bụng trộm mang nàng ra ngoài tản bộ một vòng, điều kiện là nàng đến đưa ngươi một tấm ký tên chiếu. Nghe sơ, ngươi là nghiêm túc? A Cường cao hứng nhất định cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Một câu nói, ngươi có làm hay không? Làm, ta đương nhiên làm. Nghe sơ, ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Vậy còn chờ gì, sẽ đi ngay bây giờ tìm theo Dương tiểu thư nói đi. Phất phất tay, mới vừa đuổi đi A Cường, Lương Kiến Ba lập tức xuống tới. Nghe sơ, làm như vậy có thể hay không xảy ra chuyện? Ta chủ yếu là lo lắng Hứa Chính Dương bên kia sẽ không đồng ý. Vậy cũng không cần cho hắn biết. Lương Kiến Ba sững sờ. Trong phòng này tràn đầy camera, mặc kệ gió thổi có lay cũng trốn bất quá Hứa Chính Dương ánh mắt. Muốn theo dưới mí mắt hắn đem Dương Tiến Nhi mang đi, căn bản cũng không khả năng. Nghe Tiểu Hiền động động ngón tay, để cho Lương Kiến Ba đưa lô thai tới. Mới nói hai câu, Lương Kiến Ba liền che miệng nở nụ cười. Nghe sơ, ngươi xác định chiêu này thật có tác dụng? Không thử một chút làm sao biết, dù sao thua thiệt cũng không phải chúng ta. Được, vậy thì ta đi chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Nghe Tiểu Hiền mới vừa ở bên bể bơi bãi cát trên ghế nằm xuống, Dương Tiến Nhi tìm tới cửa tới. A Cường nói cho ta biết, ngươi thật mong muốn mang ta ra ngoài canh chừng. Nghe Tiểu Hiền giơ tay lên, hướng bên trái cơ cơ. Làm gì? Ngươi ngăn trở ta mặt trời, tránh ra điểm. Dương Tiến Nhi rất tức giận, vì có thể ra ngoài chỉ có thể cố nhịn xuống, ngoan ngoan đứng ở một bên. Này, bây giờ có thể nói cho ta biết kế hoạch của ngươi đi. Ngươi không cần phải để ý đến lúc đó sẽ có người nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Ngươi. Dương Tiến Nhi lần này thế mà nhịn không nổi giận, chừng Nghe Tiểu Hiền liếc mắt sau đó xoay người rời đi. Bể bơi đối diện, chính cầm bom máy dò xét kiểm tra mặt của Hứa Chính Dương hướng bên này nhìn qua, ánh mắt vừa vặn cùng Nghe Tiểu Hiền đối đầu. Nghe Tiểu Hiền cười nhún nhún vai, ánh mắt kia phảng phất đang nói, thấy được chưa, đây chính là huấn luyện của ta thành quả. 4000 tiên hoa tăng thêm, cảm tạ mọi người bỏ phiếu, ta về tiếp tục cố gắng, dùng tốt hơn cố sự đi đi lại báo mọi người. Chương 36, nữ trang lão đại Dương Tiến Nhi cũng không biết Nghe Tiểu Hiền đem huấn luyện chó nghiệp vụ bộ kia dùng tại trên người mình, tiếp xuống trong vòng một ngày, nàng một mặt để phòng Hứa Chính Dương, một mặt tiên lặng lưu ý Nghe Tiểu Hiền ba người động tĩnh. Nghe Tiểu Hiền vẫn giống như bình thường một dạng tại bên bể bơi phơi nắng, sự tình gì đều không quan tâm. Lương Béo con giữa chưa đi ra một chuyến, mua về một đống lớn đồ ăn, nhìn dáng dấp ban đêm vừa chuẩn bị ăn đồ nướng. A Cường mỗi lần nhìn thấy chính mình ánh mắt cũng lập lòe tránh một chút. Ba người này rốt cuộc đang làm cái gì? Ăn xong cơm tối, Dương Tiến Nhi thật sớm lên lầu, nằm ở phòng ngủ trên giường một mực đang nghĩ vấn đề này. Lúc trời sắp tối, cửa phòng cuối cùng bị gõ vang. Dương Tiến Nhi hưng phấn mà chạy tới mở cửa phòng, không nghĩ tới đứng ở ngoài cửa lại là Hứa Chính Dương. "Dương tiểu thư, ta nhìn thấy trong phòng ngươi không có đèn sáng, cho nên sang đây xem liếc mắt." "Vậy ngươi nhìn thấy, ta rất khỏe, xin hỏi còn có chuyện gì sao?" Rõ ràng cái gì cũng không có làm, có thể Dương Tiến Nhi nhìn thấy Hứa Chính Dương vẫn còn có chút chột dạ, chỉ có thể làm bộ rất không nhịn được bộ dáng, cố ý nói chuyện rất lớn tiếng. Dương Tiến Nhi cũng không biết, nàng bây giờ bộ dáng tại Hứa Chính Dương trong mắt hoàn toàn chính là một bộ bên ngoài mạnh bên trong yếu bộ dáng. "Không có việc gì liền tốt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Bình một tiếng, Dương Tiến Nhi đóng cửa lại, tựa ở cửa phía sau thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Đừng ngươi cái đại đầu quỷ, hiện tại mới 7 điểm." Một ngày bằng một năm trong phòng đợi gần nửa giờ, cửa phòng cuối cùng bị gõ vang. Mở cửa phòng, nhìn thấy A Cường đứng ở ngoài cửa, Dương Tiến Nhi ánh mắt lập tức phát sáng lên. A Cường lách mình vào phòng, đưa tay hướng Dương Tiến Nhi làm một cái hư thanh thủ thế, không để cho nàng muốn kích động, trước hết nghe chính mình nói. "Dương tiểu thư, mau tìm một bộ ngươi thường mặc váy ngủ cho ta, đúng rồi, nội ý cũng phiền phức cho ta cầm một kiện tới." A Cường vừa nói, vừa bắt đầu cởi quần áo. "Ngươi làm gì?" Dương Tiến Nhi dọa đến lui về phía sau hai bước. A Cường trốn vào phòng tắm, vừa tiếp tục cởi quần áo một mặt thò đầu ra giải thích, "Dương tiểu thư, Hứa Chính Dương bây giờ bị Nghe Sơ hẹn đến bên ngoài nói chuyện, giám sát trước tạm thời không ai, chúng ta chỉ có 10 phút thời gian, ta thay đổi y phục của ngươi, giả bộ như ngươi lên giường ngủ, ngươi ăn mặc y phục của ta, giả bộ như ta đi xuống lầu tìm Lương Béo, nhớ kỹ ở giữa tuyệt đối không nên theo Hứa Chính Dương gặp mặt, bằng không liền để lộ." Dương Tiến Nhi không nghĩ tới Nghe Tiểu Hiền lại để cho dùng loại biện pháp này mang tự ra ngoài, khẩn trương sau khi lại có chút tiểu chờ mong. Nữ giả nam trang, đây chính là tại trong phim ảnh mới phải xuất hiện tiểu đoạn. Dựa theo A Cường yêu cầu cầm một bộ đầu ngủ cùng nội y cho hắn, không đến nửa phút thời gian, A Cường liền meo lên tóc dài khăn trùm đầu, ăn mặc váy ngủ đi ra. Thân hình của hắn cùng Dương Tiến Nhi rất tiếp cận, An Mặc váy ngủ không nhìn ngay mặt lời nói xác thực có thể lừa bịp qua Hứa Chính Dương giám sát. Được rồi, cũng là bởi vì bây giờ camera pixel quá thấp. Nếu là đổi được hậu thế, đơn giản như vậy ngụy trang theo giám sát trong liếc mắt cũng sẽ bị phát hiện. Dương Tiến Nhi cầm A Cường thay đổi y phục đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau liền mặc mang chỉnh tề đi ra, co lại tóc, đeo lên Lương Tiến Ba cố ý mua khăn trùm đầu, hóa trang so với A Cường đóng vai nàng còn muốn càng giống một chút. Dương tiểu thư, nhớ kỹ lời nói của ta, Lương Béo ngay tại dưới lầu, hắn sẽ phụ trách tiếp ứng ngươi. Dương Tiến Nhi hướng đã nằm trên giường tốt A Cường dựng lên một cái ok thủ thế, đóng cửa thật kỹ, nhấc tay nhấc chân xuống lầu, quả nhiên Lương Tiến Ba đã đợi trong phòng khách. Tại Lương Tiến Ba dưới sự che chở, Dương Tiến Nhi thành công chuyển rời đến trong viện, mà lúc này nghe Tiểu Hiền theo Hứa Chính Dương nói chuyện vừa vặn kết thúc. Hứa tiên sinh, vậy tối nay liền đã làm phiền ngươi, chúng ta xử lý xong sự tình liền gấp trở về, sẽ không quá buổi tối. Không sao, công sự quan trọng. Hai người nắm tay, Hứa Chính Dương quay người quay về biệt thự, từ đầu đến cuối đều không có hướng về Lương Kiến Ba theo giả trang A Cường. Dương Tiến Nhi nhìn bên này liếc mắt. Thất thần làm gì, đi a. Lương Kiến Ba ở bên nhỏ giọng thúc giục nói. Dương Tiến Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kéo ra ngồi kế bên tài xế cửa xe, đang muốn lên xe, lại bị Lương Kiến Ba lần thứ hai gọi lại. Ngươi ngồi xếp sau, dạng này không dễ dàng bị phát hiện. A. Ngoan ngoãn chuyển qua chỗ ngồi phía sau, Lương Kiến Ba lập tức cho xe chạy. Nghe Tiểu Hiền đi theo lên xe, cửa xe vừa đóng, xe tựa như tên rời cùng một dạng liền xông ra ngoài. Lái chậm một chút. Chỗ cạnh tài xế, nghe Tiểu Hiền bất mãn nhắc nhở một câu. Gấp gáp như vậy lái xe, sợ người khác nhìn không ra có quỷ một dạng. Dù vậy, Lương Kiến Ba vẫn là tại gia vịnh Thanh Thủy biệt thự khu sau mới thả chậm tốc độ xe, lúc này sau coi như Hứa Chính Dương phát hiện Dương Tiến Nhi bị điều túi, đuổi theo ra cũng không khả năng đuổi nữa trên bọn họ. Ngồi ở hàng sau Dương Tiến Nhi che ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi lúc ra cửa đợi thật khẩn trương trên nàng. Nghe sơ, vẫn là kế hoạch của ngươi hoàn mỹ, như vậy Hứa Chính Dương đoán chừng nằm mơ đều không nghĩ đến, Dương tiểu thư cứ như vậy bị chúng ta đã đánh cháo, ta hiện tại thật là tiếc nuối, sớm biết nên để cho A Cường ăn mặc nữ trang để cho chúng ta trước chụp tấm hình chiếu. Vậy ngươi quay trở lại đi quay a. Thôi được rồi, cho tiểu tử kia chừa chút mặt mũi, bất quá này một chiêu thật dẫn dắt ta, về sau lúc thi hành nhiệm vụ có thể cho A Cường giả bộ như nữ nhân, hóa trang điểm đoán chừng không có mấy người năng lực phát hiện. Nhìn xem Lương Kiến Ba tự cho là đắc kế dáng vẻ, nghe Tiểu Hiền cũng không nói gì. Hắn vẫn cảm thấy Hứa Chính Dương mới vừa phản ứng có chút kỳ quái, chẳng lẽ đối phương thật không có gì cả phát giác. Hệ thống không có đề kỳ nhiệm vụ thất bại, nghe Tiểu Hiền cũng không có phí thời gian đi suy nghĩ nhiều vấn đề này, quay đầu hỏi Dương Tiến Nhi muốn đi nơi nào. Đáp án không ra ngoài dự liệu là cửa hàng. Bị giam trong nhà trọn vẹn 2 ngày thời gian, Dương Tiến Nhi chuyện muốn làm nhất chính là mua. 3 giờ thời gian hóng gió, toàn bộ bị nàng dùng để mua quần áo. Nghe Tiểu Hiền ngược lại là không có vấn đề, nhưng lại khổ cho Dương Tiến Nhi xem như dọ sách khổ lực Lương Kiến Ba. Sau cùng theo buôn bán chàng đi ra thời điểm, trong tay hắn bao lớn bao nhỏ đồ vật cộng lại trọn vẹn hơn 20 cái túi xách tay. Dương Tiến Nhi ngược lại là tình thương không thấp, loại trừ mua cho mình y phục, đồng thời cũng cho nghe Tiểu Hiền, Hứa Chính Dương, Lương Kiến Ba, A Cường tất cả mua một bộ âu phục, mấy bạn khối quét thẻ, mắt cũng không nháy một cái. Thu đến nàng tặng lễ vật, Lương Kiến Ba hơi lúng túng một chút. Đây rốt cuộc có tính không hối lộ cảnh vụ nhân viên. Đến hỏi nghe Tiểu Hiền, nghe Tiểu Hiền trực tiếp lườm hắn liếc mắt. Mua đồ rõ ràng là A Cường, ngươi con mắt nào nhìn thấy Dương tiểu thư tặng quà cho ngươi rồi? Lương Kiến Ba đầu tiên là sững sờ, đi theo bừng tỉnh đại ngộ, để yên tâm tâm nhận lễ vật. Tìm tiên hoa, đánh giá. Chương 37, ra ra xây công 11 giờ tối nhiều, nghe Tiểu Hiền, Lương Kiến Ba, Dương Tiến Nhi lái xe trở về Vịnh Thanh Thủy biệt thự. Gặp trước khi vào cửa, Lương Kiến Ba lần thứ hai dặn dò Dương Tiến Nhi, đợi lát nữa mà nhất định phải chấn định, không nên đến cuối cùng còn bại lộ bộ dạng. Dương Tiến Nhi nghiêm túc một chút gật đầu. Xe lái vào sân, nghe Tiểu Hiền xuống xe, ngắp về phòng của mình ngủ. Đi ngang qua Hứa Chính Dương gian phòng, bên trong đèn quả nhiên vẫn sáng. Trên đường trở về nghe Tiểu Hiền đã thu đến hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, cho nên cũng không đi vào theo Hứa Chính Dương chào hỏi, về thẳng gian phòng của mình. Nghe Tiểu Hiền thân ảnh theo trước cửa biến mất, nhìn chằm chằm 10 cái giám thị bình phong đang nhìn Hứa Chính Dương quay đầu nhìn thoáng qua, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Dương Tiến Nhi lẹn về gian phòng theo A Cường trao đổi thân phận quá trình rất thuận lợi, hai người cũng không biết, thông qua video theo dõi, nhất cử nhất động của bọn họ toàn bộ rơi vào Hứa Chính Dương trong mắt. Dương Tiến Nhi vẫn cho là Hứa Chính Dương chỉ ở phòng nàng bên trong một cái camera giám sát đầu, mà trên thực tế còn có một cái ẩn nút camera tại phòng nàng cửa ra vào. Chỉ bất quá tình huống bình thường xuống Hứa Chính Dương cũng sẽ không mở ra cái này camera nhìn trộm Dương Tiến Nhi tư ẩn. Tối nay là một ngoại lệ. Hứa Chính Dương muốn biết nghe Tiểu Hiền là dùng biện pháp gì đem Dương Tiến Nhi theo chính mình dưới mí mắt mang đi, thế là liền mở ra cái này camera. Nguyên lai là đánh trao kế. Hứa Chính Dương đối giang khống bình cười cười, tiện tay đóng lại cái kia camera. Có lần này canh chừng hành động, Dương Tiến Nhi theo Lương Kiến Ba, A Cường quan hệ rõ ràng thục lạc rất nhiều, cống hiến ra chính mình lần thứ nhất nữ trang A Cường cũng được như nguyện lấy được Dương Tiến Nhi ký tên chiếu, chỉ tiếc không phải áo bơi. Dù vậy, hắn vẫn cẩn thận địa đem tấm này ảnh chụp chân quý bắt đầu, đồng thời tâm lý âm thầm thề lần này nhất định phải bảo vệ tốt Dương Tiến Nhi chu toàn. Nghe Tiểu Hiền vẫn là cùng thường ngày nằm ở bên bể bơi phơi nắng, Dương Tiến Nhi cũng bất thì giờ tới hướng về hắn biểu thị ra cảm kích. Tuy nhiên lần này nàng không tiếp tục che khuất Nghe Tiểu Hiền thái dương, nhưng Nghe Tiểu Hiền vẫn là bộ kia không lạnh không nhạt thái độ. Thực ra ngươi không cần cảm ơn ta, chuyện này năng lực thành công, chủ yếu công lao cũng không phải là ta. Ta biết, nhờ có A Cường nam giả nữ trong nha. Chờ các ngươi nhiệm vụ lần này kết thúc, ta chuẩn bị đơn độc hẹn A Cường đi ra ăn bữa cơm, thật tốt cảm tạ thoáng một phát hắn. Nghe Tiểu Hiền đem kính dâm hướng xuống nhấn, lộ ra ánh mắt nghiêm túc nhìn Dương Tiến Nhi liếc mắt, ta nói chính là Hứa Chính Dương.
Hán, làm sao có khả năng?
Nghe Tiểu Hiền đem kính dâm đỡ thẳng, không nhìn nữa Dương Tiến Nhi trên mặt bộ kia giật mình bất ngờ bộ dáng.
Dương tiểu thư, khuya ngày hôm trước bởi vì ngươi nhảy cửa sổ chạy trốn chuyện, Hứa Chính Dương tới tìm ta, ý tứ đại khái nói là hắn khả năng quản ngươi quá nghiêm khắc, tối hôm qua hắn là cố ý nhường để cho chúng ta mang ngươi ra ngoài, cho nên đừng ngốc ngốc cảm thấy mình có nhiều thông minh.
Dương Tiến Nhi không tin, trực tiếp đi tìm Hứa Chính Dương chứng thực. Hứa Chính Dương cũng không có chính diện đáp lại, chỉ nói một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lời này nhưng thật ra là tương đương chấp nhận hắn là biết rõ cả kiện chuyện. Dương Tiến Nhi rất bị đả kích, nàng cảm giác mình tựa như một đứa ngốc, tại đây tùy tiện một người đều có thể đem nàng chơi đến xoay quanh. Làm trả thù, vốn chuẩn bị đưa cho Nghe Tiểu Hiền cùng Hứa Chính Dương hai bộ âu phục, đều bị nàng ném vào thùng rác. Nghe Tiểu Hiền đối với cái này không thèm để ý chút nào, đuổi đi Dương Tiến Nhi, hắn liền bắt đầu rút thưởng. Tiêu hao 1000 cá ướp muối điểm, rút ra hư cấu đạo cụ trinh sát ra ra. Tiêu hao 1000 cá ướp muối điểm, rút ra kỹ năng rượu thủ không không. Trinh sát ra ra, trang bị cái kia đạo cụ sau có thể thông qua võng mạc trực tiếp sinh thành bản đồ, trinh sát 1 km bên trong địch ta mục tiêu. Trước mắt Nghe Tiểu Hiền sau cái trang bị vị còn có 3 cái trống không, theo thứ tự là cước bộ vị cùng 2 cái đặc biệt trang bị vị, vừa vận trinh sát ra ra là trang bị tại đặc biệt trang bị vị bên trên. Trang bị bên trên trinh sát ra ra, lập tức tầm mắt trái phía trên liền xuất hiện một cái hơi mở tiểu địa đồ, phía trên có chút một số khác biệt màu sắc điểm. Người bình thường là màu trắng, người một nhà là lam sắc, mục tiêu nhân vật thì sẽ bị tự động tiêu ký thành rưỡi rất tinh. Thông qua bản đồ Nghe Tiểu Hiền tùy thời có thể tùy chỗ biết được phụ cận tất cả mọi người vị trí. Nói thí dụ như trong phòng khách 2 cái điểm xanh, đại biểu Lương Béo cùng Á Cường. Lầu 2 phòng ngủ ngũ giác tinh đại biểu Dương Tiến Nhi. Lầu 2 phía bên phải phòng khách điểm xanh là Hứa Chính Dương. Lầu 1 trong phòng bếp 2 cái điểm trắng là người hầu Lưu Mụ cùng Dương Tiến Nhi tiểu chất tử Biểu Ly. Sau đó ước chừng 700 gạo bên ngoài bên đường, 2 cái điểm trắng là đang tại thanh vận tạp vật công nhân vệ sinh. Đang tại quen thuộc đồ công năng, đột nhiên trong tầm mắt một cái liên tục lóe lên điểm đỏ nhanh chóng tới gần biệt thự, khoảng cách càng ngày càng gần, cùng lúc đó trên bản đồ đại biểu Dương Tiến Nhi ngũ giác tinh cũng bắt đầu liên tục lấp lóe, báo trước gần gặp nguy hiểm phát sinh. Nghe Tiểu Hiền bỗng đứng lên thân, đang muốn hành động, điểm đỏ bất thình lình đứng tại cửa biệt thự. Theo sát lấy chuông cửa reo lên. Lưu Mụ đội vàng theo trong biệt thự đi tới, ngẩng đầu liền thấy Nghe Tiểu Hiền đang dùng ánh mắt hướng về nàng cảnh báo. Nghe cảnh quan, là Biểu Ly kêu một phần đi ra. Hồi trong phòng đi, mặc kệ nghe được động tĩnh gì cũng không cần đi ra. Gọi lại Lưu Mụ, Nghe Tiểu Hiền một thân một mình hướng phía cửa chính đi tới. Ngoài cửa lớn, một cái xe gắn máy kỵ thủ ôm một cái đi ra hộp, đang tại nhấn chuông cửa. Nghe Tiểu Hiền đem cửa mở ra, nhìn thấy đối phương liền đầu khôi đều không lấy xuống, trong lòng lập tức báo động đại sinh.
Tiên sinh, đây là ngươi định đi ra, tổng cộng là 84 khối.
Đem hộp mở ra ta nhìn một chút, lần trước ta định một cái quả nhân, các ngươi cho ta đưa một cái thịt bò, lần này lại lầm ta cũng không muốn rồi.
Tiên sinh, yên tâm, không có sai.
Ngay tại đối phương mở ra đi ra hộp trong nháy mắt, bình một tiếng súng vang. Xe gắn máy kỵ thủ ở ngực toát ra một vòi máu tươi, hướng về sau ngã xuống. Một cái súng lục 54 theo hắn trong túi rơi ra, đồng thời còn có một cái không ngừng lóe hồng quang máy bấm giờ.
Khe nằm, bom hẹn giờ.
Nghe Tiểu Hiền thu hồi thương xoay người chạy. Mới vừa xông vào sân nhỏ, liền thấy Hứa Chính Dương, Lương Kiến Ba, Á Cường cầm thương từ trong nhà bật ra.
Nam xuống.
Nghe Tiểu Hiền hướng phía bể bơi phương hướng bay nhào ra ngoài, sau lưng bịch một tiếng vang thật lớn. Bom tại cửa ra vào nổ tung, dâng lên 5-6 mét ánh lửa. Dư âm nổ sau này, Hứa Chính Dương cái thứ nhất từ dưới đất đứng lên, bịt lại miệng mũi vọt tới cửa chính kiểm tra tình huống. Nghe Tiểu Hiền theo trong bể bơi ló đầu ra, nhìn thấy Lương Kiến Ba cùng A Cường dắt dịu nhau từ dưới đất đứng lên, lập tức hạ lệnh, vào nhà coi chừng người bên trong, không mệnh lệnh của ta, một cái đều không chuẩn đi ra.
Tìm Tiên Hoa, đánh giá.
Chương 38, cửa đua ngựa thắng tiền đại môn bị nổ sụt một nửa. Cảnh sát đuổi tới kéo về phía sau lên cảnh giới tuyến. Cũng may bên này là biệt thự khu, cũng là nhà đơn, nổ tung không có lan đến gần những người khác. Sát thủ thi thể theo xe gắn máy đều bị cảnh sát lôi đi, xác định hiện trường không có để lại cái gì khả nghi bộ dạng, Hứa Chính Dương đánh liền điện thoại thông chi người tới sửa lại môn. Hồng Kông là một cái như vậy chỗ tốt, chỉ cần chịu xài tiền, sự tình gì đều có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong giải quyết. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, cửa biệt thự liền bị chữa trị đổi mới hoàn toàn. Nhưng là nổ tung sự kiện ảnh hưởng vẫn chưa như vậy tiêu trừ, Hứa Chính Dương thêm vòng vo 10 cái camera, tăng cường đối biệt thự hoàn cảnh chung quanh giám sát, đồng thời cả tòa biệt thự người đều bị hạn chế ra vào, ra ngoài mua đồ tất cả giao cho Lương Kiến Ba cùng Á Cường. Duy nhất không có thụ ảnh hưởng cũng chỉ có Nghe Tiểu Hiền, hắn vẫn là mỗi ngày như cũ tại bên bể bơi phơi nắng. Trang bị bên trên trinh sát ra ra về sau, một khi có sát thủ tới gần biệt thự, hắn trước tiên liền có thể thu đến cảnh báo. Dương Tiến Nhi khả năng cũng là trong phòng dừng lại, chưa hôm nay thay đổi áo bơi đi ra bơi lội. Nhìn xem nàng tại trong bể bơi giống đầu mỹ nhân ngư một dạng giãn ra nổi bật dáng người, đứng ở bên bể bơi Hứa Chính Dương hai tay ôm ngực, nhìn như không thấy, mà nằm ở bãi cắt trên ghế Nghe Tiểu Hiền ngược lại là dành thời gian nhìn qua, sau đó liền nhắm mắt lại tiếp tục phơi nắng.
Cắt, giả trang cái gì nghiêm túc?
Dương Tiến Nhi đối hai cái này đàn ông phản ứng rất xem thường, du lịch mệt mỏi về sau tìm tới một tấm trôi nổi đệm, trà sát kem chống nắng liền trực tiếp nằm ở phía trên phơi nắng. Lương Kiến Ba vỗ một cái đang tại nhìn lén Dương Tiến Nhi Á Cường.
Này, nhìn đủ chưa? Nhanh chuyển truyền hình đến, hôm nay có Marseille.
Á Cường sờ lấy đầu, bất mãn nói xong rồi hôm nay mua số 6 đó à? Ngươi đừng đến lúc đó lại giúp ta mua cái khác, mỗi lần ngươi mua đều không bên trong. Yên tâm đi, lần này ta còn muốn băng nghe sơ cũng mua, thấy không, 10.000 khối. Lương Kiến Ba phất phất tay trong kia 10 cái đại hoàng lưu. Gặp nghe Tiểu Hiền áp lớn như vậy, A Cường cũng yên lòng. Hắn chủ yếu là lo lắng Lương Kiến Ba tham của mình tiền, hiện tại nghe Tiểu Hiền cũng sung chú, coi như cho Lương Kiến Ba 10 cái lá gan hắn cũng không dám tham, thế là yên lòng xuất ra 2.000 khối cho Lương Kiến Ba. Thật tình không biết Lương Kiến Ba mặc dù không dám tham nghe Tiểu Hiền tiền, thế nhưng là A Cường tiền hắn mỗi lần cũng chiếu tham không lầm. Cất kỹ tiền sau hắn làm bộ đi một bên gọi điện thoại đặt cược, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, số 6 nhất định không cần thắng, dạng này hắn liền kiếm cớ mua những con ngựa khác phiền phức cũng đã giảm mất đi. A Cường chuyển đến truyền hình, hai người ngay tại bên bể bơi nhìn lên Marseille. Số 6. Số 6. Ai nha, chạy nhanh một chút a. Marseille kết thúc, A Cường kích động đem trong tay lon nước ném một cái. A, số 6 thắng, ta liền nói với ngươi mua số 6 nhất định thắng đi. Số 6 ngày thường cũng chạy chậm như vậy, trời mới biết nó hôm nay sẽ chạy thứ nhất, ôi, nếu là ta sớm nghe ngươi khuyên liền tốt, đem tất cả tiền đều lấy ra mua số 6, dạng này thắng tiền, tất cả nan đề liền đều giải quyết. Lương Kiến Ba ngơ ngác ngồi trên ghế, tự lẩm bẩm. Này, bàn ca, ngươi không có mua số 6 a? Ta nếu là mua số 6, sẽ còn là bộ dáng bây giờ. Lương Kiến Ba mặt sừng, tức giận nói ra. Ngươi sẽ không ngay cả ta phần kia cũng không có mua a? Nói nhảm, ta chỉ giúp nghe sơ mua số 6, ta cùng ngươi cũng mua rồi số 3, ta vốn là muốn mang ngươi cùng một chỗ phát tài, không nghĩ tới. Lời còn chưa nói hết, Á Cường liền xông lại kéo lại Lương Kiến Ba cổ áo. Ngươi chết bản tử, tưởng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi thế mà không mua số 6, lần sau ta cũng không tiếp tục muốn ngươi giúp ta mua ngựa. Không mua cùng không mua, ngươi cho rằng ta vui lòng a? Lương Kiến Ba chỉnh sửa một chút cổ áo, quay người đi đến một cái địa phương không người, đưa tay đi chỗ đó tiếp thân trong túi chứa sổ tiết kiệm, muốn nhìn thoáng một phát tăng thêm lần này tiền, chính mình hết thảy cất bao nhiêu tiền. Thế nhưng là tay vươn vào đi lại sờ trống không. Lương Kiến Ba lập tức khuôn mặt liền liếc, toàn thân trên dưới túi sờ soạng mấy lần, đều không có sờ đến sổ tiết kiệm, lần này hắn triệt để hoảng hốt. Quay người đang muốn trở về trong phòng đi tìm, một cái tay đột nhiên từ phía sau phối hợp ở bả vai hắn. Xuất phát từ chuyên nghiệp cảnh giác, hắn trở tay liền muốn đi bắt tay của đối phương, không nghĩ tới đối phương phản ứng càng nhanh, thuận thế nắm lấy tay của hắn sau này bốn léo, nhất thời đau đến hắn gào khóc. Quay đầu xem chế trụ của mình là Nghe Tiểu Hiền, Lương Kiến Ba còn tưởng rằng là A Cường đi cáo trạng, trong miệng liên tục không ngừng hô to, "Nghe giờ, oan uổng à, ta không có tham tiền của ngươi, 10.000 khối ta cũng mua rồi số 6 cược thắng, tỷ lệ đặt cược là 5:8, ngươi kiếm lời trở mình á." Nghe Tiểu Hiền lúc này mới buông tay ra. Lương Kiến Ba hoạt động thoáng một phát kém chút bị bắt gãy cánh tay, nhịn không được phản nản nói, "Nghe giờ, ngươi làm sao ra tay nặng như vậy à?" Nghe Tiểu Hiền trong tay làm ảo thuật tựa như xuất ra một bản sổ tiết kiệm, "Ta mới vừa ở mặt đất nhặt được, là ngươi rớt à?" "Ai nha, đúng đúng, là của ta." Lương Kiến Ba lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, đội đội vàng vàng tiến lên đem sổ tiết kiệm cầm trở về, dán tại tim một trận hoảng sợ. Cái này sổ tiết kiệm nếu là mất đi, vậy hắn cũng không sống. Nghe Tiểu Hiền ở bên nhắc nhở, chớ vội vui mừng, nhìn xem bên trong tiền có hay không thiếu. Lương Kiến Ba phản ứng này tới, tranh thủ thời gian lật ra sổ tiết kiệm, sau đó tại chỗ mắt trợn tròn. Hắn nhọc nhằn khổ sở để giành được tới bỏ vào ngân hàng mấy trăm ngàn khối tiền thế mà đều bị duy nhất một lần cho lấy giống. Trong đầu ông một tiếng, Lương Kiến Ba hai mắt lật một cái, cầm sổ tiết kiệm tại chỗ té xỉu trên đất. Rất nhanh một chậu nước liền tưới vào trên mặt hắn, Lương Kiến Ba một cái giật mình, mở to mắt, sau đó chuyện thứ nhất chính là xem trong tay sổ tiết kiệm. Kết quả vẫn như cũ. Lần này hắn ngược lại là không tiếp tục ngất đi, chỉ bất quá từ dưới đất bò dậy sau lập tức hướng về trong bể bơi một đầu đâm đi xuống. Hắn cân nặng nhanh 200 cân, như nước về sau tựa như một cái bom nổ dưới nước, kích lên bọt nước to lớn, đem tại trong bể bơi Dương Thiến Nhi trôi nổi đệm đều cho tại chỗ là tung. Đáng tiếc hắn quá béo, rơi xuống nước sau thế mà lập tức lơ lửng. Tìm chết không thành, hắn chỉ có thể ở trong bể bơi gào khan bắt đầu. Tiền của ta cũng bị mất. Ta không sống được. Dương Tiến Nhi còn tưởng rằng lại gặp được bom tập kích, theo trong nước ló đầu ra phát hiện Lương Kiến Ba ở nơi đó khóc lớn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy suy nghĩ có chút không đủ dùng. Đây là tình huống gì? Chương 39, Diệu Thủ Không Không, trộn cũng có đạo. Lương Kiến Ba mất hết can đảm địa phiêu tại bể bơi bên trong, một bộ nhắm mắt chờ chết bộ dáng. A Cường đứng ở bên bể bơi hô to, "Này, bàn ca, lên đây đi, nghe sơ nói, tiền của ngươi đều ở đây chỗ của hắn. Cũng lúc này, ngươi cũng không là bắt ta làm trò cười." Vừa dứt lời, Lương Kiến Ba bất thình lình mở to mắt. "Ngươi nói cái gì? Tiền của ta thật tại nghe sơ chỗ này. Ta cam đoan với ngươi, mau lên đây đi." Lương Kiến Ba phí sức lặn đến bên bể bơi, bởi vì quá nặng, A Cường không có cách nào đem hắn kéo lên, cuối cùng vẫn là một bên Hứa Chính Dương dựng nắm tay, lúc này mới đem Lương Kiến Ba theo trong bể bơi kéo đi lên. Liên cảm tạ cũng không kịp nói, Lương Kiến Ba liền đội vàng chạy đến đã nằm lại trên ghế phơi nắng Nghe Tiểu Hiền trước mặt. "Nghe sơ, ta..." Nghe Tiểu Hiền giơ tay lên, đem bên cạnh gậy gậy. Lương Kiến Ba lập tức kịp phản ứng, chính mình chặn Nghe Tiểu Hiền thái dương, mau đem thân thể chuyển siêu một bên. Lần này không đợi hắn đặt câu hỏi, Nghe Tiểu Hiền chủ động mở miệng. "Tiền của ngươi là ta lấy đi, hết thảy 130.000, ta toàn bộ đều giúp ngươi mua số 3, lần trước ngươi chọn ngựa chuẩn như vậy, ta coi là lần này ngươi nhìn kỹ số 3 cũng là chắc thắng, vốn là muốn giúp ngươi một cái, ai nghĩ tới." "Cái gì? Mua hết số 3?" Lương Kiến Ba không nói hai lời, quay đầu liền hướng bể bơi phương hướng phóng đi, lần này hắn thật sự là ôm quyết tâm liều chết. Dương Thiến Nhi đang tại hướng về trôi nổi trên nền bò, nhìn thấy Lương Kiến Ba xông lại, dọa đến tranh thủ thời gian nhảy nước gặp chồng, nàng cũng không muốn sẽ ở trong bể bơi chở mình một lần xe. Đương nhiên để cho nàng không có nghĩ tới là, Lương Kiến Ba vọt tới bên bể bơi, đột nhiên dừng một cái, thế mà không có nhảy xuống, tức giận đến nàng tại chỗ liền muốn chửi bậy. Chơi ta ư? Lương Kiến Ba quay người lại, cười rạng rỡ địa trở lại Nghe Tiểu Hiền bên cạnh. Nghe sơ, chớ có nói đùa, ngươi đùa ta chơi đúng hay không? Khoản tiền kia ngươi căn bản không có mua ngựa, ngươi chỉ là đang hù dọa ta. Nghe Tiểu Hiền đem mặt trên kính râm hướng xuống gầy gầy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lương Kiến Ba. Ngươi nhìn ta bộ dáng giống tại đùa giỡn với ngươi. A. Lương Kiến Ba lập tức sửng sốt. Không chờ hắn lại lần nữa tìm cái chết, Nghe Tiểu Hiền hai tay một đám nói ra, tiền của ngươi xác thực đều bị ta dùng để mua ngựa, số 6 ngựa nhà, tỷ lệ đặt cược 5:8, cũng liền bên trong mấy chục vạn mà thôi, ngươi bây giờ có thể yên tâm chết đi, số tiền kia hẳn là đủ con trai của ngươi cùng ngươi lão bà tại America chi tiêu một trận, ngươi chết, nói không chừng lão bà ngươi còn có thể bên kia tìm người nước ngoài, ở bên kia sinh hoạt càng dễ chịu hơn. Lương Kiến Ba suy nghĩ trong lúc nhất thời không quay lại. Nghe Tiểu Hiền đem hắn tiền cũng lấy ra mua số 6, chờ một chút, 13 vạn thừa 5:8 là bao nhiêu? Đang muốn phí sức tính toán, A Cường chạy tới lập tức ôm lấy hắn. Chúc mừng a, bàn ca, 75 vạn, ngươi phát tài. 75 vạn. Lương Kiến Ba tâm tình của giờ khắc này thật giống ngồi xe cáp treo một dạng, chợt cao chợt thấp, kích thích muốn mạng. Nghe sơ, ta. Cảm tạ ngạnh tại trong cổ, Lương Kiến Ba âm thanh trực tiếp cũng nghẹn ngào. Đang muốn đưa tay lau nước mắt, Nghe Tiểu Hiền âm thanh đi theo băng lên. Đừng kích động à, cái này 75 vạn sẽ không cho hết ngươi, những năm này ngươi lấy cớ mua ngựa tham rơi các đồng nghiệp những số tiền kia, túi một cái gấp đôi hồng bao cho người ta còn trở về, sau đó lại mời mọi người ăn một bữa, đừng đem người khác hảo tâm xem như đương nhiên, người tốt nên có tốt báo. Lương Kiến Ba lập tức đồng thời chân kính chào, cao giọng hô to, "Dẹt sơ." Hắn những năm này tham rơi đồng sự tiền cộng lại cũng bất quá hơn 2 vạn khối, tăng gấp đôi chính là 5 vạn, chính hắn còn thừa lại 700 ngàn, ứng phó hài tử lão bà tại America học phí cùng sinh hoạt phí dư xài. "Bàn ca, chúc mừng chúc mừng. Ngươi hết thể dựa dẫm vào ta tham rơi 6000 khối, 12000 đại hồng bao, ngươi không bằng hiện tại liền phát cho ta khỏe rồi." A Cường mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn đều không nghĩ đến tự cầm cho Lương Béo tiền có một ngày còn có thể bồi hoàn gấp đôi trở về, sớm biết lúc trước nên thêm cho hắn mượn một điểm. "Không có vấn đề." Quay đầu ta cho ngươi túi một cái 128-88 đại hồng bao, đòi một điểm tốt lắm. Phát tài về sau, Lương Kiến Ba liền nói chuyện âm thanh đều lớn rồi bắt đầu. Cắt, mấy chục vạn mà thôi. Trong bể bơi Dương Tiến Nhi ngoài miệng khinh thường, có thể nhìn hướng về Nghe Tiểu Hiền ánh mắt đã trở nên như trước kia rất khác nhau. Nhìn xem bên này trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, Hứa Chính Dương đi đến Nghe Tiểu Hiền bên cạnh, ôm tay đứng vững. Nguyên lai cảnh sát cũng sẽ trộm đồ. Thật sao? Nghe Tiểu Hiền quay đầu, đem một cái tay khoác lên Hứa Chính Dương trên bờ vai, vỗ vỗ nói ra, cảnh sát trộm đồ sao có thể gọi trộm đâu? Ta là quang minh chánh đại lấy được đi, thì như cái này. Tay vừa lộn, Hứa Chính Dương súng lục bên hông thần không biết quỷ không hay đã đến trong tay hắn. Hứa Chính Dương bị sợ nhảy một cái, đưa tay đi bắt bên hông thương bắt hụt, phản ứng này tới thương đã bị Nghe Tiểu Hiền cho cầm. Ngươi làm như thế nào? Ngươi coi hộ vệ, học cái này không tốt ta. Làm sao? Ngươi muốn trộm thủ trưởng đồ vật? Hứa Chính Dương không còn gì để nói. Hắn làm hộ vệ đương nhiên không thể học trộm đồ, nhưng là Nghe Tiểu Hiền làm một cái cảnh sát trộm đồ như thế thành thạo thật tốt sao? Các ngươi Hồng Kông cảnh sát đều muốn như thế bắt học. Không có cách, chúng ta muốn lên phố bắt trộm nha. Sẽ không một bản lĩnh, đến lúc đó bị tặc phản lộ thêm mất mặt. Nghe Tiểu Hiền ha ha cười nói. Hứa Chính Dương biết rõ hắn tại bị kéo, cũng không có hỏi nhiều nữa, dù sao mỗi người cũng bí mật của mình. Bà thương trả lại Hứa Chính Dương, Nghe Tiểu Hiền tiếp tục quay về trên ghế phơi nắng. Lần trước theo trinh sát ra cùng một chỗ rút được kỹ năng diệu thủ không 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 nghĩ tới sẽ tốt như thế dùng, chỉ cần chạm đến thân thể đối phương, liền có thể tùy ý ăn cắp trên người đối phương vật phẩm. Ngay cả Hứa Chính Dương dạng này cao thủ, tại đây đủ phòng bị dưới tình huống, một dạng bị Nghe Tiểu Hiền đắc thủ. Có kỹ năng này, về sau lục soát chứng thành dễ dàng hơn. Tựa như Nghe Tiểu Hiền nói với Hứa Chính Dương, cảnh sát trộm đồ, vậy căn bản cũng không gọi trộm nhà. Về phần cầm Lương Kiến Ba sổ tiết kiệm mua ngựa việc này, Nghe Tiểu Hiền chẳng qua là thuận tay mà làm. Dù sao cũng là dưới tay mình, khả năng giúp đỡ một cái là một thanh. Lương Kiến Ba bất quá bên trong hơn 70 vạn thật hưng phấn thành như thế, Nghe Tiểu Hiền 138 vạn bỏ vào, bên trong 800 vạn hắn kiêu ngạo sao? Không có. Dựa theo trước mắt tốc độ, cuối tuần hẳn là liền lên trống, trước dự tính một đợt tiên hoa cùng đánh giá, lên giá cùng ngày 10 chương để cho mọi người xem đủ. Chương 40. Dẫn xả xuất động Lương Kiến Ba bởi vì thắng tiền hưng phấn sức lực, một đêm không ngủ, ngày thứ hai chịu lấy cái mắt quầng thâm xuất hiện, bị Nghe Tiểu Hiền bắt được cho chửi mắng một trận. Ngươi chỉ biết là không có tiền rất thảm, có biết hay không có chuyện so với không có tiền thảm hại hơn. Không thể nào, Nghe sơ, vẫn còn có chuyện như vậy. Có tiền mất mạng hoa, ngươi cứ nói đi. Lương Kiến Ba ngủ gật lập tức bị sợ tỉnh. Bom tập kích án cũng bất quá mới qua 3 ngày mà thôi, khoảng cách mở phiên tòa còn có một ngày thời gian, lúc này xác thực không thể nối trễ. Nghe Tiểu Hiền chẳng qua là dọa một chút Lương Kiến Ba, hắn biết rõ kịch tình nếu như không có đi chệch lời nói, Triệu Quốc Minh tại ám sát Dương Thiến Nhi không thành sau liền bắt đầu giả bệnh, hướng về pháp viện xin kéo dài thời hạn một tháng lại mở đỉnh. Nay thời gian đã đầy đủ hắn mời càng giết nhiều hơn tay tới ám sát Dương Thiến Nhi. Bầu không khí trở nên có chút khẩn trương, cái này cả ngày trong biệt thự người đều ở vào một loại thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh trạng thái bên trong, loại trừ Nghe Tiểu Hiền, hắn vẫn giống như thường ngày nằm ở bên bể bơi phơi nắng, giống như chuyện gì đều không quan tâm. Phần này gặp nguy không loạn chấn định, liền Hứa Chính Dương cũng âm thầm bội phục. Đến ban đêm, không có gì phát sinh, gặp Lương Kiến Ba theo A Cường thực sự không chịu nổi, Hứa Chính Dương để cho hai người đi nghỉ trước. Ngoài phòng, Nghe Tiểu Hiền đang tại hút thuốc. Nghe được tiếng bước chân, hắn không cần quay đầu lại đều biết là Hứa Chính Dương đến rồi. Nghe Tiểu Hiền đem trong tay thuốc đưa ra ngoài. Tới một cây sao?
Cảm ơn, ta không hút.
Có tâm sự. Chưa nói tới, chẳng qua là cảm thấy hai ngày này quá bình tĩnh, thật giống như trước bao tác bình an. Nghe Tiểu Hiền nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hứa Chính Dương. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?
Đương nhiên là nói thật.
Nói thật chính là căn bản không có cái gì báo tố, chỉ cần Dương tiểu thư còn sống, Triệu Quốc Minh khẳng định sẽ nghĩ các loại biện pháp trì hoãn mở phiên tòa thời gian, các ngươi cũng coi là tối nay chính là kết thúc, thực ra vừa mới bắt đầu.
Điều đó không có khả năng, ta nhận mệnh lệnh là đến Hồng Kông bảo hộ Dương tiểu thư một tuần.
Cho nên a, Triệu Quốc Minh muốn chờ ngươi đi về sau mới phải độc thủ.
Hứa Chính Dương muốn phải phản bác, nhưng lý trí nói cho hắn biết, nghe Tiểu Hiền là đúng.
Vậy làm sao bây giờ?
Nghe Tiểu Hiền ngậm lấy điếu thuốc, đây là không ở bĩu môi, tựa như trước ngươi nói với Lương Béo như thế. Coi như không có Dương tiểu thư phụ thân không mời người tới bảo hộ nàng, chúng ta Hồng Kông cảnh sát vẫn như cũ muốn kết thúc bảo hộ chứng nhân nghĩa vụ, ngươi đi, cùng lắm thì để cho Dương tiểu thư phụ thân lại nhiều tốn nhiều tiền cho nàng mời mấy cái tốt một chút bảo tiêu. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể dạng này ngồi chờ chết?
Bằng không đâu, ta có thể hướng thượng cấp xin tại Hồng Kông lại nhiều chờ đợi một tuần.
Nghe Tiểu Hiền đang muốn nói một tuần vô dụng, Triệu Quốc Minh vụ án muốn chỉ hoãn một tháng mới mở đỉnh, đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh.
Leng keng, phát động nhiệm vụ khẩn cấp, cùng Hứa Chính Dương phối hợp dẫn xà xuất động tại trong siêu thị hoàn thành đối tổ chức sát thủ tiêu diệt toàn bộ, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 2.000 cá ướp muối điểm. Trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm trong siêu thị nhân viên an toàn, không nhân viên thương vong khen thưởng thêm 1.000 cá ướp muối điểm.
Một tuần lễ sao?
Nghe Tiểu Hiền hít sâu một cái thuốc, làm bộ suy nghĩ một chút.
Ta có một cái kế hoạch, có thể đem giết tay tổ chức dẫn ra tận diệt rơi, nhưng hành động muốn bước lên gió rất lớn hiểm.
Ngươi không phải là muốn dùng Dương tiểu thư làm mồi dụ a?
Không sai.
Vậy sao ngươi bảo đảm an toàn của nàng?
Cái này phải nhờ vào ngươi.
Ta.
Không sai. Ngày mai ngươi có thể làm bộ rời đi trước, yên lặng ẩn nút đến trong thương trường, ta sẽ dẫn Dương tiểu thư ra ngoài canh chừng, chúng ta tại cửa hàng tụ hợp, ngươi ám ta minh, trước tiên đem sát thủ tổ chức dẫn ra ngoài, sau đó ngươi phụ trách bảo vệ tốt Dương tiểu thư, ta phụ trách xử lý những sát thủ kia.
Ngươi kế hoạch này sẽ thông báo cho cảnh sát sao?
Không, chỉ giới hạn ở hai người chúng ta biết rõ, với lại ta vừa mới nói lời, ra cánh cửa này ta một chữ cũng sẽ không thừa nhận.
Chuyện này sau ngươi làm sao hướng thượng cấp dặn dò?
Dương tiểu thư đi cửa hàng dạo phố, tao ngộ sát thủ tập kích, chúng ta phấn khởi phản kháng, hợp lực cầm sát thủ đánh chết. Cái này có gì cần lời nhắn đủ?
Đây vốn chính là công việc của ta được rồi.
Đây chính là ngươi cái gọi là sẽ dùng não.
Ta là cảnh sát, phải dùng loại này thủ đoạn không thường quy phá án không cần não sao được.
Hứa Chính Dương không nói gì, đôi sau ôm ngực, trong đầu phi tốc cân nhắc trong này lợi và hại.
Nghe Tiểu Hiền không nhanh không chậm hút thuốc, hắn biết rõ Hứa Chính Dương nhất định sẽ đáp ứng.
Trên thực tế hành động lần này hắn còn có một cái mục tiêu lớn hơn nữa, cái kia chính là bắt được tổ chức sát thủ lão đại Vương Xây Quân. Trong phim ảnh gia hỏa này tại bách hóa cửa hàng tổng hợp hành động ám sát bên trong lộ ra một mặt, nhưng không biết gì đó cuối cùng không có hiện thân, nếu như có thể thừa dịp cơ hội lần này bắt lấy hắn, vụ án này liền có thể triệt để kết.
Đây cũng là nghe Tiểu Hiền từ lần trước đi bậc trung học bắt cóc cán bên trong tổng kết ra được kinh nghiệm, lần trước trường học Y Long một nhiệm vụ, hắn coi là chỉ cần bằng Chu Tinh Tinh tìm tới đám kia súng ống đạn được, cầm lại đánh mất súng cảnh sát, kịch tình liền triệt để kết thúc.
Sau cùng nhiệm vụ là hoàn thành, thế nhưng là nghe Tiểu Hiền không để ý đến đây là hiện thực thế giới là không ở trong phim ảnh. Đại phi súng ống đạn được bị cướp, bị quá hóa liều bắt cóc trường học, kém một chút liền ra nhiều loạn lớn.
Lần này Trung Nam Hải bảo tiêu nhiệm vụ cũng giống như vậy, dựa theo bình thường kịch tình lại bảo hộ Dương Tiến Nhi một tháng, coi như Vương Kiến Quân không tìm đến Hứa Chính Dương báo thủ, nghe Tiểu Hiền cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là lưu lại Vương Kiến Quân biến số này, đằng sau còn không biết sẽ gây ra phiền phức gì. Mà nếu như hắn có thể tại bách hóa trong thương trường liền trực tiếp bắt lấy Vương Kiến Quân hoặc là đem nhân xử lý, nhiệm vụ liền có thể trước giờ kết thúc.
Mấu chốt làm như vậy cũng không tính can thiệp nội dung chính tuyến.
Vốn là Vương Kiến Quân liền sẽ tại bách hóa cửa hàng xuất hiện, trùng hợp đụng tới nghe Tiểu Hiền vậy cũng chỉ có thể trách hắn chính mình vận khí không tốt.
Hiện thực không phải đang diễn điện ảnh, chỉ cần hợp logic, không coi là phá hư kịch tình.
Chân chính phá hư kịch tình là vừa lên tới không hỏi nguyên do, trực tiếp đi tìm hậu trường đại bột liều mạng, song ngu xuẩn phát hiện người ta hậu trường đại bột vẫn chưa hoàn thành hắc hóa, tại người ta vẫn là người tốt thời điểm liền đem người giết đi, sau đó toàn bộ kịch tình toàn bộ sợ.
Nghe Tiểu Hiền tính toán tốt mỗi một bước, lại thêm có nhiệm vụ khẩn cấp thôi động, lúc này mới hướng về Hứa Chính Dương ném ra cái này dẫn xà xuất động kế hoạch.
Coi như chưa bắt được Vương Kiến Quân, Nghe Tiểu Hiền cũng chuẩn bị có hậu thủ. Hắn biết rõ Vương Kiến Quân đệ đệ sẽ ở bách hóa cửa hàng cửa ra vào giả trang thành một cái tuần tra cảnh sát đăng tràng, đánh lén không thành, bị Hứa Chính Dương nổ súng bắn chết. Đến lúc đó Vương Kiến Quân không đến, trước hết đem giá hỏa này bắt lấy. Chỉ cần người tại trên tay hắn, nhất định có thể đem Vương Kiến Quân bước đi ra.
Tìm Tiên Hoa, đánh giá.
Chương 41, cả dì toàn trường sáng sớm hôm sau, Hứa Chính Dương dẫn theo hành lý tại cửa ra vào theo mọi người cáo biệt.
Lương Kiến Ba nắm Hứa Chính Dương tay, Hứa tiên sinh, nhận biết người ta mới biết được, nguyên lai làm bảo tiêu có thể lợi hại như vậy. Trở về lời cuối sách chiếm được Hồng Kông chơi, ngược lại là sau của ta, ta dẫn ngươi đi Trung Quốc thành chơi.
Nhất định.
Đến phiên A Cường, hắn lấy ra một tấm theo Hứa Chính Dương ảnh chụp trung phiến.
Hứa tiên sinh, tấm hình này tặng cho ngươi, sau này không nên quên chúng ta mọi người.
Yên tâm, sẽ không quên.
Dương Tiến Nhi đứng ở đám người phía sau, muốn nói lại thôi.
Hứa Chính Dương theo những người khác từ giả xong, ngẩng đầu nhìn nàng.
Dương tiểu thư, bảo trọng.
Ngươi cũng thế.
Quay người thời khắc, Hứa Chính Dương nhìn thoáng qua bể bơi phương hướng.
Nghe Tiểu Hiền như thường lệ nằm ở đó bên cạnh với nắng, cũng không có tới cùng hắn tạm biệt.
Quay người vừa muốn lên xe, Biểu Lì tránh thoát bảo mẫu lưu mẹ nó tay, đuổi tới trước xe. Hứa Thúc Thúc, ngươi không muốn đi có được hay không? Ta còn muốn theo ngươi học công phu đây. Hứa Chính Dương ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ lên Diệu Ly đầu. Diệu Ly, muốn nghe đại nhân lời nói, không cần nghịch ngợm đảo đàn biết không? Ngươi thật muốn học công phu, có thể tới đại lục tìm ta. Diệu Ly ánh mắt ngậm lấy nước mắt, dùng sức chút một chút đầu. Hứa Chính Dương quay đầu lại theo người trong viện lần thứ hai vẫy tay từ biệt, ngồi trên xe liền đi. Đưa mắt nhìn chỗ đậu biến mất tại đường chỗ ngoặt, Lương Kiến Ba lúc này mới chào hỏi mọi người trở về, luôn luôn chờ ở ngoài trời không an toàn. Bên này Hứa Chính Dương rời đi thương cảm còn không có tiêu tán, A Cường trừ bỏ nhận một điện thoại, tiếp theo mặt hốt hoảng địa chạy vào. Nguy rồi, ta vừa mới nhận được điện thoại, Triệu Quốc Minh lấy sinh bệnh làm lý do, hướng về pháp viện xin kéo dài thời hạn một tháng mở phiên tòa. Cái gì? Lương Kiến Ba bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, thông chi nghe sơ hay chưa? Thông chi? Hắn nói thế nào? Hắn nói biết rồi. A. Lương Kiến Ba trợn to mắt nhìn A Cường, cái này thì xong rồi. Đúng vậy, A nghe sơ chỉ nói một câu như vậy. Được rồi, ngươi ở chỗ này bồi tiếp mọi người, ta ra ngoài theo nghe sơ nói. Lương Kiến Ba vội vàng đi đến phòng, chạy chậm đến đi vào nghe Tiểu Hiền bên cạnh. Nghe sơ, Triệu Quốc Minh xin chỉ hoãn mở phiên tòa, chúng ta làm sao bây giờ? Thượng cấp ra lệnh cho chúng ta tiếp tục lưu lại bảo hộ Dương tiểu thư, hết thể như cũ. Lương Kiến Ba đối với cái này ngược lại là không có cái gì ý kiến, nhưng khi hắn trở lại phòng khách đem cảnh sát quyết định nói cho Dương Thiến Nhi về sau, Dương Thiến Nhi lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, mạnh liệt biểu thị phản đối. Các ngươi đã bảo hộ ta một tuần lễ rồi, còn như vậy bảo hộ ta một tháng, ta về đến mất. Dương tiểu thư, ngươi lý giải thoáng một phát, chúng ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi cũng nhìn thấy, Triệu Quốc Minh vì diệt trừ ngươi, liền nổ đánh đều đã bận rộn. Không được, hôm nay ta nhất định phải ra ngoài hít thở không khí, Triệu Quốc Minh phách lối nữa, cũng không biết mới vừa hướng về pháp viện xin xong kéo dài thời hạn mở phiên tòa liền phái sát thủ tới giết ta, bằng không vẫn giống như lần trước như thế, để cho A Cường giả chặn ta, làm ra ta vẫn còn ở biệt thự giả tượng, ta giả dạng làm hắn vụng trộm ra ngoài. Việc này Lương Kiến Ba không có cách nào quyết định, đành phải lại đi tìm nghe Tiểu Hiền. Có thể ra ngoài hóng gió một chút, nhưng ngươi nói cho nàng liền lần này, đón lấy một tháng này nàng đều không thể lại rời đi biệt thự được bước. Chuyện sau này tình sau này hay nói, Dương Thiến Nhi chỉ biết mình hôm nay có thể ra cửa, hưng phấn đến không được, mau tới lầu hóa trang đổi y phục, lúc này Điệu Lì cũng tranh cãi muốn cùng đi. Được rồi, sợ tiểu tử ngươi, lên xe đi. Lương Kiến Ba lái xe, nghe Tiểu Hiền dựa theo thông lệ ngồi ở ghế cạnh tài xế. A Cường cuối cùng thu hoạch được theo Dương Thiến Nhi ngồi chung hàng sau cơ hội, chỉ tiếc ở giữa còn có một Diệu Ly, bằng không nhân sinh liền biến mãn. Đến Trung Hoàn Bách Hóa cửa hàng, Dương Thiến Nhi muốn đi mua quần áo mua túi, Diệu Ly muốn đi đánh điện tử. Lương Kiến Ba sợ đang bị phân đến đi tiếp Dương Thiến Nhi dạo phố dò sách, chủ động đưa ra chính mình tiếp Diệu Ly đánh chạy bằng điện. A Cường ngay từ đầu đều không trông cậy vào chính mình có thể có theo Dương Thiến Nhi đơn độc chung đụng cơ hội, không nghĩ tới nghe Tiểu Hiền bảo là muốn tại trong thương trường bốn phía dạo chơi, để cho hắn buổi tiếp Dương Thiến Nhi đi mua y phục. Chia ra hành động trước, nghe Tiểu Hiền đem hai người gọi vào một bên. Còn nhớ rõ tiếp vụ án này trước ta nói với ngươi lời nói sao? Nhớ kỹ. Lương Kiến Ba đem y phục kéo ra, lộ ra bên trong áo chống đạn. A Cường ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, đợi đến Lương Kiến Ba làm rõ, hắn lúc này mới liên tục không ngừng biểu thị chính mình cũng xuyên qua. Rất tốt, tỉnh táo một điểm, nhất là A Cường, có tình huống gì trước tiên gọi điện thoại cho ta. Lương Kiến Ba cùng A Cường đang muốn kính chào, nghe Tiểu Hiền đưa tay ngăn lại. Đây là bách hóa cửa hàng, người đến người đi, sợ người khác không biết bọn hắn là cảnh sát phải không? Sau khi tách ra, Lương Kiến Ba mang Diệu Lý đi tới lầu một trò chơi điện tử đại sảnh. A Cường ngồi tiếp Dương Thiến Nhi đi thang máy lên lầu đi dạo phục trang điểm, nghe Tiểu Hiền đi đến đại sảnh một cái rất bắt mắt vị trí, mở ra trong túi quần áo bộ đàm. 110, ngươi đúng chỗ chưa vậy? 999, ta đã nhìn thấy ngươi. Liên lạc danh hiệu là nghe Tiểu Hiền theo Hứa Chính Dương trước đó liền thương lượng xong, dùng là đại lục theo Hồng Kông điện thoại báo cảnh sát. Mục tiêu đã lầu. Thu đến. Cho chuyện kết thúc, nghe Tiểu Hiền bắt đầu ở bách hóa cửa hàng lầu 2 quán cà phê tìm một chỗ ngồi xuống đến, điểm ly cà phê, làm bộ xem báo chí che khuất khuôn mặt, nhưng thật ra là đang dùng trinh sát ra tìm tội trong thương trường sát thủ động tĩnh. Ước chừng hơn 20 phút sau, theo ra sân cửa trước, cửa hông cùng cửa sau phân biệt tràn vào một chuỗi điểm đỏ, nhân số vượt qua 30 người. Nhìn ra được Triệu Quốc Minh vì lần này có thể ám sát thành công, hạ túc tiền một lớn. 110, cá căn câu, chú ý an toàn. Ta ngay tại mục tiêu phụ cận, chính ngươi cẩn thận. Vung xuống báo chí, nghe Tiểu Hiền móc ra một tấm bách nguyên cảng tiền giấy đặt lên bàn, đứng dậy đi ra quán cà phê. Theo bách hóa thương thành cửa chính tràn vào 10 cái sát thủ cũng ngụy trang thành khách hàng bộ dáng, sau khi vào cửa liền lập tức phân tán đến từng cái tầng lầu giao lộ, lựa chọn thích hợp bố trí mai phục địa điểm. Từ cửa hông tiến vào 10 cái sát thủ có người ngụy trang thành cửa hàng bảo an, có người ngụy trang thành cửa hàng nhân viên cửa hàng, cũng nhanh chóng địa phân tán ra. Duy chỉ có từ cửa sau tiến vào 10 cái sát thủ đều tụ tập ở một chỗ, bọn hắn toàn bộ ngụy trang thành thương thành công nhân làm vệ sinh, trước mắt vẫn còn ở thay đổi trang phục. Nghe Tiểu Hiền cúi đầu, làm bộ gấp đi đường, bả vai trực tiếp đụng vào đâm đầu đi tới một cái ngụy trang thành khách hàng sát thủ. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Nghe Tiểu Hiền luôn mồm xin lỗi, đối phương chừng hắn liếc mắt, quay người rời đi. Gặp thoáng qua thời khắc, Nghe Tiểu Hiền hơi nhếch khóe môi lên. Tại hắn nắm chặt trong tay phải một cái vàng nóng ánh viên đạn, không nhiều không ít, vừa bận tám quả. Chương 42, vị chết không minh bạch bọn sát thủ cửa thang máy, một cái mang kính dâm sát thủ chính nhìn bốn phía, thình lình đằng sau bất thình lình đưa ra một cái tay, khoác lên trên bả vai hắn. Quay đầu, một cái cao lớn anh tuấn nam tử chính cười híp mắt nhìn xem hắn. "Này, lão huynh, mượn cái hộp quẹt." Giờ khắc này hắn kém chút trực tiếp móc ra dấu ở trong lực súng lục, bất quá nhìn đối phương vẻ vô hại hiền lành, hắn cuối cùng vẫn bả thương trở về trong túi quần, móc ra bật lửa tới. Đốt thuốc, xuất khí nam tử nói một tiếng tạ, quay người ngồi lan can dưới thang máy lầu đi tới. Sát thủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, không hề hay biết chính mình trong súng viên đạn đã bị người khác lấy mất. Nghe Tiểu Hiền bước nhanh ra sát thủ tầm mắt, thuốc lá nhấn diệt ở một bên thùng rác cái gạt tàn thuốc bên trên. Tầng 6 bách hóa cửa hàng, hắn trên dưới lượn quanh một lần dùng nửa giờ, không gian tùy thân bên trong nhiều hơn 100 viên đạn, cũng là hắn dùng rượu thủ không không theo sát thủ trên thân thuận đi. Trong súng không có viên đạn, bọn hắn tại đánh lén Hứa Chính Dương cùng Dương Tiến Nhi quá trình bên trong liền sẽ không ngộ thương trong thương trường người bình thường. Vì đạt được nhiệm vụ khẩn cấp khen thưởng thêm điều kiện, nên Tiểu Hiền vị này kém lão cũng chỉ có thể đóng vai một lần ăn cắp nhân vật. Những này phân tán ra sát thủ rất có thể liền giải quyết, thế nhưng là những cái kia ngụy trang thành công nhân vệ sinh top 5 top 3 ở chung với nhau sát thủ liền có chút phiền toái, muốn tạo ra thích hợp nguyên do sự việc cùng bọn hắn phát sinh thân thể tiếp xúc không dễ dàng, nên Tiểu Hiền cũng không thể mỗi lần cũng đi đường không nhìn đạo trực tiếp đụng vào, lần một lần hai còn nói qua được, quá nhiều liền sẽ khiến người hoài nghi. Đưa tay nhìn xem bên ngoài, đoán chừng bọn sát thủ lúc này đã khóa chặt đang tại lầu 3 mua quần áo Dương Thiến Nhi, liền đợi đến thời cơ thích hợp động thủ. Nghe Tiểu Hiền nhanh trí nhất động, nghĩ tới một cái duy nhất một lần giải quyết những này ngụy trang thành công nhân vệ sinh sát thủ biện pháp. Đi thang máy lên tới cửa hàng tầng cao nhất, vừa vào cửa, nhân viên lễ tân liền ngẩng đầu, lễ phép hỏi thăm hắn có chuyện gì. Nghe Tiểu Hiền trực tiếp lộ ra cảnh quan chứng nhận, yêu cầu gặp cửa hàng tổng giám đốc. Bí thư gọi điện thoại, rất nhanh một cái mang kim biên mắt kiếng đàn ông mặc câu phục liền đi ra. Vị sĩ quan cảnh sát này, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhận được tin báo, có một cái buôn thuốc phiện xâm nhập vào các ngươi cửa hàng tổng hợp trong nhân viên, ta hiện tại yêu cầu ngươi đem trong thương trường tất cả công nhân vệ sinh đều tìm đến, ta muốn dần dần phân biệt. Nghe xong có độc buôn bán chui vào, cửa hàng giám đốc lập tức cũng khẩn trương lên, gọi điện thoại thông chi tất cả tầng người phụ trách, đem tất cả công nhân vệ sinh đều tập trung vào lầu 2 trong đại sảnh. Bởi vì còn chưa thu được động thủ tin tức, ngụy trang thành công nhân làm vệ sinh 10 cái sát thủ chỉ có thể trung thực dựa theo cửa hàng tổng hợp yêu cầu tập hợp, hết thảy 50 cái công nhân vệ sinh, bọn hắn xen lẫn trong đó cũng không thu hút. Nghe Tiểu Hiền sợ qua độ kích thích những sát thủ này, vừa lên tới liền cho thấy mình tại bắt một cái buôn thuốc phiện, hy vọng lớn nhà phối hợp. Tất cả công nhân vệ sinh xếp thành một loạt, để cho hắn từng cái phân biệt. Mỗi xem hết một người, hắn đều sẽ đem nhân trực tiếp đẩy ra, sau đó xuống một cái, lộ vẻ rất nóng nảy bộ dáng. 50 người xem hết, cũng không có tìm tới cái gọi là buôn thuốc phiện, Nghe Tiểu Hiền một mặt xin lỗi theo cửa hàng giám đốc xin lỗi, đối phương gặp Nghe Tiểu Hiền trẻ tuổi cũng đã là cao cấp đốc sát, cũng rất khách khí biểu thị phối hợp cảnh sát hành động là phải. Hai người lúc nói chuyện, những cái kia ngụy trang thành công nhân làm vệ sinh sát thủ cũng bay mau rời đi, bởi vì bọn hắn đã nhận được thông chi, mục tiêu đã khóa chặt, chuẩn bị động thủ. Tiểu Lâu La đều đã giải quyết, Nghe Tiểu Hiền đang chuẩn bị cầm chú ý lực chuyển tới tìm kiếm tên đầu sỏ Vương Kiến Quân bên trên, đột nhiên bốn lầu cửa hàng dẫn đầu bạo phát hỗn loạn. Một sát thủ trà trộn vào phòng thay quần áo, chuẩn bị tường ngăn tường bản ám sát đang tại sát vách thay quần áo Dương Thiến Nhi, Hứa Chính Dương dẫn đầu nổ súng cầm sát thủ đánh chết, dọa đến người chung quanh cũng thét lên trốn. Cảnh sát, không được núp đích. A Cường móc súng ra chỉ lấy đưa lưng về nhau hắn Hứa Chính Dương. Hứa Chính Dương quay đầu, bất đắc dĩ nhìn hắn liếc mắt. Hứa tiên sinh, tại sao là ngươi? Không cần nói nhảm, mang lên Dương tiểu thư, tranh thủ thời gian theo ta đi. Thương trường này bên trong khắp nơi đều là sát thủ. Trong phòng thay quần áo, Dương Thiến Nhi bị đột nhiên nhớ tới tiếng súng dọa đến ôm đầu ngồi xuống địa. A Cường bất thình lình kéo ra rèm xông vào, không nói hai lời liền lôi kéo nàng đi ra ngoài. Hứa Chính Dương đi ở phía trước, mới đến cửa hàng cửa ra vào, đối diện liền đi tới hai cái sát thủ, móc súng muốn đối bên này bóc cỏ. Cẩn thận! Hứa Chính Dương một cái bay nhào cầm Dương Thiến Nhi gắn ở mặt đất, đồng thời nổ súng bắn trúng bên trái tên sát thủ kia ở ngực. Ngay sau đó tiếng thứ hai súng văng lên, bên phải tên sát thủ kia ở ngực cũng toát ra một vòi máu tươi, hướng về sau ngã xuống đất. A Cường hai tay cầm thương, trên mặt còn duy trì trước khi nổ súng vẻ mặt khó thể tin. Vừa rồi rõ ràng là sát thủ họng súng trước nhắm ngay hắn, có thể kỳ quái là hắn rõ ràng đều đã bóc cò, nhưng thương lại không văng rồi. Ngay tại sát thủ ngẩn ra một khắc kia, A Cường mới phản ứng được nổ súng. Hứa Chính Dương che chở Dương Tiến Nhi từ dưới đất bò dậy, hắn ngược lại là không có phát giác được cái gì không đúng, chỉ là ra hiệu A Cường đi nhanh lên. Hai người che chở Dương Tiến Nhi ra cửa hàng, trên đường lại trước sau gặp được 5-6 cái sát thủ, cũng là còn chưa kịp móc súng liền bị Hứa Chính Dương nổ súng xử lý trước. Phụ trách gấp nhìn chăm chú phía sau A Cường ngược lại một phát súng đều không mở. Hứa Chính Dương vốn là muốn mang Dương Tiến Nhi trực tiếp đi lan can dưới thang máy lầu, thế nhưng là vừa mới ngoi đầu lên, trên lầu toát ra 5-6 cái sát thủ, giơ súng muốn hướng về bên này bắn súng, dọa đến hắn tranh thủ thời gian lui về. Trên lầu sát thủ thương cũng không có văng rội, liền theo mấy lần có súng sau bọn hắn cũng phát hiện không đúng kình, giơ xuống hộp đạn mới phát hiện bên trong viên đạn không thấy. Chính diện tướng mạo dò xét, đoang 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 tiếng súng vang lên. Liên tiếp 6 lần, hướng xuống nổ súng 6 cái sát thủ mỗi người mi tâm cũng toát ra một cái lỗ máu, dựa vào lan can nghiêng nghiêng ngã xuống. Nghe Tiểu Hiền theo trong thang máy đi tới, tay trái cầm thương, dọa đến người chung quanh chạy từ phía. Cảnh sát, toàn bộ ngồi xuống, không nên chạy loạn. Ngay tại Nghe Tiểu Hiền lộ ra cảnh quan chứng nhận duy trì trật tự thời điểm, một bên dọa đến ngồi xổm địa ôm đầu một công nhân làm vệ sinh bất thình lình theo trong thùng nước xuất ra một nhánh mang ống ham thanh súng lục, nhắm ngay hắn sau lưng liền nổ hai phát súng. Đáng tiếc có súng ấn xuống hoàn toàn không có phản ứng, sát thủ kia đang buồn bực, Nghe Tiểu Hiền cũng không quay đầu lại đưa tay bắn một phát. Ầm. Sát thủ đối diện ngã xuống, đến chết đều không nghĩ rõ ràng vì sao thương của mình trong vì sao không có biên đạn. Còn có Nghe Tiểu Hiền trong tay sở mít hệ sần mô đen 10 rõ ràng đã mở lục thường, vì sao còn có viên đạn. Thông qua trinh sát ra, xác định sát thủ đều đã đi tới 4 lầu, Nghe Tiểu Hiền lúc này mới thông qua bộ đàm thông chi Hứa Chính Dương trực tiếp đi lan can thang máy, hắn ở phía trên điểm hộ. Chương 43, Thiên Vệ một bên chịu chết, Hứa Chính Dương từ cửa thang lầu lui về thời điểm liền đã phát hiện không đúng kỉnh, thế nhưng là tình huống dưới mắt không phải do hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì đã có hai cái sát thủ đuổi theo, tay vươn vào trong ngực chuẩn bị móc súng. Phanh phanh hai tiếng súng vang dội, hai cái sát thủ theo tiếng ngã xuống đất. Hứa Chính Dương che chở Dương Thiến Nhi trốn vào một nhà hàng, lương cửa cột nhà bắt đầu đổi đạn kẹp. A Cường cầm thương đứng ở cửa cảnh giác, đồng thời thông chi trong tiệm người không nên hoảng hốt. Tất cả thực khách bao quát nhân viên cửa hàng cũng dọa đến hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng có không kịp ngồi xuống, trực tiếp ghé vào trên bàn cơm không dám ngẩng đầu. Ngồi tại Hứa Chính Dương đối diện một cái thực khách làm gan ngẩng đầu nhìn lên mắt, đối đầu Hứa Chính Dương đau tựa như ánh mắt, lập tức dọa đến đem đầu thấp xuống. Hứa Chính Dương chỉ coi đối phương là một gan lớn thực khách, không quá để ý, quay đầu xem xét ngoài tiệm tình hình, không có chú ý tới đối phương giấu ở dưới bàn cơm tay đã vụng trộm lấy ra thương. Dương Thiến Nhi phát hiện trước nhất đối diện người này không thích hợp, hô to một tiếng, cẩn thận. Cùng lúc đó, đối diện ngụy trang thành thực khách sát thủ cũng bắt cỏ, đáng tiếc ấn cái rảnh. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hắn biến đổi, còn chưa tới nhớ kỹ thu xuống lại, Hứa Chính Dương liền đá một cái bay ra ngoài cái bàn, thấy được trong tay hắn thương, đưa tay bắn một phát. Bành! Sát thủ nghiêng đầu một cái, ghé nằm trên ghế. A Cường nghe được xuống tới, phát hiện bên này sát thủ đã chết. Hứa tiên sinh, tại đây không an toàn, chúng ta đi nhanh lên đi. Chờ một chút, người đem sát thủ thương mang lên, kiểm tra một chút hộp đạn. A Cường coi là Hứa Chính Dương hết đạn, lập tức làm theo, thế nhưng là hộp đạn lấy ra lại phát hiện bên trong trống không, không có viên đạn. Quả nhiên, Hứa Chính Dương lúc này làm sao còn đoán không được đây là Nghe Tiểu Hiền ra tay, đối phương trộm đồ bản sự, hắn nhưng là tự mình lãnh giáo qua. Đúng lúc này, trong ngực hắn bộ đàm vang lên. 110, trên đường đã dọn dẹp sạch sẽ, ngươi có thể đi. Sát thủ trong súng viên đạn là ngươi lấy đi. Ngươi nói cái gì? Đừng đánh trống lảng, ngươi có phải hay không đã biết rõ sát thủ liên lạc ký hiệu? Áo khoác cổ áo kẹp lấy hai nhánh bút máy, một nhánh màu hồng một nhánh màu đen. Ngươi đã đem tất cả mọi người viên đạn đều xuống. Đừng nói nhảm, nhìn thấy trực tiếp nổ súng, thương trường này trong cũng là người, ta nào biết được có hay không cá lọt lưới. Hứa Chính Dương còn muốn hỏi lại, nhà ăn bên ngoài đón liền năm tiếng súng băng rồi, quay đầu nhìn lại, Nghe Tiểu Hiền chính cầm một cái sờ mít hệ sần mô đen 10, đại sát tứ phương. Biết rõ Nghe Tiểu Hiền đang giúp mình hấp dẫn hỏa lực, Hứa Chính Dương cũng sẽ không do dự, lôi kéo Dương Thiến Nhi liền hướng ở ngoài đi. Đi vào bốn lầu mặt khác một bên lan can cửa thang máy, hai cái ngồi chồm hổm dưới đất công nhân vệ sinh đưa tới Hứa Chính Dương chú ý bọn hắn trước ngực túi cũng kẹp lấy hai nhánh bút máy, miêu tả cùng Nghe Tiểu Hiền nói tới giống như lúc. Bởi vì đối phương không có động thủ, Hứa Chính Dương chần chờ một chút, lựa chọn trực tiếp đi ngang qua, đồng thời khỏe mắt liếc qua yên lặng lưu ý lấy hai người. Quả nhiên hắn mới thoáng qua một cái đi, cái kia hai cái công nhân vệ sinh liền từ trong ngực móc ra mang theo ống ham thanh súng lục, đang muốn nổ súng, phanh phanh hai tiếng súng băng rồi, trực tiếp bị người từ phía sau nát đầu. Lương Kiến Ba giơ súng lục, sau lưng trốn tránh Điệu Ly, cực nhanh chạy tới theo Hứa Chính Dương một phương tụ hợp. Hứa tiên sinh, ta đã nhìn thấy Nghe Sơ, hắn để cho ta bảo hộ các ngươi đi trước. Ba người hiện lên hình chữ nhân cầm Dương Kiến Nhi, Điệu Ly bảo hộ ở giữa, một đường theo lan can trên thang máy xuống đến lầu 2, bên này đã có 5-6 cái sát thủ chờ ở nơi đó. Lần này Hứa Chính Dương không có bất kỳ cái gì do dự, vẫn còn ở trên thang máy liền trực tiếp nổ súng đánh chết hai người, cái khác ba cái sát thủ thương mới móc ra, Hứa Chính Dương, A Cường, Lương Kiến Ba thương liền cùng một chỗ văng lên. Vừa vặn một người một cái. Đám sát thủ này cảm giác thức ăn ngon a, nổ súng chấm như vậy. Chấm cái đầu của ngươi, thật nghĩ bị viên đạn đánh mới vui vẻ sao? Lương Kiến Ba cùng A Cường đang tại cãi nhau, lại có một sát thủ theo trên thang máy đổ tới, đang muốn móc súng liền bị Hứa Chính Dương nổ súng bắn chết. Đi nhanh lên. Xác định chung quanh tạm thời không có sát thủ cùng lên đến, Hứa Chính Dương thông qua bộ đàm liên lạc Nghe Tiểu Hiền, muốn hỏi cái kia bên cạnh thế nào. Trả lời hắn là hai tiếng súng vang dội. Hai cái sát thủ mới vừa vọt tới cửa thang máy, liền bị người nổ súng từ phía sau lưng đánh chết, thi thể theo trên thang máy trực tiếp lăn hạ xuống. Nghe Tiểu Hiền thân ảnh xuất hiện ở cửa thang máy, Hứa Chính Dương ngẩng đầu cùng hắn liếc nhau, quả quyết quay người che chở Dương Thiến Nhi tiếp tục hướng dưới lầu chuyển di. Trên đường đi tiếng súng không ngừng, lại có 5-6 cái sát thủ lần lượt ngã xuống Hứa Chính Dương thương hạ. Nghe Tiểu Hiền gặp Hứa Chính Dương bọn hắn đã rút lui đến lầu một đại sảnh, quay người đang chuẩn bị xuống lầu, trong lòng đột nhiên báo động đại sinh. Đoàng 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 tiếng súng vang lên. Lầu 3 bên hành lang, một cái kính dâm người áo đen đang tay cầm một cây M16, điên cuồng hướng về Nghe Tiểu Hiền chỗ đứng bắn phá. Nghe Tiểu Hiền ngay tại chỗ tránh sang bên, đạn bắn vào trên cây cột, mảnh vụn bay tứ tung. Mũ trứng. Nghe Tiểu Hiền nằm dạp trên mặt đất, sau lưng cùng bả vai bị viên đạn đâm đến đau nhức. Nhìn một chút tay giả phu áo chống đạn trạng thái, sức bền đã biến thành 2/3, nói rõ vừa mới cái kia thoáng một phát nếu là không có cái này đạo cụ bảo hộ, mình đã treo. Sơ suất, chiếu cố thu quan hệ với con người, không nghĩ tới đại bột Vương Kiến Quân sẽ ở đây cái thời điểm đột nhiên xuất hiện. Mấu chốt là trong tay đối phương cầm súng Tiểu Liên, hỏa lực quá mạnh, rất khó đối phó. Sớm biết ngay tại không gian tùy thân bên trong một cái á cờ, dạng này cũng không biết bị ép tới không dám ló đầu. Cũng may thông qua trinh sát ra, Nghe Tiểu Hiền phát hiện đối phương đã bắt đầu di động, xem bộ dáng là chuẩn bị xuống lầu đuổi theo Hứa Chính Dương bọn hắn. Phách lối nhất là, gia hỏa này vì thời gian đang gấp, thế mà lựa chọn đi thang máy. Mờ. Nghe Tiểu Hiền từ dưới đất bò dậy, trực tiếp lựa chọn theo hai tòa lan can trong thang máy giữa trên sườn đuổi trực tiếp vạch xuống đi, sau khi hạ xuống lăn mình một cái giảm bất lực, bò dậy liền trực tiếp hướng về cửa thang máy phóng đi. Cửa thang máy mở ra, cầm trong tay M16 vừa mới chuẩn bị đi tới, đối diện chính là một cái phanh phanh hai phát. Một phát súng đánh vào trên tay hắn, một phát súng đánh vào ở ngực. M16 tuột tay rơi điện, bất quá này ra hỏa thế mà không chết. Nám, áo chống đạn. Nghe Tiểu Hiền trực tiếp xung qua, lan khỏi chỗ, đoạt ở đối phương trước đó cầm đem cái kia đem M16 nhặt lên. Trong thang máy Vương Kiến Quân phản ứng cũng không chậm, lập tức ấn xuống nút đóng cửa chuẩn bị chạy trốn. Nghe Tiểu Hiền nâng lên M16, cách cửa thang máy bóp cò một trận cuốn quét. Vô hạn hộp đạn ra chỉ dưới, M16 viên đạn điên cuồng hướng về cửa thang máy trên phát tiết. Trong chớp mắt cửa thang máy trên đã bị đánh cường đau nhức trăm lỗ. Thông qua trinh sát ra phát hiện đối phương đã lầu, đồng thời luôn luôn đứng ở lầu 3 không có di động, Nghe Tiểu Hiền lập tức xông vào mặt khác một bộ thang máy. Bất luận chết sống, chỉ cần bắt được Vương Kiến Quân, lần này nhiệm vụ cũng đáng giá. Chương 44, nội chúng phó xe, 6000 tiên hoa tăng thêm, đinh một tiếng. Cửa thang máy mở ra. Thông qua trinh sát ra xác định Vương Kiến Quân ngay tại sắt vách trong thang máy, Nghe Tiểu Hiền tựa ở hai đạo trong thang máy giữa trên vách tường hít thở sâu một hơi, họng súng nhắm ngay sắt vách thang máy, quay người lao ra. Đang muốn bóc cỏ, lại phát hiện trong thang máy Vương Kiến Quân đã té ở vũng máu ở trong. Trên người hắn mặc dù mặc áo chống đạn, tránh đi chỗ hiểm, thế nhưng là chân phía dưới trực tiếp bị bắn loạn đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Nghe Tiểu Hiền dùng súng chống đỡ lấy đối phương đầu, đem nhân theo trong thang máy đẩy ra ngoài. Mới vừa cho đối phương đơn giản làm xong cầm máu xử lý, trong ngực bộ đàm vang lên. 999, mục tiêu đã an toàn đến cửa hàng cửa ra vào, cảnh sát đang tại chạy đến, người bên kia tình huống như thế nào? Ta không sao, chẳng qua là bắt được một con cá lớn. Nghe Tiểu Hiền vừa nói, một mặt lấy xuống Vương Kiến Quân trên mặt kính râm. Khe nằm. Thấy rõ mặt của đối phương, Nghe Tiểu Hiền trực tiếp văng tụ. Cái này căn bản không là Vương Kiến Quân, mà là Vương Kiến Quân đệ đệ Vương Kiến Quốc. Gia hỏa này không phải giả mạo cảnh sát chờ ở cửa hàng cửa A, làm sao trực tiếp giết vào? Tranh thủ thời gian dùng trinh sát ra kiểm tra một chút, trong thương trường duy nhất điểm đỏ ngay tại trước mặt mình. Vương Kiến Quân đi đâu? Trong nháy mắt tiêu diệt sát thủ tập đoàn vui sướng liền không còn sót lại chút gì. Dù là hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ khẩn cấp hoàn thành, trong siêu thị không người bình thường thụ thương, thu hoạch được khen thưởng thêm 1000 cá ướp mỗi điểm, cũng không có để cho Nghe Tiểu Hiền bắt đầu vui vẻ. Cảnh sát khoan thai tới chậm, xe cứu hộ đem Vương Kiến Quân đưa đi bệnh viện cứu giúp. Nghe Tiểu Hiền cố ý để cho Lương Kiến Ba đi theo, đồng thời yêu cầu cảnh sát phái thêm người canh giữ ở bệnh viện, bởi vì Vương Kiến Quân tùy thời cũng có thể tới cứu đệ đệ của hắn, một đối một, cảnh sát bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Xe cứu hộ vừa đi, Dương Tiến Nhi liền chạy qua tới, nắm lấy Nghe Tiểu Hiền tay mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, bất quá ngươi có việc. Nghe Tiểu Hiền đẩy ra Dương Tiến Nhi tay, ngẩng đầu nhìn hướng hắn đi tới Hứa Chính Dương. Sau cùng tên phỉ đồ kia rõ ràng nhận qua quân sự huấn luyện, vừa mới ta kém một chút ngã. Hứa Chính Dương cau mày nói, ngươi hoài nghi hắn đã từng đi lính? Không phải quân nhân bình thường, hẳn là bộ đội đặc chủng lui xuống, bằng không thương pháp sẽ không tốt như vậy, thân phận của hắn cảnh sát sẽ mau chóng tra được, đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ hướng về bên kia tra một chút người này tư liệu, bây giờ có thể khẳng định là người này khẳng định còn có đồng bọn, liền M16 đều có thể làm đến, nhóm người này vô cùng nguy hiểm. Hứa Chính Dương dùng lực gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, Dương tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện. Hứa tiên sinh, vậy thì làm phiền ngươi trước đưa Dương tiểu thư đi về, ta còn muốn lưu lại nơi này xử lý một chút đầu đuôi. A Cường vốn là định theo Hứa Chính Dương cùng một chỗ đưa Dương Tiến Nhi đi về, có thể vừa mới quay người liền bị Nghe Tiểu Hiền gọi lại. Ngươi không cần phải gấp gáp đi về, đi trước sở cảnh sát xin ba bộ phi hổ đội trang bị, nhớ kỹ nhất định phải 3 cây M16. Nghe sơ, khoa trương như vậy, làm theo là được. Dẹt sơ, đuổi đi A Cường. Nghe Tiểu Hiền theo trình diện cảnh quan nơi đó nhận được báo cáo. Hiện trường dọn dẹp xong, hết thảy theo buôn bán trong tràng tìm tới 30 có sát thủ thi thể, loại trừ Vương Kiến Quân, không có cá lọt lưới. Nghe Tiểu Hiền đem hiện trường giao cho đối phương xử trí, mượn một cỗ xe, đuổi tại ký giả đến rời đi trước hiện trường. Tại một cái giao lộ loại đèn đỏ thời điểm, Nghe Tiểu Hiền thuận tiện liền đem hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp lấy được 3000 cá ướp mỗi điểm toàn bộ rút thưởng. Tiêu hao 1000 cá ướp mỗi điểm, thu hoạch được 0.1 mét khối không gian tùy thân. Tiêu hao 1000 cá ướp mỗi điểm, rút ra hư cấu đạo cụ tật phong chiến hoa. Tiêu hao 1000 cá ướp mỗi điểm, thu hoạch được 0.1 mét khối không gian tùy thân. Đến tận đây Nghe Tiểu Hiền không gian tùy thân đã mở rộng đến 0.5 mét khối, dài, bao quát, cao chừng tương đương 80 cm lập phương thể, nhưng vừa vặn có thể bỏ vào một cái tiêu chuẩn hình M16. Bất quá Nghe Tiểu Hiền giờ phút này quan tâm hơn chính là rút được cặp kia tật phong chiến hoa, không cần nhìn nói rõ đều biết đây cũng là một kiện trang bị tại hai chân bộ vị hư cấu đạo cụ. Tật phong chiến hoa, trang bị sau có thể gia tăng 50 tốc độ di chuyển, 20m độ cao bên trong có thể giảm sóc hết thể hạ xuống lực, đồng thời có thể mở ra yên lặng hình thức, tiêu trừ di động lúc hết thể tiếng vang. Xem hết giới thiệu, Nghe Tiểu Hiền cuối cùng là đối trên thân 6 cái thanh trang bị có một cái rõ ràng nhận biết. Đầu cùng thân thể bộ vị là lên phòng ngự tác dụng bảo vệ, mà hai tay bộ vị cùng hai chân bộ vị là công năng gia tăng, đặc biệt bộ trang bị vị cũng là một ít chức năng khác nhau phụ trợ đạo cụ. Tật phong chiến hoa đang đuổi bắt tội phạm lúc có thể đưa đến rất lớn trợ lực, nhất là tại một chút địa hình phức tạp địa phương lại có thể phát huy kỳ hiệu, đương nhiên nhu bức nhất vẫn là yên lặng hình thức, quả thực là chính là lẻn vào đánh lén như một pháp bảo. Trang bị cái này đạo cụ, Nghe Tiểu Hiền tự tin chỉ cần Vương Kiến Quân dám lộ diện, chính mình nhất định có thể đem hắn bắt quy án. Đương theo lấy cách một tiếng lốp xe ma sát lộ diện âm thanh, Nghe Tiểu Hiền điều khiển xe hơi đứng tại Eddie bật trung học cửa ra vào. Gác cổng còn nhận biết Nghe Tiểu Hiền, lập tức chạy chậm đến tới mở cho hắn cửa. Nghe sơ, lại tới đón Hà lão sư a? Đúng vậy a. Nghe Tiểu Hiền móc ra một gói thuốc lá, đưa một cây cho An Ninh trường học, bộ vô đối phương bả vai liền trực tiếp hướng về trong lầu trường học đi đến. Bởi vì đang dạy trong lúc đó, trên đường không còn gặp được người quen. Đi vào phòng giáo sư làm việc, bên trong lão sư nhìn thấy Nghe Tiểu Hiền, đều rối rít đứng dậy vấn an. Vừa vặn Miss Lương cũng ở đây, còn tiến lên trêu ghẹo hỏi Nghe Tiểu Hiền chuẩn bị lúc nào theo Hà Mẫn kết hôn. Nghe Tiểu Hiền tùy tiện tìm một đề tài lấp liếm cho qua, đi theo liền hỏi Mỹ Lương, Hà Mẫn có phải hay không đang đi học?
Đúng a, nàng hiện tại giáo 02A ban lịch sử, đón người ban nhà.
Cái kia Lâm chủ nhiệm ở trường học a?
Tại a, mới vừa rồi còn tới trong văn phòng tìm người đây.
Được, vậy ta đi qua một chuyến, sau này có rảnh rỗi trở lại thăm mọi người.
Rời đi phòng giáo sư làm việc, Nghe Tiểu Hiền trực tiếp đi tìm Lâm Tắc Đống, bang Hà Mẫn mời một tuần lễ giả.
Lâm Tắc Đống thậm chí không có hỏi Nghe Tiểu Hiền nguyên nhân, liền trực tiếp cho phê giả.
Cầm cho nghỉ đầu, Nghe Tiểu Hiền trực tiếp đi 02A ban phòng học, cũng không để ý bên trong Hà Mẫn đang dạy, liền trực tiếp xông vào.
Bên trong học sinh nhìn thấy Nghe Tiểu Hiền, cũng ngạc nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên.
Nghe lão sư, ngươi đến xem chúng ta.
Cái gì Nghe lão sư, phải gọi Nghe sơ.
Ai cần ngươi lo, ta chỉ thích gọi Nghe lão sư, dạng này thân cận nhà.
Nhìn xem loạn thành hỗn loạn phòng học, Nghe Tiểu Hiền che miệng hò khan hai tiếng. Trong phòng học lập tức an tĩnh lại. Giờ khắc này, 02A ban giống như lại trở về bị Nghe Tiểu Hiền buộc tại trên bãi tập học thuộc lòng chạy vòng thời gian, tất cả đồng học cũng ngồi nghiêm chỉnh, liền không dám thở mạnh một tiếng. Thời gian còn lại mọi người lên tự học. Nói xong mặc kệ mọi người phản ứng gì, trực tiếp lôi kéo Hà Mẫn ra phòng học. 6000 tiên hoa tăng thêm, nói có là có, để cho tiên hoa cùng đánh giá tới mãnh liệt hơn điểm đi.
Chương 45, trời xui đất khiến cái gì, xin phép nghỉ.
Cửa phòng học ở ngoài, Hà Mẫn một mặt kinh ngạc nhìn xem Nghe Tiểu Hiền.
Trên đường ta lại theo ngươi chậm rãi giải thích, ngươi không muốn biết ta trong khoảng thời gian này chờ ở địa phương nào sao?
Lần này ngươi có thể ở bên kia ở lại một trận.
Nghe Tiểu Hiền xuất ra Lâm chủ nhiệm cho nghỉ đầu, lần này Hà Mẫn cũng không nói.
Trở lại phòng giáo sư làm việc, thừa dịp Hà Mẫn đang thu dọn đồ đạc, Mít Lương thần thần bí bí địa sắp tới gần nói cho Nghe Tiểu Hiền một tin tức.
Mới rồi có cái mang kính dâm nam nhân đến đi tìm Hà lão sư, hỏi hắn làm gì cũng không nói, ta liền nói láo Hà lão sư hôm nay nghỉ ngơi, sau đó hắn liền đi.
Mang kính dâm nam nhân.
Nghe Tiểu Hiền tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lập tức mở ra trinh sát ra, quả nhiên thấy một cái điểm đỏ chính nhanh chóng hướng về ra ngoài trường di động.
Thảo, là Vương Kiến Quân.
Nghe Tiểu Hiền vọt tới trước cửa sổ, hướng cửa trường học mục tiêu nhìn lại, đáng tiếc chỉ có thấy được một cái cấp tốc rời đi nam nhân bóng lưng.
Đáng chết.
Nghe Tiểu Hiền một quyền nện ở trên mặt tường, gây ra động tĩnh đem trong phòng làm việc các lão sư giật nảy mình.
Hà Mẫn tiến lên đỡ lấy Nghe Tiểu Hiền, ân cần hỏi:
"Thế nào?
Không có việc gì, chúng ta đi thôi."
Đi vào cửa trường học, đang chuẩn bị lên xe, Nghe Tiểu Hiền xuất phát từ cẩn thận mở ra trinh sát ra, một cái bắt mắt dấu chấm than trực tiếp xuất hiện ở trên bản đồ.
"Không tốt, có bom."
Nghe Tiểu Hiền ôm Hà Mẫn hướng bên cạnh nằm xuống, thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang. Hắn ra chiếc xe kia trong nháy mắt bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, một cái lửa cháy lốp xe trực tiếp rơi vào trong trường học, đem cổng bảo an làm cho sợ hãi.
Nghe Tiểu Hiền dùng thân thể đem Hà Mẫn bảo hộ ở dưới thân, theo trinh sát ra xác nhận nguy hiểm đã giải trừ, rồi mới từ bỏ dưới đất lên, vừa để cho Hà Mẫn gọi điện thoại báo động, một mặt hướng phía hiện trường nổ đi tới.
Bom uy lực, cùng lần trước giấu ở đĩa bánh trong hộp cái viên kia không có sai biệt.
Hiện tại cơ bản có thể khẳng định, cái này hai vụ giết người cũng là xuất từ Vương Kiến Quân tay.
Che miệng mũi, tại khói đen quần quần xe hơi hài cốt bốn phía dạo qua một vòng, một khối biển số xe lớn nhỏ thiết bài đưa tới Nghe Tiểu Hiền chú ý nhặt lên vừa nhìn, phía trên dùng dầu đỏ viết một hàng chữ.
Lần này ngươi nhặt về mệnh của ngươi, lần sau ta muốn thu ngươi thì.
Mờ,
thật sự cho rằng cá ướp muối sẽ không nổi giận đúng không?
Nghe Tiểu Hiền ném đi thiết bài, tâm lý âm thầm thề, bắt được Vương Kiến Quân tuyệt đối phải hắn dùng mệnh tới trả lại.
Cảnh sát đuổi tới về sau, Nghe Tiểu Hiền đổi một chiếc xe, mang theo Hà Mẫn trực tiếp đi bệnh viện.
Lương Kiến Ba nhận được điện thoại trước giờ ra đón, trên đường thuận tiện cho Nghe Tiểu Hiền giới thiệu một chút Vương Kiến Quốc cứu giúp tình huống. Gia hỏa này đưa đến bệnh viện thời điểm trong thân thể huyết đều nhanh lưu quang, thế mà mệnh cứng rắn không có chết, lúc này đang tại trọng chứng phòng giám hộ trong, bác sĩ nói ít nhất cũng phải 24 khi còn bé người mới có thể tỉnh lại.
"Tốt, ta đã biết, các ngươi ở ngoài cửa mặt chờ một chút."
Nghe Tiểu Hiền đẩy ra trọng chứng phòng giám hộ cửa, không để ý cửa ra vào bác sĩ y tá ngăn cản, trực tiếp xông vào.
Đi đến Vương Kiến Quốc trước giường bệnh, Nghe Tiểu Hiền trực tiếp tiến lên dắt lấy cổ áo của hắn đem nhân nhấc lên, một bạt tai tát ở đối phương trên mặt.
Nói, Vương Kiến Quân ở nơi nào?
Bên cạnh hai cái y tá đau khổ khuyên bảo.
Nghe cảnh quan, ngươi tỉnh táo một điểm, bệnh nhân ở vào trong hôn mê, không có trả lời vấn đề của ngươi.
Các ngươi tránh ra.
Nghe Tiểu Hiền cũng mặc kệ Vương Kiến Quốc chết sống, vung quyền đầu liền hướng bụng hắn trên đập xuống.
Một quyền, hai quyền, ba quyền.
Sát mặt tái nhợt Vương Kiến Quốc cuối cùng bị đau tỉnh, đống nhiên mở to mắt.
Nghe Tiểu Hiền dẫn theo cổ áo của hắn, đem mới vừa rồi vấn đề lặp lại một lần, đổi lấy lại là đối phương khinh miệt vô lực nở nụ cười.
Ta đại ca sẽ đích thân giết ngươi.
Lời còn chưa nói hết, bụng lại bị đánh một quyền.
Lúc này phụ trách xem quen Vương Kiến Quốc cảnh sát đã bảo bảo, Lương Kiến Ba vốn là muốn ngăn lấy, không ngăn lại, sau cùng chỉ có thể ngăn lại Hà Mẫn không để cho hắn tiến đến.
Thấy là Nghe Tiểu Hiền, tất cả cảnh sát cũng không dám tiến lên ngăn cản.
Trong thương trường một người làm rơi 10 cái sát thủ, phần này nhanh nhẹn dũng mãnh chiến tích nặng nề đặt ở mọi người trong lòng. Đây rõ ràng chính là một tên sát thần.
Vương Kiến Quốc miệng rất cứng, Nghe Tiểu Hiền quyền đầu cứng hơn.
Quyền đầu không ngừng rơi vào Vương Kiến Quốc trên thân, cuối cùng gia hỏa này cuối cùng gánh không được, nói ra Vương Kiến Quân điện thoại di động con số.
Nghe Tiểu Hiền cầm con số ghi lại, vứt xuống Vương Kiến Quốc cũng không quay đầu lại đi ra phòng bệnh.
Cửa ra vào cảnh sát cũng tự giác cho Nghe Tiểu Hiền nhường đường.
Lại nhìn trên giường bệnh Vương Kiến Quốc, bất luận là thầy thuốc hay là cảnh sát đều cảm thấy gia hỏa này bị Nghe Tiểu Hiền dạng này đánh một trận, nhất định là không sống nổi.
Nghe Tiểu Hiền mới ra trọng chứng phòng giám hộ, thượng cấp điện thoại liền trực tiếp đánh tới đại ca hắn lớn hơn.
Nghe Tiểu Hiền, ngươi làm cái quỷ gì?
Bách hóa cửa hàng án nổ súng thật vất vả lưu lại một người sống,
ngươi dạng này theo đi vào thẩm vấn, đem nhân giết chết làm sao bây giờ?
Yên tâm, chết ta phụ trách. Nói xong trực tiếp ấn cúp máy, tức giận đến đầu bên kia điện thoại quan trên kem chút đem lời ông đập. Nửa giờ về sau, bệnh viện gọi điện thoại tới, vốn cho rằng Vương Kiến Quốc chết rồi, không nghĩ tới bên kia thế mà thông chi nói Vương Kiến Quốc kiểm tra sinh mạng bình ổn, lại quan sát một ngày liền có thể trực tiếp chuyển tới phòng bệnh bình thường tạm giam. Phụ trách vụ án này quan trên tại chỗ một bức. MP, không phải nói Nghe Tiểu Hiền đi vào đánh người, kém chút đem nhân đánh chết sao? Hiện tại bệnh viện y thuật cao như vậy, dạng này đều có thể cứu trở về. Ngay tại quan trên xoắn suýt chuyện này đồng thời, Nghe Tiểu Hiền đã lái xe chở Hà Mẫn trở lại Dương Thiến Nhi nhà. Vị này là Trung Nam Hải Bảo Tiêu Hứa Chính Dương tiên sinh, trong khoảng thời gian này chính là hắn cùng ta cùng một chỗ bảo hộ Dương tiểu thư an toàn, sau đó A Cường ngươi lần trước không có gặp, hắn cùng là cùng Lương Béo cùng một chỗ là ta cái này hợp tác, còn có Dương Thiến Nhi tiểu thư, nàng cũng không cần ta cho ngươi thêm giới thiệu. Hà Mẫn dần dần cùng mọi người bắt tay chào hỏi. Biết được Hà Mẫn muốn ở chỗ này ở lại một hồi, Dương Thiến Nhi cao hứng kéo Hà Mẫn tay, mang nàng đi xem gian phòng. Hai nữ vừa đi, A Cường lập tức tới ngay báo cáo, ba bộ phi hổ đội trang bị cũng lanh về đến rồi, bao quát Nghe Tiểu Hiền điểm danh muốn M16, để cho an toàn hắn còn cố ý muốn nhiều hơn mấy cái hộp đạn. Hứa Chính Dương lưu lại, theo Nghe Tiểu Hiền nhắc tới vụ án. Biết được Nghe Tiểu Hiền tại Hà Mẫn đi làm trường học theo Vương Kiến Quân gặp thoáng qua, sau đó suýt nữa bị tạc đánh cho nổ chết, Hứa Chính Dương trong lòng lập tức sinh ra cùng chung mối thù chất tâm. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, Hà tiểu thư ở chỗ này tuyệt đối an toàn. Nghe Tiểu Hiền cũng không nói gì, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động bấm Vương Kiến Quân điện thoại. Trên đường hắn đánh liền qua một lần, không ai tiếp, lần này vang lên hai tiếng cuối cùng kết nối. Người nào? Bên kia cảnh giác hỏi. Mới mở miệng, Nghe Tiểu Hiền liền vô cùng xác định, đối diện chính là hắn muốn tìm người. Tìm một đợt tiên hoa, đánh giá hỗ trợ. Chương 46, còn không có gặp qua lớn lối như vậy cảnh sát Nghe Tiểu Hiền còn chưa kịp mở miệng, bên đầu điện thoại kia Vương Kiến Quân liền đã đoán được thân phận của hắn. Nghe Tiểu Hiền, ngươi đem đệ đệ ta thế nào? Tên kia mạng lớn, đưa đến bệnh viện cũng chưa chết. Ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm đánh hắn một trận, bằng không làm sao xứng đáng ngươi cho ta tặng bông đây. Nghe Tiểu Hiền, ngươi dám đánh ta đệ đệ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Không cần cảm ơn ta, là đệ đệ ngươi chính mình ăn mặc áo chống đạn, bằng không ngươi bây giờ chỉ có thể cho hắn hóa vàng mã. Ngươi đừng phách lối, lập tức ta liền sẽ để ngươi hối hận. Vương Kiến Quân, ta phải nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng Hồng Kông không có tử hình ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Ta điều tra, ngươi cùng ngươi đệ đệ đều không có Hồng Kông thân phận, đến lúc đó dựa theo điều về điều lệ đưa về đại lục, lấy các ngươi hai huynh đệ phạm vào sự tình, sụp đổ 10 lần đều không quá đáng a. Ngươi sẽ không làm như vậy, tin tưởng ta. Cúp điện thoại, đang lái xe Vương Kiến Quân một quyền nện ở trên tay lái. Hắn cũng không nghĩ tới Nghe Tiểu Hiền phản ứng nhanh như vậy, chính mình vừa định muốn đi lừa mang đi Hà Mẫn làm con tin, đối phương đã trước giờ một bước chạy tới trường học. Bất quá không quan hệ, Hà Mẫn chỉ là bị tuyển mục tiêu, Triệu Quốc Minh cung cấp trên danh sách còn có một cái tốt hơn nhân tuyển. Biệt thự trong phòng khách, Hứa Chính Dương nhìn xem bắt đầu vũ trang đầy đủ, lần đầu tiên mặc áo chống đạn Nghe Tiểu Hiền, trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Nghe Tiểu Hiền dáng dấp như vậy, hoàn toàn là chuẩn bị muốn đi liều mạng tư thế. Biết rõ Vương Kiến Quốc không có chết, Vương Kiến Quân hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình a. Nghe Tiểu Hiền đem khẩu súng lên đạn, bỏ vào bên hông bao súng, quay đầu nhìn Hứa Chính Dương nói ra, có loại khả năng này, nhưng lấy ra hỏa này làm việc không chút kiêng kỵ phong cách đến xem, ta cảm thấy hắn còn có thể sẽ điên cuồng xuất thủ, liều mạng một lần. Hứa Chính Dương đang muốn mở miệng, Nghe Tiểu Hiền trực tiếp cắt ngang. Yên tâm, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, bạn gái của ta xinh đẹp như vậy, ta sẽ không đi chịu chết. Vạn nhất Vương Kiến Quân bắt con tin uy hiếp ngươi làm sao bây giờ? Vậy phải xem người đó chất phân lượng có bao nhiêu đủ, bất kể thế nào nói ta đều sẽ trình độ lớn nhất bảo đảm con tin an toàn, nhưng Vương Kiến Quân mệnh ta cũng chắc chắn muốn. Gặp Nghe Tiểu Hiền đã quyết tâm, Hứa Chính Dương liền không tiếp tục khuyên. Ban đêm hôm ấy 3 giờ hơn thời điểm, Nghe Tiểu Hiền điện thoại di động vang lên. Biểu muội phu, cứu mạng a. Ta bị một người cho trói lại, nhanh báo động. Không không, không cần báo động, ngươi báo động hắn muốn giết ta. Hà Mẫn biểu ca Trần Vạn Tường hốt hoảng âm thanh theo trong điện thoại truyền đến. Đưa điện thoại cho hắn, ta nói với hắn. Nghe Tiểu Hiền không hoảng hốt không đội vàng nói ra. Biểu muội phu, ngươi nhất định phải tới cứu ta à, ta trên có già dưới có trẻ, còn có 10 cái lao bà chờ lấy ta nuôi, ta không thể chết à. Hỗn đản, im miệng. Đầu bên kia điện thoại Vương Kiến Quân thô bạo cắt ngang. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao? 3. Một bạt hai tát ở trên mặt Trần Vạn Tường trên mặt, gia hỏa này nhất thời liền kinh sợ. Vương Kiến Quân cầm qua điện thoại di động, cầm súng trong tay chỉ lấy Trần Vạn Tường náo cửa. Nghe Tiểu Hiền, ngươi nghe cho ta, ngay lập tức đi bệnh viện đem đệ đệ ta tiếp ra, xong cứ gọi điện thoại cho ta, bước kế tiếp hành động ta sẽ cho ngươi chỉ thị. Ngươi có biết hay không đệ đệ ngươi tại trọng chứng phòng giám hộ trong nằm, ngươi bây giờ để cho ta đi đón hắn, ngươi muốn gặp một cỗ thi thể. Ta mặc kệ, ta muốn hắn còn sống. Vương Kiến Quân tại đầu bên kia điện thoại dốc cạn cả đấy hô to, âm thanh tràn đầy điên cuồng ý vị, đệ đệ ta hiện tại thành dạng này đều là ngươi làm hại, nếu là hắn có chuyện không may, ta ngươi nhất định phải. Được rồi, đến lúc nào rồi còn nói dọa, ngươi ấu không ấu trí. Ta cùng ngươi nói rõ đi, đem ngươi đệ đệ từ trong bệnh viện lấy ra có thể, nhưng là ta không bảo đảm ngươi nhìn thấy hắn thời điểm ngươi còn sống. Trả lời Nghe Tiểu Hiền chính là một tiếng súng vang. Khe nằm, không thể nào. Nghe Tiểu Hiền trước tiên não bổ ra Trần Vạn Tường bị bể đầu hình ảnh, gia hỏa này thế nhưng là trường học Y Long 3 nhân vật mấu chốt, thế mà lại chết như vậy. Tâm lý đang chuẩn bị cho vị này tiện nghi đại biểu ca mặc nghiệm, đầu bên kia điện thoại liền vang lên Trần Vạn Tường khuyết trương tiếng gào. Người điên rồi sao? Nổ súng bậy đánh tới ta làm sao bây giờ? Người câm miệng cho ta.
Vương Kiến Quân cho Trần Vạn Tường một bạn hai, cầm lấy điện thoại di động tiếp tục theo Nghe Tiểu Hiền đàm phán. "Đệ đệ ta phải bao lâu mới có thể thoát ly nguy hiểm tính mạng?"
"Chỉ ít một ngày."
"Được, vậy ta liền cho thêm ngươi một ngày thời gian, ngày mai lúc này ta về đang cấp ngươi gọi điện thoại, còn có ta biết gia hỏa này là biểu ca ngươi, hắn tại cảnh vụ chỗ quan còn không nhỏ, nói cho ngươi thượng cấp, chuẩn bị kỹ càng 30 triệu đô la hồng công, đến lúc đó cùng ta đệ đệ cùng một chỗ đưa tới. Muốn 30 triệu ngươi còn không bằng trực tiếp nổ hắn, ngươi có biết hay không cảnh sát có bao nhiêu người theo dõi hắn vị trí, rất nhiều người cả ba khó lường ngươi bây giờ liền giết con tin. Còn có hắn không phải biểu ca ta, là bạn gái của ta biểu ca, với lại bạn gái của ta vào tuần lễ trước mới cùng hắn cái cọ một hồi, hắn muốn chết chúng ta liền tang lễ cũng sẽ không đi thăm ra, ngươi muốn giết cứ giết, đừng nói nhiều. Dù sao đệ đệ ngươi trong tay chúng ta, ngươi trốn không thoát." Vương Kiến Quân còn không có gặp qua lớn lối như vậy cảnh sát, rõ ràng con tin tại trên tay hắn, lại trái lại dám uy hiếp hắn. "Ngươi không để ý tới hắn đúng không? Đi, ta cho cảnh sát trực tiếp gọi điện thoại, xem bọn hắn có nguyện ý hay không phó tiền chuộc. Tùy tiện a, muốn ta nói cho ngươi biết trưởng phòng còn có hai vị phó sự trưởng điện thoại sao? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ba cái ương quốc lao rất quỷ, ngươi sẽ không tiếng Anh lời nói dễ tìm nhất người thông dịch, tránh khỏi bị bọn hắn lừa gạt." Vương Kiến Quân kém chút bị tức thổ huyết, không nói hai lời liền đem điện thoại cho treo. Nghe Tiểu Hiền buông xuống điện thoại di động, tâm lý chí ít xác định một sự kiện, cái kia chính là Vương Kiến Quân thật sẽ không anh văn. Dù vậy, Vương Kiến Quân vẫn là đem điện thoại trực tiếp đánh tới Hồng Công cảnh vụ chỗ phụ trách chỉ huy hành động phó sự trưởng trong nhà, là Trần Vạn Tường nói cho hắn biết con số, bởi vì vị kia chính là Trần Vạn Tường người lãnh đạo trực tiếp. Nửa đêm bị đánh thức, vị này gọi Peter ứng quốc lao rất là nổi giận, biết được thủ hạ bị trói phiếu càng là cực độ im lặng, gọi điện thoại đem Trần Vạn Tường thượng cấp, cao cấp trưởng phòng trợ lý, cho mắng một trận. Cảnh giới cao quan dễ dàng như vậy liền bị lừa mang đi, quả thực là một cái tát trần trụi đánh vào cảnh vụ chỗ trên mặt. Vì mau sớm giải quyết chuyện này, Vương Kiến Quân nói lên các loại điều kiện bị một đường lục đăng cho đi qua, cuối cùng dựa theo yêu cầu của hắn, Nghe Tiểu Hiền chỉ có thể một người mang theo Vương Kiến Quốc cùng 30 triệu đô la Hồng Kông đi chỗ người. Chương 47, Hoàng gia sư tỷ thượng cấp văn phòng, Nghe Tiểu Hiền dựa vào lý lẽ biện luận. "Không được, ta cần một cái nữ cảnh sát giả trang thành y tá cùng đi với ta cứu người. Thế nhưng là giặc cấp chỉ cho ngươi đi một mình, liền cho phép hắn giao giá trên trời, chúng ta liền không thể trả tiền ngay tại chỗ sao? Trong tay hắn có con tin, trong tay chúng ta cũng có a." Thượng cấp không còn gì để nói, hắn cảm giác Nghe Tiểu Hiền so với giặc cướp còn khó cuốn hơn. "Được rồi, ta có thể gọi điện thoại giúp ngươi tìm một cái cảnh sát, nhưng ta không bảo đảm giặc cướp nhất định sẽ đáp ứng." Nghe Tiểu Hiền thờ ơ nhún nhún vai, không đáp ứng liền buộc hắn đáp ứng thôi. "Ngươi coi là chợ bán thức ăn mua thức ăn a?" Thượng cấp bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, đối mịt rồ phồn nói hai câu, ngẩng đầu hỏi Nghe Tiểu Hiền đối cảnh sát có yêu cầu gì. "Can đảm cẩn trọng, sau cùng dung mạo xinh đẹp một điểm, dạng này đóng vai y tá sẽ càng giống." Thượng cấp đem Nghe Tiểu Hiền yêu cầu nói, rất nhanh một tên cảnh sát sẽ đến văn phòng đưa tin. "Báo cáo sếp, cảnh viên 39121 đến đây báo đến." Nửa cái mông ngồi dựa vào thượng cấp trên bàn làm việc, Nghe Tiểu Hiền quay đầu, nhìn thấy một tấm phi thường nhìn quen mắt khuôn mặt. Ngay từ đầu Nghe Tiểu Hiền còn tưởng rằng chính mình gặp được ở kiếp trước Hồng Công nữ tinh Trần Vệ Lá, nhưng lập tức hắn liền nghĩ đến một người khác. Hoàng gia sư tỷ bên trong Dương Lệ Thanh. Thượng cấp quan trên nắm cả Nghe Tiểu Hiền bả vai, đem hắn gọi vào một mặt thương lượng. "Vị này giống như ngươi, hiện tại mới từ cảnh sát trường học tốt nghiệp, bất quá ngươi không nên xem thường nàng, nàng tại cảnh giáo tất cả khoa thành tích đều rất tốt, nhất là chiến đấu rất lợi hại, trong khoảng thời gian này trên đường tuần tra đã liên tục đả thương 6 cái tiểu thâu, bên trong một cái bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm. Này, quan trên, chớ có nói đùa, nàng muốn lợi hại như vậy, vì sao chỉ là một phổ thông cảnh viên?" Thượng cấp quan trên tức giận trừng Nghe Tiểu Hiền liếc mắt. "Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vận khí nghịch thiên được cảnh giáo cao tầng ưu ái, vừa tốt nghiệp liền lên làm kiến tập đốc sát. Bình thường cảnh sát theo tốt nghiệp trường cảnh sát đều phải chậm rãi chịu tư lịch, 30 tuổi năng lực lên tới đốc sát đều đã xem như thăng quan rất nhanh. Muốn hay không, không cần ngươi liền chính mình đi." "Được thôi." Nghe Tiểu Hiền làm bộ gắng gượng làm gật đầu một cái, trên thực tế tâm lý đã vui mừng nở hoa. Vị này chính là tương lai hoàng gia sư tỷ, đường rất thêm nam cảnh sát cũng còn có thể đánh, chính mình lần này xem như nhặt được bảo. Thượng cấp quan trên xoay người, trên mặt lập tức khôi phục uy nghiêm. "Dương cảnh quan, hiện tại chúng ta có một cái tuyệt mật nhiệm vụ cần ngươi đi chấp hành, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng một khi tiếp nhận nhất định phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh." "Báo cáo sếp, ta không sợ nguy hiểm." "Rất tốt, đến, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này là cao cấp đốc sát Nghe Tiểu Hiền, hắn chính là này lần hành động người phụ trách." Dương Lệ Thanh hai chân nghiêm, hướng về Nghe Tiểu Hiền kính cẩn chào. "Nghe sơ, cảnh viên 39121 hướng về ngươi đưa tin." Nghe Tiểu Hiền gặp Dương Lệ Thanh nhìn mình ánh mắt có chút hưng phấn, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi biết ta?" "Nghe sơ là giới này tốt nghiệp trường cảnh sát sinh bên trong truyền kỳ, đồng thời cũng là thần tượng của ta. Nhiệm vụ lần này kết thúc, ngươi có thể hay không giúp ta ký cái tên?" Dương Lệ Thanh nháy nàng đôi mắt to xinh đẹp, mong đợi ánh mắt để cho Nghe Tiểu Hiền trực tiếp không có cách nào cự tuyệt. Hắn cầm bút lên, thuận tay cầm lên một cái bản bút ký, tại trang tên sách trên thống khoái mà ký một cái tên, giật xuống tới đưa cho Dương Lệ Thanh. Dương Lệ Thanh coi như châu đáo một dạng đem ký tên thu vào, mà một bên thượng cấp quan trên khuôn mặt cũng đi theo kéo ra. Đó là hắn vừa mua công tác sổ ghi chép, chính mình cũng còn không có dùng qua, cứ như vậy bị Nghe Tiểu Hiền cho xé đi trang tên sách, hắn đây là trêu ai ghẹo ai. "Tốt tốt, các ngươi hai cái không cần phải gấp gáp ôn chuyện, thời gian không nhiều lắm, nhanh đi chuẩn bị đi." Theo quan trên trong văn phòng đi ra, Dương Lệ Thanh theo sau lưng Nghe Tiểu Hiền, tò mò hỏi, "Nghe sơ, ta cảm giác ngươi thật giống như nhận biết ta cũng như thế, trước đây chúng ta đã gặp ở nơi nào sao?" Nghe Tiểu Hiền bất thình lình xoay người lại, Dương Lệ Thanh không dừng chân, kém một chút trực tiếp tiến đụng vào trong ngực hắn.
Vì sao ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy? Ngươi nếu là không nhận biết ta, vì sao vừa lên tới liền cho ta ký tên?
Bởi vì dung mạo ngươi xinh đẹp nha. Nếu là cái xử nữ, ta nhất định sẽ từ chối thẳng thắn.
Nghe Tiểu Hiền cố ý hướng Dương Lệ Thanh nháy mắt mấy cái, chọc cho nàng trong nháy mắt khuôn mặt liền đỏ lên.
Tốt, đùa giỡn, ta trước giờ cho ngươi ký tên nguyên nhân là ta sợ ngươi lần này trong nhiệm vụ sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, vạn nhất lưu lại tiếp nối làm sao bây giờ? Cho nên nhiệm vụ lần này sẽ rất nguy hiểm.
Cựu tử nhất sinh. Nghe Tiểu Hiền lần này tuyệt đối không có mở cho đùa, có thể kỳ quái là hắn tại Dương Lệ Thanh trong mắt thế mà không nhìn thấy sợ hãi, ngược lại có loại nhao nhao muốn thử vấn.
Ngươi không sợ chết sao?
Sợ sẽ có thể không đã chết rồi sao?
Nghe Tiểu Hiền nghiêm túc nhìn Dương Lệ Thanh liếc mắt, trả lời rất khẳng định nói, không thể.
Sau đó hai người đều nở nụ cười.
Đi vào căn phòng tách lách, Dương Lệ Thanh vốn cho rằng bên trong sẽ có một chút xứng tay vũ khí cung cấp bọn hắn lựa chọn, dù sao cũng là muốn đi chấp hành một cái vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ, thật không nghĩ đến trong phòng liền một cái bàn, phía trên lẻ loi để đó một cái cặp da. Cắt cạch một tiếng, Nghe Tiểu Hiền mở ra trên cái dương khóa. Dương Lệ Thanh tò mò tập hợp qua đầu, nhìn thấy trong dương là một sấp sấp chỉnh tề chỉnh tiền mặt.
Nghe Tiểu Hiền điểm một cái, 30 triệu tiền chuột số lượng không sai, tiện tay khép lại cái dương.
Dương Lệ Thanh không bung đốc, lập tức liền đoán được nguyên do trong này.
Nghe sơ, là có người bị bắt cóc.
Không sai. Cho nên nhiệm vụ của ta chính là nhìn kỹ cái này dương tiền.
Không, nhiệm vụ của ngươi là coi chừng con tin.
Con tin.
Dương Lệ Thanh sững sờ, không chờ nàng hỏi lại, bên ngoài có người gõ cửa một cái.
Mời đến.
Một người cảnh sát đẩy cửa tiến đến, cầm trong tay một bộ áo khoác trắng.
Nghe sơ, đây là ngươi muốn y phục.
Nghe Tiểu Hiền hướng một bên vẫn còn ở sững sờ Dương Lệ Thanh nô bĩu môi.
Cho nàng đi.
Dương Lệ Thanh tiếp nhận y phục, không đợi đặt câu hỏi, Nghe Tiểu Hiền liền ra lệnh làm nàng thay y phục bên trên. Sau 3 phút, Dương Lệ Thanh từ trong phòng đi ra, lát mình biến hóa trở thành một cái y tá xinh đẹp. Đi ngang qua cảnh sát cũng liên tiếp hướng bên này nhìn qua, làm cho Dương Lệ Thanh chính mình cũng có chút ngượng ngùng.
Nghe Tiểu Hiền ôm tay tựa ở cạnh cửa, quan sát trên dưới một chút Dương Lệ Thanh mặc đồ này, thỏa mãn gật đầu một cái.
Dương Lệ Thanh dạng này, hẳn là có thể lừa qua những cái kia phổ thông giặc cướp.
Vào nhà nâng lên tiền dương, đang muốn đi ra ngoài, mang theo trong người điện thoại di động bất thình lình vang lên.
Chương 48, đơn đao phó hội. Nghe Tiểu Hiền, ta muốn đồ vật chuẩn bị xong chưa?
Khoảng cách ngươi nói một ngày thời gian còn có 3 giờ.
Ta mặc kệ, ta muốn trước giờ thay người, ngươi bây giờ liền đi bệnh viện tiếp đệ đệ ta.
Đừng nói nhảm, nói một ngày thời gian liền một ngày thời gian, ngươi coi chuẩn bị tiền theo đón ngươi đệ đệ xuất viện không cần thời gian sao?
Ta vẫn là câu nói kia, con tin muốn giết cứ giết, thời gian không tới, đừng có lại gọi điện thoại tới phiền ta.
Nói xong Nghe Tiểu Hiền trực tiếp cúp điện thoại.
Lái xe tới đến bệnh viện, Lương Kiến Ba tò mò nhìn theo trên ghế lái xuống nữ y tá, lại nhìn sách cặp lên Nghe Tiểu Hiền, tâm lý nhịn không được tại đoán hai người quan hệ.
Vị này là Lương Kiến Ba cảnh quan.
Lương cảnh quan tốt.
Dương Lệ Thanh chưa quên trên đường Nghe Tiểu Hiền căn dặn, từ khi bước vào bệnh viện giờ khắc này bắt đầu, nàng liền không còn là cảnh viên 39121, mà là bệnh viện phổ thông y tá.
Lương Kiến Ba theo Dương Lệ Thanh nắm tay, đi theo liền bị Nghe Tiểu Hiền gọi vào vừa hỏi Vương Kiến Quốc tình huống.
Người đã tỉnh, nhưng phi thường suy yếu, chỉ có thể ngồi xe lăn hành động.
Tìm một chiếc công kích xe, đem nhân đặt ở trên xe lăn trực tiếp mang lên, bên này có ta tìm tới y tá chiếu cố, hẳn là không vấn đề gì.
Dù sao cũng sống không quá tối nay.
Nghe Tiểu Hiền tâm lý âm thầm bồi thêm một câu.
Xe chạy đến cửa bệnh viện, 4 tên cảnh sát cùng 2 vị bác sĩ đẩy mới từ trọng chứng phòng giám hộ trong đi ra, Vương Kiến Quân theo trong thang máy đi ra.
Tại Nghe Tiểu Hiền ánh mắt ra hiệu dưới, Dương Lệ Thanh tiến lên tiếp nhận 2 vị thầy thuốc công tác, phối hợp 4 cái cảnh sát cùng một chỗ đem nhân đặt lên công kích xe, dùng dây lưng đem xe lăn cố định trụ.
Dương Lệ Thanh lưu tại xếp sau chiếu cố Vương Kiến Quốc, Nghe Tiểu Hiền ngồi lên phòng điều khiển, đánh lấy hỏa đang muốn lái xe, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế đột nhiên bị kéo ra, Lương Kiến Ba ăn mặc cái áo chống đạn đi vào ngồi.
"Nghe sơ, ta đi chung với ngươi."
"Giặc cướp liền để một mình ta đi, ngươi đi cùng làm gì?"
"Một mình ngươi ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện."
"Thật muốn xảy ra chuyện, thêm một mình ngươi cũng là đẹp lưng, xuống xe."
"Nghe sơ,
đây là mệnh lệnh."
Lương Kiến Ba bất đắc dĩ, đành phải cầm trên người áo chống đạn cởi ra, giữ vững muốn để Nghe Tiểu Hiền mặc vào.
Trang bị cởi dạ phu áo chống đạn, Nghe Tiểu Hiền mặc trên người không mặc áo chống đạn đều như thế, bất quá Lương Kiến Ba có ý tốt, hắn rất vẫn là quyết định mặc vào.
Tuy nhiên không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể mê hoặc thoáng một phát giặc cướp.
Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Nghe Tiểu Hiền bấm Vương Kiến Quân điện thoại.
"Ta đổi chủ ý, hiện tại liền thay người, nói cho ta biết địa chỉ."
Đầu bên kia điện thoại, Vương Kiến Quân âm thanh lập tức dồn dập lên.
"Ngươi nhận được đệ đệ ta rồi,
muốn nghe thanh âm của hắn sao?"
"Chờ một chút ta."
Nghe Tiểu Hiền cầm điện thoại di động nhảy xuống xe, ra hiệu hai bên cảnh sát chớ khẩn trương, vây quanh sau xe mở ra sau khi cửa xe, đi lên sau đối đang tại chuyển dịch Vương Kiến Quốc cái bụng chính là một quyền.
Tiếng kêu thảm vang lên, đầu bên kia điện thoại Vương Kiến Quân cũng sắp điên mất rồi.
"Nghe Tiểu Hiền, ngươi cái tên điên này, ngươi còn dám đụng đến ta đệ đệ thoáng một phát, có tin ta hay không hiện tại liền sập con tin."
Trả lời hắn là Vương Kiến Quốc lại một tiếng kêu thảm.
Đánh xong người, Nghe Tiểu Hiền nhảy xuống xe, đóng cửa xe, cầm lấy điện thoại di động hỏi Vương Kiến Quân con tin giết không có, giết hắn không tới.
"Nghe Tiểu Hiền, ngươi đừng cho là ta thật không dám.
Vấn đề là ngươi thật không dám a.
Đệ đệ ngươi tại trên tay của ta, làm phiền ngươi làm rõ ràng tình huống, bây giờ là ngươi phải cùng chúng ta chuộc người."
"Tốt, xem như ngươi lợi hại."
Vương Kiến Quân không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp nói cho Nghe Tiểu Hiền một cái chắp đầu địa điểm.
Rất rõ ràng đó cũng không phải chân chính gặp mặt địa phương, Vương Kiến Quân cũng không ngốc, hắn cũng không muốn đem cảnh sát trực tiếp dẫn tới. Nghe Tiểu Hiền lái xe tới đến cái chỗ kia, Vương Kiến Quân người nút trong bóng tối quan sát thoáng một phát không có vấn đề, lúc này mới hiện thân, yêu cầu lên xe cho Nghe Tiểu Hiền dẫn đường, dẫn hắn đi chân chính gặp mặt địa phương. Nghe Tiểu Hiền không nói hai lời, trực tiếp móc súng nhắm ngay người này đầu, bày ra một bộ một lời không hợp muốn sụp đổ người tư thế. Ngươi muốn làm gì? Nghe Tiểu Hiền ném ra một bộ còng tay khác, để cho chính hắn đeo lên, đếm ngược 1 2 3, không mang liền nổ súng. Vương Kiến Quân thủ hạ không đợi Nghe Tiểu Hiền đến một, ngoan ngoãn liền đem chính mình cho còng lại. Trực giác nói cho hắn biết, Nghe Tiểu Hiền thật sẽ nổ súng. Chân chính gặp mặt địa phương là tại một cái trên bến tàu, Nghe Tiểu Hiền mới vừa đem Vương Kiến Quốc liền người mang xe lăn theo trên xe chuyển xuống đến, liền thấy đối diện Vương Kiến Quân đè ép Trần Vạn Tường đi tới. Mở ra trinh sát ra, Nghe Tiểu Hiền phát hiện chúng quanh nơi này phụ cận mai phục không xuống 10 cái sát thủ, đại biểu Trần Vạn Tường điểm trắng trên còn có một cái dấu chấm than đang không ngừng chớp động. Vương Kiến Quân một cái tay cầm súng chịu lấy Trần Vạn Tường đầu, một cái tay giật ra Trần Vạn Tường áo khoác, chỉ thấy hắn trên lưng trói đầy bom, may bấm giờ trên sổ tự chỉ có 10 phút đồng hồ, với lại đã bắt đầu đếm ngược. Trên xe lăn Vương Kiến Quốc suy yếu mở to mắt, nhìn thấy đối diện Vương Kiến Quân, ngựa khí nghẹn ngào hô một tiếng ca. Vương Kiến Quân tâm tình lập tức trở nên kích động lên, nhìn thấy đệ đệ hình dạng bây giờ, hắn hận không thể lập tức liền đem Nghe Tiểu Hiền chém thành muôn mảnh. Vừa lúc đó, Nghe Tiểu Hiền làm một cái kiện càng làm cho hắn phát điên sự tình. Nghe Tiểu Hiền đem khẩu súng trực tiếp chống đỡ ở Vương Kiến Quốc thái dương huyệt chỗ, lớn tiếng uy hiếp nói, nói xong đơn độc gặp mặt, ngươi mai phục nhiều như vậy thủ hạ tại phủ cận có phải hay không quá để mắt ta? Đem nhân cũng rút đi, bằng không ta lập tức liền nổ hắn. A. Bên cạnh Dương Lệ Thanh lập tức ôm đầu ngồi xuống xuống, âm thanh kêu to lên. Vương Kiến Quân nhìn xem tiểu đệ bị thương chống đỡ dáng vẻ, tức giận đến lên cơn giận dữ. Nghe Tiểu Hiền, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Ngươi muốn cố ý kéo dài thời gian, ta cùng ngươi, không đến được sau cùng mọi người cùng nhau ngọn cụ tỏi. Nghe Tiểu Hiền đem tiền dương buông xuống, theo áo chống đạn chết đâu nã ra một cây súng lục, đối bên trái thùng đựng hàng đưa tay bắn một phát. Ầm. Một bóng người theo thùng đựng hàng trên thẳng đơ ngã rơi lại xuống đất. Ta kiên nhẫn là có hạn, đem ngươi mai phục tại người chung quanh lập tức rút đi. Vương Kiến Quốc hai mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi quát tay. Mai phục tại hai bên thủ hạ rút đi một nửa kia yên lặng lưu lại. Ầm. Lại là một tiếng súng vang, lần này thật không có người bị đánh chết, nhưng Nghe Tiểu Hiền đánh cái vị kia đưa đúng lúc là một sát thủ chỗ ẩn thân. Nghe Tiểu Hiền dùng súng gắt gao chịu lấy Vương Kiến Quốc đầu, lớn tiếng uy hiếp nói, nghe không hiểu tiếng trung sao? Ta để cho ngươi đem nhân toàn bộ rút đi. Vương Kiến Quân làm sao cũng không nghĩ ra, vì sao Nghe Tiểu Hiền sẽ biết còn có người mai phục tại phụ cận, nhìn xem Trần Vạn Tường trên thân chỉ còn lại có 8 phút không tới bom đến ngược, hắn cắn răng một cái, hạ lệnh chung quanh toàn bộ thủ hạ lập tức rút đi. Chương 49, hóa thân tử thần lần này ngươi hài lòng chưa? Vương Kiến Quân gắt gao nhìn chằm chằm Nghe Tiểu Hiền, nếu như ánh mắt có thể giết người, Nghe Tiểu Hiền bây giờ đã chết thật là nhiều lần. Dạng này mới ngon nha. Đến lúc này, Nghe Tiểu Hiền đều không quên chiếm Vương Kiến Quân tiện nghi. Biết rõ Nghe Tiểu Hiền là đang cố ý chọc giận chính mình, đối diện Vương Kiến Quân ngược lại bình tĩnh lại. Bây giờ có thể bắt đầu trao đổi con tin a? Có thể, nhưng là ngươi muốn trước bỏ xuống xuống, đừng kích động, hai chúng ta cùng một chỗ phóng. Để tỏ lòng thành ý, Nghe Tiểu Hiền trước vứt bỏ chính mình trên tay phải thương. Đương nhiên trong tay trái thương còn gắt gao chống đỡ Vương Kiến Quốc đầu. Được, cùng một chỗ phóng. Vương Kiến Quân chậm rãi bả thương rời, bất quá họng súng còn tiếp tục đối với Trần Vạn Tường đầu. Nghe Tiểu Hiền cũng ở đây theo Vương Kiến Quân đồng bộ làm như thế sự tình. Hai người cùng một chỗ dịch chuyển khỏi thương, cùng một chỗ quay họng súng lại, cùng một chỗ chậm rãi bả thương bỏ trên đất. Ngươi lấy tiền, để cho cái kia tiểu hộ sĩ thôi xe lăn, chúng ta đến ở giữa trao đổi con tin. Nghe Tiểu Hiền cúi đầu nhìn Dương Lệ Thanh liếc mắt, Dương Lệ Thanh hội ý, lập tức giả bộ như rất sợ hô lớn, đừng à, ta không nên đi qua, ta không muốn chết à. Vương Kiến Quân bóp một cái ở Trần Vạn Tường hầu kết, nàng không đến, có tin ta hay không lập tức giết chết hắn. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Nghe Tiểu Hiền làm bộ an ủi Dương Lệ Thanh, thật vất vả mới thuyết phục nàng nơm nớp lo sợ đứng lên. Vương Kiến Quân áp lấy Trần Vạn Tường đi tới. Nghe Tiểu Hiền dẫn theo tiền dương, Dương Lệ Thanh đẩy xe lăn, Song Vương ở cách trước chừng 2 mét vị trí dừng lại. Vương Kiến Quân để cho Dương Lệ Thanh lui ra phía sau, chính mình áp lấy Trần Vạn Tường tới, tiếp nhận tiền dương đồng thời đem Trần Vạn Tường hướng về Nghe Tiểu Hiền trong lúc đẩy. Thừa dịp Nghe Tiểu Hiền đi đỡ Trần Vạn Tường, Vương Kiến Quân bắt lấy đệ đệ xe lăn nhanh chóng lui về phía sau. Ha ha, Nghe Tiểu Hiền, ngươi đi chết đi. Trần Vạn Tường trên người bom đếm ngược không biết bị chạm đến cái gì cơ quan, nguyên bản còn có 6 điểm thêm trùng, thoáng một phát liền nhảy đến chỉ có 5 giây. Trong lúc nguy cấp, Nghe Tiểu Hiền phát động diệu thủ không không. Trần Vạn Tường trên người bom bị trong nháy mắt rỡ xuống, dùng lực ném ra lúc đếm ngược chỉ còn 3 giây. Nghe Tiểu Hiền phi thân ôm lấy Dương Lệ Thành, cầm người ép đến trên mặt đất. Oanh một tiếng, bom nổ tung, khói lửa tan đi, Trần Vạn Tường ngây ngốc đứng tại chỗ, hai mắt thất thần. Chính mình đây là bị nổ chết sao? Chính đang chạy trốn trên đường Vương Kiến Quân quay đầu, nhất thời trố mắt muốn nước. Gần như vậy khoảng cách, lại còn có người không có bị nổ chết. Cũng là bởi vì khoảng cách cách xa, hắn không có thấy rõ đứng người là Trần Vạn Tường, bằng không sẽ còn đổi giật mình. Tình huống bình thường dưới, gia hỏa này sớm hẳn là bị tạc thành thịt nát. Nằm dưới đất Dương Lệ Thanh ngẩng đầu, bên cạnh đã không thấy Nghe Tiểu Hiền bóng dáng, chính nghi ngờ không thôi, cách đó không xa đột nhiên vang lên dày đặc tiếng súng. Cốc cốc cốc. Hai cái mai phục tại trên đường sát thủ bị Nghe Tiểu Hiền nổ súng quét chết, cầm trong tay M16 hắn rựa vào hai chân bộ vị tật phong chiến hoa tại từng cái thùng đường hàng trên cấp tốc nhảy vọt tiến lên, chuẩn bị đi tắt ngăn cản chạy trốn Vương Kiến Quân. Nghe được súng vang lên, Dương Lệ Thanh lăn khỏi chỗ, nắm lên Nghe Tiểu Hiền vừa rồi bước trên đất xuống lục, lôi kéo vẫn còn ở sưng sờ Trần Vạn Tường trốn đến thùng đường hàng bên cạnh, miễn cho trở thành trực tiếp công kích mục tiêu. Chạy trốn trên đường, Vương Kiến Quân ngại xe lăn bướng bận, trực tiếp đem đệ đệ gánh tại trên vai, dẫn theo Tiền Dương nhanh chóng chạy về phía trước. Cốc cốc cốc. Lại là một chuỗi dày đặc tiếng súng vang. Viên đạn chui vào Vương Kiến Quốc sau lưng, một ngụm máu trực tiếp phun tại Vương Kiến Quân trên mặt. Tiểu đệ, Vương Kiến Quân dừng thần, đang muốn đem đệ đệ buông xuống, giấu tay đến hắn sau lưng tất cả đều là nóng hầm hập huyết. Ca, đi mau. Vương Kiến Quốc dùng hết sau cùng một tia khí lực hô lên câu nói này, nghiêng đầu một cái, chết không nhắm mắt. Tiểu đệ, tê tâm liệt phế tiếng kêu to bên trong, Vương Kiến Quân mắt đỏ quay đầu lại, mới vừa xách súng chuẩn bị đứng lên, một trận dày đặc viên đạn quét tới, hai đầu đầu gối cùng cánh tay đều bị trước sau bắn thủng. Nghe Tiểu Hiền giơ M16 theo thùng đựng hàng trên nhảy xuống, 7 mét cao bao nhiêu khoảng cách, lúc rơi xuống đất hắn liền đầu gối đều không cong thoáng một phát, toàn bộ nhờ tật phong chiến hoa giảm bất lực. Không cho quỷ giảm xuống đất Vương Kiến Quân bất luận cái gì phản công cơ hội, một trận bắn phá, Vương Kiến Quân trước ngực áo chống đạn trực tiếp bị đánh nát, mang theo một mặt không cam lòng hướng về sau ngã xuống. Nghe Tiểu Hiền sợ Vương Kiến Quân trước khi chết còn lôi kéo chính mình chơi lần bom thịt người, cố ý thông qua trinh sát ra xác nhận đại biểu Vương Kiến Quân điểm đỏ đã biến mất, trên thân không có bom, lúc này mới yên tâm đi tới. Đang muốn xoay người cầm lên Tiền Dương, bên tay trái Vương Kiến Quân một cái thủ hạ đuổi tới, thấy trên hai cỗ thi thể, đang muốn nổ súng, nghe Tiểu Hiền thay đổi họng súng chính là một băng đạn đánh qua. Dù sao có vô hạn hộp đạn, cũng không lo lắng viên đạn đả quang, nghe Tiểu Hiền căn bản đều chẳng muốn nhắm chuẩn, đơn thuần dựa vào bắn phá đem cuộc đời sinh đánh chết. Bên này sát thủ thân thể mới vừa ngã xuống, bên kia lại có hai cái không muốn mạng ra hỏa lao đến, còn chờ bọn hắn lộ diện, nghe Tiểu Hiền liền trực tiếp nổ súng, dày đặc viên đạn xuyên thấu qua thùng đựng hàng, trong nháy mắt liền đem người đánh chết. Dẫn theo Tiền Dương một đường đi trở về, trên đường chưa kịp chạy trốn sát thủ chỉ cần tới gần một chút liền sẽ viên đạn quét thành tổ ong vỏ bẽ. Mỗi lần chỉ cần súng băng lên, liền đại biểu cho có một cái mạng bị thu gặt. Rất nhanh trên bản vẽ điểm đỏ liền biến mất hầu như không còn. Nghe Tiểu Hiền xách súng tìm tới Dương Lệ Thanh theo Trần Vạn Tường chỗ ẩn thân, nên đón hắn lại là một cái đen thui họng súng. Giơ tay lên. Dương Lệ Thanh hai tay cầm thương, tính cảnh giác mười phần nhìn chằm chằm Nghe Tiểu Hiền. Là ta. Nghe Tiểu Hiền cũng không sợ Dương Lệ Thanh thật nổ súng, trực tiếp đi tới. Biểu muội phu, thật sự là ngươi sao? Trần Vạn Tường lập tức theo Dương Lệ Thanh sau lưng chui ra, ôm Nghe Tiểu Hiền khóc lớn lên, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nghe Tiểu Hiền một mặt chê cầm Trần Vạn Tường đẩy ra, quay đầu nhìn về phía Dương Lệ Thanh. Vừa rồi nổ tung không có bị thương chứ? Dương Lệ Thanh lắc đầu, nổ tung phát sinh thời điểm nàng bị Nghe Tiểu Hiền đè dưới người, Nghe Tiểu Hiền đều vô sự, nàng đương nhiên không có vấn đề gì. Lúc đó nàng là chính diện bị Nghe Tiểu Hiền bổ nhào, bây giờ nhớ lại chỉ cảm thấy một trận mặt đỏ tim run. Tình huống lúc đó khẩn cấp, ta cũng không biết có thể đem bom ném ra bao xa, mọi người không có việc gì liền tốt. Dương Lệ Thanh vốn đang hiếu kỳ Vương Kiến Quân chết sống, thẳng đến nhìn thấy Nghe Tiểu Hiền trong tay xách theo Tiền Dương, lúc này mới ý thức được chuyện mới vừa xảy ra. Một người độc chiến 10 cái thổ phỉ lông tóc không thương, chỉ là phần này chiến tích cũng đủ để rung động toàn bộ Hồng Kông cảnh đội. Chương 50, nhiệm vụ hoàn thành, kiểm kê thu hoạch cầm tới hiện trường báo cáo, cảnh đội quan trên quả thật bị giật nảy mình. Hiện trường tổng cộng bắn ra hơn 1000 phát, mang ra 11 bộ thi thể, trong đó bao quát Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quốc hai huynh đệ, trên người mỗi người mười mấy cái vết đạn, liền xem như thật run rẩy đều không khoa trương như vậy. Sau đó so sánh với Nghe Tiểu Hiền tự viết phần kia nói không tỉ mỉ, muốn bao nhiêu qua loa có bao nhiêu qua loa lấy lệ báo cáo, Dương Lệ Thanh báo cáo hiển nhiên còn có độ tin cậy. Duy nhất để cho người không nghĩ ra chính là Nghe Tiểu Hiền rốt cuộc làm sao hủy đi Trần Vạn Tường trên người bom hẹn giờ, còn có đằng sau cái kia đem đại sát tứ phương M16 là từ đâu mà nhô ra. Bất quá này chút ít đều không trọng yếu, trọng yếu chính là con tin thành công được cứu vớt, ra cướp toàn bộ để tội, 30 triệu tiền chuộc không ném. Phụ trách nghĩ cách cứu viện hành động quan trên không cần đau đầu cho lên cấp báo cáo biết như thế nào, chỉ cần bang đoàn người thành công liền xong rồi, còn lại những chi tiết kia căn bản không ai để ý rằng con nửa đêm, Nghe Tiểu Hiền ở cục cảnh sát chịu đựng ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau liền trở về Vịnh Thanh Thủy biệt thự. Mới vừa vào cửa, liền nghe được bịch một tiếng. Giấy màu giống tuyết hoa một dạng rơi xuống. Lương Kiến Ba, A Cường, Hà Mẫn, Dương Kiến Nhi, Hứa Chính Dương đứng ở cửa biệt thự, sắp hàng hai bên hoan nghênh Nghe Tiểu Hiền khải hoàn mà về. Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quốc cầm đầu sát thủ tập đoàn hủy diệt, đặt ở trong lòng mọi người một tảng đá lớn bị triệt để đẩy ra, đây cũng là Hứa Chính Dương đồng ý mọi người là Nghe Tiểu Hiền tổ chức một cái nghi thức hoan nghênh nguyên nhân. Nghe sơ, nghe nói ngươi tại hiện trường siêu cấp mạnh mẽ, một cái M16 ép tới mười mấy sát thủ không dám lộ mặt, liền đằng sau chạy đến phi hổ đội đều bị hiện trường giao chiến tràng diện dọa sợ. Lương Kiến Ba vẫn là như cũ, vừa lên tới liền bắt đầu đuốt mông ngựa. A Cường cung cấp khoe thành tích, trong này cũng có công lao của ta, là ta cầm hơn một chút hộp đạn, không nghĩ tới Nghe Sơ thật dùng tới. Hà Mẫn tiến lên địa kéo lại Nghe Tiểu Hiền tay, quan tâm hỏi, Tiểu Hiền, biểu ca ta không có sao chứ? Nghe Tiểu Hiền nhún nhún vai nói, người hẳn là không có gì đáng ngại, nhưng hắn chết sống muốn nghỉ lại trong bệnh viện, ta cảm thấy hắn đoán chừng là coi trọng phụ trách gian kia phòng bệnh y tá muội. Nghe nói Trần Vạn Tường lúc này cũng còn không quên háo sắc, Hà Mẫn nhất thời an tâm, hoan hoan hỉ hỉ lôi kéo Nghe Tiểu Hiền vào phòng, nàng cố ý cho Nghe Tiểu Hiền nấu sút, vừa vặn có thể lấy ra uống. Dương Tiến Nhi nhìn thấy Nghe Tiểu Hiền theo Hà Mẫn thân thiết một màn này, hảo tâm tình nhất thời bị phá hư hầu như không còn. Rơi vào sau cùng trong miệng nàng nhỏ giọng thầm thì một câu, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là sẽ nấu canh nha. Lúc này Hứa Chính Dương âm thanh bất thình lình ở một bên vang lên, sẽ nấu canh xác thực không có gì không dạy nổi, nhưng nếu như ngươi mãi mãi cũng không dám nhìn thẳng nội tâm mình lời nói, như vậy ngươi cũng chỉ có cả một đời hâm mộ người khác sẽ bảo than phận. Dương Tiến Nhi một mặt khó chịu quay đầu. Này, ngươi làm sao nghe lén người nói chuyện? Hứa Chính Dương nhún nhún vai, hắn vốn là không đi.
chẳng qua là Dương Thiến Nhi tự đi thần không phát giác mà thôi. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, có mấy lời phải kịp thời địa nói ra khỏi miệng, không cần chờ đã mất đi mới hối tiếc không kịp. Hừ, nói thật giống như các ngươi bảo hộ nhiệm vụ của ta lập tức phải kết thúc một dạng. Dương Thiến Nhi chẳng qua là ngoài miệng phàn nàn thoáng một phát, không nghĩ tới lại nhất ngữ thành sấm. Vào nhà uống xong suốt, Nghe Tiểu Hiền tại chỗ hướng về mọi người tuyên bố một tin tức. Triệu Quốc Minh án bởi vì lại có gần nhất tiến triển, Sở Liêm Chính bên kia đã nắm giữ hắn tham dự nội tình giao dịch thực chất tính chứng cứ, đệ trình pháp viện một lần nữa xét duyệt Triệu Quốc Minh tình trạng sức khỏe. Triệu Quốc Minh vốn chính là đang giả bộ bệnh, hết thảy thuận lợi nhiều nhất một tuần, pháp viện liền sẽ một lần nữa mở phiên tòa thẩm tra xử lý vụ án này. Nói cách khác, cảnh sát coi Dương Thiến Nhi là người làm chứng bảo vệ thời gian chỉ còn lại có một tuần thời gian. Dương Thiến Nhi vốn là muốn tìm cơ hội thổ lộ, đáng tiếc Hà Mẫn thời khắc đều ở đây Nghe Tiểu Hiền bên cạnh, nàng căn bản không có cơ hội mở miệng. Nghe Tiểu Hiền lại khôi phục mỗi ngày đều tại bên bể bơi phơi nắng cuộc sống nhàn nhã, thuận tiện cầm hoàn thành Trung Nam Hải bảo tiêu chủ tuyến nhiệm vụ sau lấy được 6000 cá ướp muối điểm toàn bộ rút thưởng. Tiêu hao 1000 cá ướp muối điểm, thu hoạch được 0.1 mét khối không gian tùy thân. Tiêu hao 1000 cá ướp muối điểm, rút ra hư cấu đạo cụ may mắn dự thủy. Tiêu hao 1000 cá ướp muối điểm, rút ra đặc biệt hư cấu đạo cụ Inốt. Tiêu hao 1000 cá ướp muối điểm, rút ra hư cấu đạo cụ may mắn dự thủy. Tiêu hao 1000 cá ướp muối điểm, rút ra hư cấu đạo cụ may mắn dự thủy. Tiêu hao 1000 cá ướp muối điểm, thu hoạch được 0.1 mét khối không gian tùy thân. Không gian tùy thân theo 0.5 mét khối mở rộng đến 0.7 mét khối, có thể chứa được nhiều thứ hơn, bất quá Nghe Tiểu Hiền quan tâm nhất vẫn là cái kia đặc biệt hư cấu đạo cụ Inốt, nếu như cùng tiền thế cái kia bộ Nhật Mạn bên trong công năng một dạng vậy thì như bức. Inốt, trang bị sau mỗi tháng có hiệu lực một lần, danh tự viết tại bản bút ký người trên sẽ ở 40 giây bên trong tử vong, đánh dấu nguyên nhân cái chết dựa theo đánh dấu chấp hành tử vong, không đánh dấu nguyên nhân cái chết, dựa theo trái tim tê liệt xử lý. Chú ý, chỉ có chủ ký sinh nhận biết mà lại điểm tờ cờ phù hợp tiêu chuẩn tội phạm, danh tự viết đi vào Inốt mới có thể có hiệu lực. Theo màn gạ bên trong Inốt xác thực không giống nhau lắm, điều kiện hạn chế càng nhiều, với lại chỉ có thể đối tội phạm sử dụng. Bất quá đối với Nghe Tiểu Hiền mà nói, cái này đã đủ rồi. Hắn đối với muốn chết thần không có hứng thú gì, nhưng là hắn làm cảnh sát tổng hội treo ra một chút đối đầu, tỉ như lần trước súng ống đạn được án bị phán 50 năm giam cầm đại phi, còn có lần này ở sau lưng thuê mướn Vương Kiến Quân Triệu Quốc Minh. Hồng Kông không có tử hình, những người này giữ lại tóm lại là một tai họa. Bởi vì Inốt mỗi tháng có thể có hiệu lực một lần, tuần sau Triệu Quốc Minh án khai thẩm đúng lúc là ngày 1 tháng 7, cho nên tháng này tử vong danh ngạch Nghe Tiểu Hiền quyết định lưu cho đại phi. Về phần kiểu chết, gia hỏa này trước kia là đi phấn, không biết bán nhiều ít bạch phiến hại người, vậy liền để hắn tiêm vào quá lượng độc phẩm tử vong tốt. Khép lại bản bút ký, Nghe Tiểu Hiền đi theo lại nghiên cứu thoáng một phát mới rút được may mắn dược thủy. Thứ này giới thiệu rất đơn giản, sử dụng sau trong vòng 30 phút có thể gia tăng người may mắn giá trị. Nhìn thấy bể bơi đối diện chuyển ra truyền hình chuẩn bị cực đua ngựa Lương Kiến Ba theo A Cường, Nghe Tiểu Hiền tâm lý bất thình lình toát ra một cái ý nghĩ. Nếu muốn biết may mắn dược thủy hiệu quả, cực lần ngựa chẳng phải sẽ biết. Chương 51, dùng để kiếm tiền đáng tiếc từ lần trước thắng tiền, Lương Kiến Ba cùng A Cường liền si mê cực đua ngựa, bất quá hai người bận khí tựa hồ theo lần kia bắt đầu sau sẽ dùng hết, mỗi lần mua ngựa ngay cả một an ủi thưởng đều không trúng qua. Còn tốt hai người tại Nghe Tiểu Hiền dưới sự ước thúc, mỗi lần cực đua ngựa tiền cũng sẽ không vượt qua 500, cho nên tổn thất cũng chỉ là cùng tháng một phần nhỏ tiền lương mà thôi. Hôm nay Marseille bắt đầu, hai người cũng tràn đầy phấn khởi địa chuyển đến cái ghế, thật sớm liền canh giữ ở trước máy truyền hình. Banca, ta cảm thấy trận đầu số 7 thắng khả năng lớn nhất. A Cường cầm phần mã kinh, vừa xem bên cạnh cùng Lương Béo thảo luận. Ta cảm thấy số 2 phần thắng càng lớn, bất quá không quan hệ, ngươi nhìn kỹ số 7, ta xem trọng số 2, sau đó lại tuyển một thất trước đây tam thì có. Vậy ta xem không bằng liền tuyển số 5 đi. Được, nghe ngươi. Trận tiếp theo, Lương Kiến Ba cầm bút tại một cái chuyên môn dùng để tập trung trên quyển sổ viết. Hai người đều không có chú ý tới, bên cạnh không biết lúc nào đã thêm một người. Hai người các ngươi chọn xong không? Nghe Tiểu Hiền âm thanh bất thình lình vang lên, đem hai người giật nảy mình. Nghe sơ, ngươi tới được vừa vặn, ta đang muốn đi gọi ngươi, ta vừa mới nhìn thấy tin tức, theo 3 tháng bắt đầu, 3 tê giải nhất vẫn không có người bên trong, đến bây giờ tiền thưởng đã tăng tới 200 triệu, nếu như một chú đơn độc bên trong, 10 khối liền có thể cầm 200 triệu tiền thưởng, hiện tại tất cả mọi người đến rồi, toàn bộ tại mua 3 tê. Ta cùng A Cường hồn vốn đều ra 500 khối, chuẩn bị mua 100 chú thử vận khí một chút, ngươi có muốn hay không cũng tới chơi đùa. Được, mã kinh cho ta mượn nhìn xem. Trở lại bãi cắt trên ghế nằm xuống, Nghe Tiểu Hiền nhìn xem lật xem cái này kỳ mã kinh. Hôm nay trận đấu tại Sa Điền trường đua ngựa tiến hành, hết thảy 10 trang, mã kinh trên cặn kẽ giới thiệu mỗi trận đấu đấu trường ngựa cùng kỵ thủ tình huống, lật 2 trang, Nghe Tiểu Hiền trong tay thần không biết quỷ không hay thêm ra tới một bình giống nước chanh như thế dược thủy, thừa dịp chung quanh không ai uống một hớp. Vị đạo theo nước ngọt có gas không sai bị lắm, dù sao không có uống. Uống xong cái bình tự động biến mất. Nghe Tiểu Hiền một lần nữa cầm lấy mã kinh, ngay từ đầu không phát hiện cái gì dị thường, loại nhìn đến so đấu trường lần cùng đua ngựa số thứ tự thời điểm, trên báo chí chữ đột nhiên hoàn toàn thay đổi mơ hồ, duy nhất rõ ràng chỉ còn lại có mỗi một chàng tam thất đua ngựa số hiệu. 10 trận đấu cũng là dạng này. Chẳng lẽ cái này còn giữ lại tam thất đua ngựa số hiệu chính là mỗi trận đấu 3 hàng đầu. Cứ như vậy, mình xài 10 khối tiền liền có thể độc tài 3 tê tiền thưởng. Ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu dâng lên, trước mắt trên báo chí sổ tự lại hoa một cái, chỉ còn lại có trận thứ 2, trận thứ 3. Trận thứ tư tranh tài 9 thất đua ngựa số hiệu, 3T quy tắc là 3 trận thi đấu đều chọn chúng 3 hạng đầu ngựa, không cần trình tự. Ta đi, còn có thể tự động sàng lọc bài trừ. Nghe Tiểu Hiền thật bị may mắn dược thủy công năng cho rung động đến. Cái này căn bản không là may mắn dược thủy, trực tiếp đổi tên gọi vô địch dược thủy tốt. Công năng như thế người tiền, lấy ra kiếm tiền thật đại tài tiểu dụng. Cảm khái thuộc về cảm khái, Nghe Tiểu Hiền vẫn là lập tức nhớ kỹ cái này ba trận tranh tài chín thất đua ngựa số hiệu, cầm điện thoại lên bắt đầu tập trung. Vì không làm cho hoài nghi, hắn một hơi mua một bạt khối, 1000 chú. Hà Mẫn, Dương Tiến Nhi bưng hai người hợp lực chế tạo nước trái cây đi ra, Nghe Tiểu Hiền chính cùng Lương Kiếm Ba, Á Cường quan sát trận đấu Marseille. Số 2, số 2, số 7, số 7. Đua ngựa xông qua tuyến một khắc kia, Lương Kiến Ba ảo não vô đuổi. Ai nha, để cho ngươi chạy nhanh một chút, ngươi liền chạy cho ta thứ 8 tên. Bên cạnh A Cường đổi xui xẻo, hắn ủng hộ số 7 chạy vị trí thứ 4, kém một chút tiến vào trước 3. Xem hai người ủ rũ túi đầu bộ dáng, Hà Mẫn cùng Dương Thiến Nhi cũng che miệng nở nụ cười. Đến, mọi người uống nước trái cây á. Chén thứ nhất, Hà Mẫn cùng Dương Thiến Nhi đều xuống ý thức muốn phải đưa cho Nghe Tiểu Hiền, đưa tay một khắc kia hai người cũng phát hiện đối phương ý đồ, Dương Thiến Nhi kịp thời rút tay về, cuối cùng là Hà Mẫn đem nước trái cây đưa cho Nghe Tiểu Hiền. Lương Kiến Ba theo A Cường liền không có tốt như vậy đãi ngộ, hai người nước trái cây đều là mình đi lấy, không ai cho bọn hắn đưa tới. Nghe Tiểu Hiền một mặt uống nước trái cây, Hà Mẫn một mặt liền sắn bên trên tay của hắn. Dương Thiến Nhi tâm tư sớm đã bị Hà Mẫn phát giác, nàng đang dùng loại phương pháp này tới biểu thị công khai chủ quyền. Thế nào, ngươi lại cược đua ngựa rồi? Tùy tiện chơi đùa. Áp nhiều ít? Một bạt khối. Nhiều như vậy? Nếu là chúng chính là 200 triệu. Hà Mẫn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, giải nhất nếu là tốt như vậy bên trong, Hồng Kông Mã hội đã sớm phá sản đóng cửa. Yên tâm, liền lần này, về sau ta cũng sẽ không tiếp tục cược đua ngựa. Hà Mẫn chỉ coi Nghe Tiểu Hiền là đang dỗ nàng, nhưng trong thực tế Nghe Tiểu Hiền là nghiêm túc. Nói đùa bên trong, đơn độc bên trong 200 triệu, chính mình tài khoản về sau tuyệt đối sẽ leo lên mã hội số đen, không nói trực tiếp phong hộ, về sau cược đua ngựa mãi mãi cũng không cần vẫn tưởng giải thưởng lớn. Đây chính là vì cái gì những cái kia đổ thuật cao thủ sẽ bị tất cả đại đổ tráng xếp vào danh sách đen nguyên nhân, song bạc cũng không phải tổ chức từ thiện. Hồng Kông Mã hội tuy nhiên đánh lấy danh nghĩa từ thiện, nhưng cũng không chịu nổi đổ thuật cao thủ hết đợt này tới đợt khác cắt giao hẹn, nhất là ở cái này bởi vô số phim Hồng Kông tạo thành thế giới, các loại đổ thuật, đặc dị công năng tầng tầng lớp lớp, nếu là không làm hạn chế, mã hội sớm đã bị phá đổ. Nghe Tiểu Hiền đứng ở trước máy truyền hình xem hết trận thứ 2 trận đấu, ba hạng đầu ngựa cùng hắn chọn giống như lúc. Xác nhận may mắn dược thủy sát thực phát huy tác dụng, Nghe Tiểu Hiền liền không có lại tiếp tục chú ý tiếp xuống 2 trận trận đấu, tiếp tục quay về trên ghế phơi nắng. Cơm tối thời điểm, Lương Kiến Ba cùng A Cường than thở đi vào nhà ăn. Hai người hôm nay mua 1000 khối ngay cả một ta đuổi thưởng đều không có bên trong, cái này khiến hai người bị đả kích lớn. Hà Mẫn thừa cơ khuyên hai người sau này không nên đánh cuộc nữa, đánh bạc, càng cực càng mỏng. Hai người có nghe lời ta nói hay không đi vào không biết, nhưng là trước cơm tối bị theo phòng khách trước máy truyền hình gọi trở về biểu lý lại nói cho mọi người một cái tin tức lớn. Vừa mới trên TV sắp bá một đầu tin tức, thật giống như có người bên trong 3T giải nhất, tiền thưởng 200 triệu thêm. Đang giúp Nghe Tiểu Hiền xối cơm Hà Mẫn sức sở, thật là có người bên trong giải nhất rồi. Lương Kiến Ba theo A Cường liếc nhau, tâm lý càng thêm phiền muộn. Nhân sinh tam đại ảo giác một trong, ta về chúng giải thưởng lớn. Hai người cầm loại trạng thái này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nghe Tiểu Hiền một mặt không có chút rung động nào ngồi tại trước bàn ăn, 200 triệu lớn thưởng tới tay, thoáng một phát liền bước vào ước vạn phú hào hàng ngũ. Hiện tại hắn có tính không Hồng Kông có tiền nhất cảnh sát còn chưa nhất định, nhưng hắn biết mình nhất định phải dành thời gian đi một chuyến sở liêm chính, đem chúng thưởng sự tình báo cáo chuẩn bị thoáng một phát, bằng không kết xù tiền tài không rõ lai lịch, nhất định sẽ bị lao liêm đám người kia cho để mắt tới. Chương 52, lão thiên không thu ta tới thu chúng giải sự tình Nghe Tiểu Hiền tạm thời không có nói cho Hà Mẫn, chuẩn bị loại trên tay vụ án này kết thúc, hai người du lịch trở lại hắn nói. Ba T mở ra lớn phần thưởng tin tức chiếm cứ truyền thông đầu để không đến 2 ngày, liền bị toàn bộ cảng chú mục công ty lên sàn Xuy tập đoàn dính liễu trên 10 tỷ đô la Hồng Kông nội tình giao dịch án gần mở phiên tòa tin tức thay thế. Ngày 1 tháng 7 mở phiên tòa cùng ngày, cảnh sát phái ra đội xe bảo hộ Dương Tiến Nhi ra tòa làm chứng, trên đường không tiếp tục ra cái gì được rẽ. Từ khi cảnh sát tuyên bố tiêu diệt Vương Kiến Quân sát thủ tập đoàn, Triệu Quốc Minh bên này vứt bỏ lại phái người ám sát Dương Tiến Nhi dự định, dùng thuê sát thủ tiền mời toàn bộ cảng nổi danh nhất luật sư vì chính mình biện hộ. Tòa án trên Dương Tiến Nhi xác nhận Triệu Quốc Minh sát hại chuyên gia kế toán, nhưng là Triệu Quốc Minh biện hộ luật sư lại công bố Dương Tiến Nhi căn cứ chính xác từ có khuynh hướng tính, không đủ để chứng minh Triệu Quốc Minh giết người, mà tin tức thao tác cũng tất cả đều bị đẩy tới chết đi chuyên gia kế toán trên đầu. Tòa án cuối cùng lấy chứng cứ chưa đủ triệt tiêu đối Triệu Quốc Minh giết người lên án, đồng thời nội tình giao dịch tội cũng chỉ là vô thưởng vô phạt địa phán quyết Triệu Quốc Minh 5 năm giam cầm, đồng thời phạt hắn 3 ức đô la Hồng Kông xong việc. Triệu Quốc Minh biểu thị tiếp nhận pháp viện phán quyết, ngay toàn nộp phạt tiền, sau đó một mặt đắc ý đi đến người làm chứng bữa tiệc trước, đối mặt với cắn răng nghiến lợi Dương Thiến Nhi cười ha hả. Tuy nhiên trong tay không có lấy gì cả, nhưng hắn giờ phút này biểu tình trên mặt so với lần trước gặp mặt lúc còn muốn phách lối. 5 năm giam cầm đối với hắn phạm vào tội ác mà nói bất quá là mưa bụi, sự thật lại một lần nữa chứng minh pháp luật bảo hộ không phải người tốt, mà là kẻ có tiền. Michel, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi nhìn hoa mắt, giết người căn bản cũng không phải là ta, ngươi khăng khăng không tin tưởng, lần này pháp viện trả ta trong sạch, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Không có quan hệ, ta cùng ngươi lao đầu nhiều năm như vậy giao tình, ta sẽ không cùng ngươi một tên tiểu bối lại so đo. Ngươi, Dương Tiến Nhi hận không thể đứng lên liền cho cái này hôn đản một bạt hai, đáng tiếc bị ngồi ở hai bên nàng hai bên Nghe Tiểu Hiền cùng Hứa Chính Dương cùng nhau ngăn lại. Triệu Quốc Minh đắc ý nhìn xem Dương Tiến Nhi, lập tức ánh mắt dừng lại ở một bên Nghe Tiểu Hiền trên thân. Nghe cảnh quan, ta nghe nói ngươi lần này lại là công. Đơn thương độc mã tiêu diệt một sát thủ tập đoàn, Hồng Kông liền cần ngươi dạng này dũng mãnh cảnh sát, ta đã cùng ta luật sư cũng thương lượng xong, hai ngày nữa liền quên một khoản tiền cho Hương Cảng sở cảnh sát giúp các ngươi cải thiện trang bị, cũng coi như ta là Hồng Kông an ninh trật tự ổn định dâng lên một điểm sức mạnh. Vương Kiến Quân một đám dân liều mạng chết ở Nghe Tiểu Hiền trên tay, tuy nhiên để cho Triệu Quốc Minh thật bất ngờ, nhưng cái này sự kiện đối với hắn mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vương Kiến Quân chết rồi, trên cái thế giới này liền rốt cuộc không có ai biết hắn mua hung giết người sự tình. Nhìn từ góc độ này, hắn thật vẫn phải cảm tạ Nghe Tiểu Hiền hỗ trợ. Giả mù sa mưa biểu diễn xong, Triệu Quốc Minh đang muốn quay người rời đi, đột nhiên lại lộn trở lại bồi thêm một câu. Nghe cảnh quan, lúc trước ta mời ngươi cho ta làm hộ vệ hứa hẹn vẫn như cũ hiệu quả, tiền lương ta ra lúc đầu 5 lần, ngươi suy tính một chút a. Chính đại luật sư ngay ở chỗ này, ta hỏi qua hắn, móc cảnh sát góc tường không tính là hối lộ cảnh vụ nhân viên, ha ha ha. Mang theo một chuỗi đắc ý tiếng cười, Triệu Quốc Minh bị còng cái còng tay, tại một đội cảnh ngục dưới sự hộ tống chuẩn bị nhập giám bị tù, bất quá ở bên trong hắn hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, đi vào liền cùng nghỉ phép một dạng. Pháp cửa sân bị nghe hỏi chạy tới ký giả chặn lại chật như nêm tối, Triệu Quốc Minh vừa ra tới, lập tức bị vây quanh ở giữa. Triệu tiên sinh, xin hỏi ngươi đối lần này tòa án phán quyết thấy thế nào? Triệu tiên sinh, có tin tức danh hiệu ngươi đã từng mua hung giết người, sát hại hai vị người chứng kiến, đối với cái này ngươi là có hay không thừa nhận? Triệu tiên sinh, ngươi là có hay không sẽ lên tố? Hầu ở Triệu Quốc Minh bên người vị kia Trịnh đại luật sư nhấc tay, ra hiệu các phóng viên yên tĩnh, hắn bên này đã sớm chuẩn bị cho Triệu Quốc Minh tốt phát biểu bản thảo, trước mắt bởi Triệu Quốc Minh chính mình nói ra, phối hợp tòa án phán quyết, vừa vặn có thể dùng để tẩy bạch. Triệu Quốc Minh thần thái sáng láng đứng lên bậc thang, bộ dáng căn bản không giống một cái gần ở tù tội phạm, càng giống một cái đánh thắng trận khải hoàn trở về tướng quân. Theo tòa án đi ra, nhìn thấy một màn này, Nghe Tiểu Hiền khẽ miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Hắn đã sớm đoán được, Hồng Kông pháp luật chế tài không được Triệu Quốc Minh dạng này người. Tất nhiên lão thiên không thu ngươi, vậy thì để ta thu ngươi đã khỏe. Ai cũng không có chú ý tới, giờ phút này trong tay hắn chính cầm một bản hắc bì bản bút ký. Ngay mới vừa rồi, Nghe Tiểu Hiền đã đem tên Triệu Quốc Minh viết ở ít nốt bên trên, nguyên nhân cái chết đặc biệt đánh dấu trở thành, hít thở không thông chết. Đối mặt màn ảnh đèn flash, Triệu Quốc Minh chính thẳng thắn nói, đột nhiên hai tay bụm lấy cái cổ, sắc mặt từng bước trở nên đỏ bừng. Vô luận hắn ra sao dùng sức hô hấp, phổi đi rốt cuộc hút không tiến bất kỳ dưỡng khí, chỉ có thể vô ích cực khổ không công địa ở nơi nào từng ngụm thở. Bên cạnh giám ngục phát hiện không đúng kình, vội vàng tiến lên đỡ lấy Triệu Quốc Minh, khu trục mở chung quanh ký giả, để cho người ta trước nằm thẳng hạ xuống. Đi theo Trịnh đại luật sư lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu hộ, tòa án thẩm vấn hiện trường trang bị bác sĩ cũng hỏa tốc đuổi tới, thế nhưng là đối mặt Triệu Quốc Minh tình huống này lại vô kế khả thi. Triệu Quốc Minh mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ cái gì vấn đề, hô hấp cũng thông suốt, nhưng triệu chứng lại là hô hấp khó khăn. Làm thầy thuốc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này phát bệnh triệu chứng. Túi dưỡng khí lập tức liền cho Triệu Quốc Minh nối liền, có thể thiếu dưỡng khí triệu chứng chẳng những không có giảm bớt, vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Lúc này Triệu Quốc Minh cả khuôn mặt đã biến thành màu đỏ tía, ánh mắt ở ngoài trở mình, đồng tử phát đại, đã xuất hiện bất tỉnh triệu chứng. Hiện trường bác sĩ cũng thúc thủ vô sách, tim phổi xuống lại, hô hấp nhân tạo cũng làm, không có hiệu quả chút nào. Triệu Quốc Minh tựa như một cái bị chứa ở chân không đồ hộp bên trong mù sệ, tay chân đạp loạn, vùng vây dây chết. Chờ xe cứu hộ đổi tới, Triệu Quốc Minh được đưa lên đi lúc sau đã tuyên cáo tử vong, toàn bộ quá trình đều bị hiện trường ký giả dùng máy quay video ghi lại. Đối với Dương Tiến Nhi bọn người tới nói, đây tuyệt đối là một cái đại khoái nhân tâm tin tức, nhất là tại truyền hình trên tin tức nhìn thấy Triệu Quốc Minh biệt tử bộ dáng, đang đối với so với hắn tại tòa án trên phách lối bộ dáng, đặc biệt hả giận. Nghe Tiểu Hiền chưa cùng mọi người cùng nhau vây quanh ở trước máy truyền hình, mà là một người đứng ở trong sân hút thuốc. Hứa Chính Dương tiếng bước chân tại sau lưng vang lên, người còn chưa tới, âm thanh trước hết chuyển tới. Ta biết cổ đại có một loại rất tàn khốc hình phạt gọi thủy hình, đem nhân thân thể cố định trụ, ở trên mặt từng tầng địa đắp lên vài ướp, cho tới khi người sống ngạt chết. Nghe Tiểu Hiền quay đầu, làm bộ nghe không hiểu Hứa Chính Dương trong lời nói ám chỉ. Trung Nam Hải Bảo Tiêu còn quản thẩm vấn. Hứa Chính Dương đi đến Nghe Tiểu Hiền bên cạnh, hai người sóng vai đứng ở bên bể bơi, nhìn qua xa xa đại hải. Triệu Quốc Minh người này chết chưa hết tội, ta không ý tứ gì khác. Nghe Tiểu Hiền cười nhạt một tiếng, thật sao? Ta lại cảm thấy hắn chết rất đáng tiếc. Hắn đáp ứng cho bót cảnh sát quên tiền còn không có thực hiện, lại chết như vậy thật giống như có chút lợi lộc hắn. Cái này cho đùa không có chút nào buồn cười, có thể Hứa Chính Dương vẫn là cười lên. Đúng vậy à, chỉ cần ác nhân có ác báo, nội tâm hắn điểm này ngoại nghi suy đoán căn bản không trọng yếu. Chương 53, con gái lớn không dùng được hôm sau giữa trưa, thẩm quyến bờ sông giới tiểu. Dương Tiến Nhi phụ thân Dương Nhạt hai tay nắm chặt Hứa Chính Dương một cái tay, Hứa tiên sinh, lần này thật nhờ có ngươi tới rút. Hắn tối hôm qua trở lại Hồng Kông, tại trên TV nhìn thấy Triệu Quốc Minh chết vội tin tức phi thường ngoài ý muốn. Vốn là hắn lần này trở về chính là định đưa Dương Tiến Nhi rời đi Hồng Kông, không nghĩ tới Triệu Quốc Minh cái này uy hiếp đã không tồn tại. Hứa Chính Dương nửa tháng đến nay đối Dương Tiến Nhi bảo hộ, Dương Nhạc đều đã nữ nhi trong miệng biết rồi, tự nhiên đối Hứa Chính Dương vô cùng cảm kích. Dương tiên sinh, ngươi quá khách khí, thực ra lần này Dương tiểu thư năng lực bình yên vô sự, chủ yếu công lao vẫn là Hồng Kông cảnh sát bảo hộ. Hứa Chính Dương nhìn một cái cách đó không xa đậu chiếc kia màu đen xe con, hắn biết rõ Nghe Tiểu Hiền an vị ở bên trong, chỉ là không có lộ diện. Thay Nghe Tiểu Hiền tới đưa Hứa Chính Dương chính là Lương Kiến Ba theo Á Cường. Hứa tiên sinh, Nghe Sơ nói sau này có duyên sẽ còn gặp lại, để cho ngươi đi đường cẩn thận. Lương Kiến Ba theo Hứa Chính Dương nắm tay, đi theo Á Cường cũng tới theo Hứa Chính Dương tạm biệt. Hứa tiên sinh, về sau chúng ta đều sẽ nghĩ tới ngươi. Hứa Chính Dương nhìn xem trên mặt nỗi buồn ly biệt hai người, cười vỗ trụ bọn hắn bả vai nói, làm cảnh sát so với làm hộ vệ còn nguy hiểm hơn, các ngươi cũng nhiều bảo trọng, còn có giúp ta chuyển cáo một câu nói cho các ngươi nghe sơ, lần sau trên xe phơi nắng lười nhác hạ xuống, không cần tìm nát như vậy lấy cớ. Lương Kiến Ba cùng A Cường sững sờ, nghĩ thầm Hứa Chính Dương là thế nào biết rõ. Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, Hứa Chính Dương đã xách hành lý thông qua kiểm tra trạm, hướng phía cầu bờ bên kia đi bên kia đi. Tại trải qua đại lục trạm kiểm tra thời điểm, Hứa Chính Dương lần thứ hai quay đầu, nhìn thấy Nghe Tiểu Hiền đã xuống xe, chính tựa ở trên xe một mặt hút thuốc, một mặt hướng bên này nhìn qua. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Nghe Tiểu Hiền tùy ý phất phất tay, Hứa Chính Dương cười quay người, chuyến đi này liền rốt cuộc không quay đầu lại. Dương Tiến Nhi, Dương Nhạc, Lương Kiến Ba, A Cường luôn luôn phất tay, đưa mắt nhìn Hứa Chính Dương ở bên kia ngồi trên xe rời đi, lúc này mới đưa tay để xuống. Dương Nhạc cũng không có lập tức lên xe, mà là tại Dương Tiến Nhi nâng đỡ hướng phía Nghe Tiểu Hiền đi tới. Nghe cảnh quan, lần này tiểu nữ sự tình thật đã làm phiền ngươi. Dương Tiên Sinh khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Thật chỉ là tiện tay mà thôi sao? Dương Nhạc cười khổ trong lòng, hắn đã theo cảnh đội người quen trong miệng biết được Nghe Tiểu Hiền ưu hãn chiến tích, nếu không phải là bởi vì Nghe Tiểu Hiền trong khoảng thời gian này thăng chức quá nhanh, chỉ là tiêu diệt sát thủ tập đoàn công lao đã đủ hắn lại tăng cấp một. Dù vậy, trong đội cảnh sát bộ vẫn như cũ rất xem trọng Nghe Tiểu Hiền tại 25 tuổi nhảy tới qua đốc sát cấp, thăng nhiệm cảnh ti. Chờ về đến thuộc về sau, cao tầng đổi một lần, Nghe Tiểu Hiền còn có thể tiến thêm một bước, tiền đồ bất khả hạn lượng. Dạng này một cái cảnh giới tương lai ngôi sao, đương nhiên đáng giá Dương Nhạc ra sức giao hảo. Húng chi bên cạnh nữ nhi xem Nghe Tiểu Hiền ánh mắt, người thành tiểu Dương Nhạc làm sao lại không biết tâm tư của con gái. Hồng Kông có thể một chồng đa thê, Dương Nhạc chính mình thì có 5 phòng bà chủ, đối với nữ nhi thích Nghe Tiểu Hiền việc này hắn cũng không phản đối, thậm chí còn vui lòng tác hợp. Không làm được đại phòng, làm nhị phòng cũng có thể. Dù sao có chính mình chống đỡ, Dương Tiến Nhi gả đi cũng không biết thụ ủy có gì. Nghe cảnh quan, người giữa chưa có hay không thời gian a? Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm rau dưa. Ngượng ngùng, Dương Tiên Sinh, ta giữa chưa được hẹn, lần sau đi. Nghe Tiểu Hiền đã đáp ứng hàm mẫn, hôm nay cùng với nàng đi về gặp gia trưởng, bằng không cũng không biết mặc cái này a chính thức. Đáng tiếc Dương Nhạc có hảo ý, về phần bên cạnh Dương Tiến Nhi u đoán ánh mắt, thì tự động bị Nghe Tiểu Hiền xem nhẹ. Tạm biệt về sau, Nghe Tiểu Hiền kêu lên Lương Kiến Ba, A Cường hai người lên xe, quay về sở cảnh sát phục mệnh sau hắn nhiệm vụ lần này mới xem như chính thức kết thúc. Lần trước Hoàng Sơ thả hắn 3 tháng giả, đương nhiên muốn tiếp theo đem giả nghỉ xong mới được. Nhìn xem Nghe Tiểu Hiền ba người lái xe rời đi, Dương Tiến Nhi xoay người lay động Dương Nhạc cánh tay, "Cha, được rồi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tuy nhiên cảm giác loại chuyện này miễn cưỡng không đến, nhưng ngươi muốn theo đuổi Nghe cảnh quan, cha là toàn lực ủng hộ, dạng này cũng có thể à?" Dương Tiến Nhi kích động tại Dương Nhạc trên mặt hôn một cái, "Cảm ơn cha." Dương Nhạc lấy tay xoa xoa, nhìn xem Dương Tiến Nhi vui mừng bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Hắn nữ nhi này cái gì cũng tốt, chính là ở nước ngoài đọc sách học được một đống người nước ngoài tập tục, có đôi khi làm cho hắn đều có chút chịu không được. Mặc kệ, dù sao về sau cũng đi thai họa Nghe Tiểu Hiền. Con gái đã gả ra ngoài rồi đi ra thủy nha. Hát gì? Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Nghe Tiểu Hiền vô duyên vô cớ hát hơi một cái, đang lái xe Lương Kiến Ba còn hỏi hắn có phải là bị cảm hay không. Nghe Tiểu Hiền nói đùa nói, có thể là có người ở sau lưng nói xấu hắn. Vốn là chỉ là nói đùa, ai biết trong cục cảnh sát thật sự có một người đang tại nói hắn nói xấu. Ta cùng ngươi nói, ngươi về sau cho ta cách cái kia Nghe Tiểu Hiền xa một chút, biết không? Ngươi chỉ thấy hắn thăng quan lên nhanh như vậy, ngươi có biết hay không hắn phá cũng là vụ án gì? Tháng trước nữa súng ống đạn được án theo trường học bắt cóc án, còn có tháng trước sát thủ tập đoàn án, hắn cũng là mạng lớn, đổi thành những cảnh sát khác đều đã đủ chết mấy lần. Dương Lệ Thanh một mặt bất mãn nhìn xem đi trở về sau bàn công tác ngồi xuống sở cảnh sát quan trên Tần Sơ. Cứu cứu, ngươi là cảnh sát ai? Tại sao nói như thế cảnh đội anh hùng? Hắn muốn làm anh hùng ta không phản đối, thế nhưng là hắn đem ngươi cũng cho cùng một chỗ kéo lên đi chịu chết, lúc ấy tình huống kia là ta không biết, biết nói cái gì ta cũng sẽ không cho ngươi đi. Ngươi nếu là có một không hay xảy ra, ta làm sao hướng về ngươi chết đi mụ mụ dặn dò. Vừa nhắc tới việc này, Thần Sơ liền tức lên. Hắn lợi dụng chức quyền an bài Dương Lệ Thanh đi trên đường làm tuần tra cảnh, chính là không muốn để cho nàng gặp được nguy hiểm gì, an an ổn ổn làm cái lính cảnh sát là đủ rồi, có thể ngày đó chuyện xảy ra thật đem hắn dọa đến quá sức. Nhất là sau đó nhìn thấy hiện trường báo cáo, lại là súng tiểu liên sống mái với nhau lại là bom, nhìn xem cũng từng đợt nghĩ mà sợ. Dương Lệ Thanh biết rõ Cứu Cứu đang tại nổi nóng, cố ý vây quanh ghế làm việc đằng sau, một mặt cho hắn xoa bả vai một mặt lấy lòng nói, "Cứu Cứu, ta không phải cũng nói với ngươi sao? Nghe Sơ lúc ấy căn bản không có để cho ta mạo hiểm ý tứ, những sát thủ kia cũng là một mình hắn giết chết. Ta khi như thế nhiều năm cảnh sát, tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào ta không biết sao? Lần này may mắn là tất cả sát thủ đều bị hắn hốt trọn ổ, lần sau ngươi nhìn hắn còn có thể hay không có vận tốt như vậy. Vừa vặn lần này công lao đủ ngươi thăng một cấp, ta cũng kinh cho lên mặt viết báo cáo, đem ngươi điều đến khu đông cảnh tự tổ trọng án, về sau ta tự mình nhìn xem ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi mạo hiểm nữa." Ban đêm 12 giờ 10 chương lên giá, dự tính một đợt đặt mua hỗ trợ. Chương 54, gặp gia trưởng điều đi vào tổ trọng án vẫn luôn là Dương Lệ Thanh tâm nguyện, nhưng là theo Cứu Cứu trong miệng biết được tin tức này, nàng lại không có mảy may hẳn có vui sướng, thời khắc này nàng đầy trong đầu cũng là Nghe Tiểu Hiền dáng vẻ. Nàng đã tìm người nghe qua đến, Nghe Tiểu Hiền lệ thuộc vào Tây khu cảnh tự, bài này để cho tiện, Hồng Kông cảnh sát liền chia làm tổng khu Hồng Kông, khu Đông, Tây khu, khu Nam, Bắc khu cùng cảnh sát đường thủy tổng khu 6 cái đại khu. Triệu Quốc Minh vụ án kết thúc hắn phải trở về Tây khu cảnh tự, về sau nếu không có nguyên nhân đặc biệt, rất khó lại có cơ hội gặp mặt. Nếu không chính mình cũng muốn biện pháp điều đi Tây khu cảnh tự tốt, dạng này vừa có thể lấy cùng với Nghe Tiểu Hiền, đồng thời còn năng lực thoát khỏi cậu giám thị và quản chế. Không sai, cứ làm như vậy.
Dương Lệ Thanh tâm lý âm thầm hạ quyết tâm. Một bên khác, trở lại khu Đông Cảnh Thự nghe Tiểu Hiền đi trước thượng cấp quan trên nơi đó đưa tin, thu đến một trận không dinh dưỡng khen ngợi còn có 50 vạn cảnh sát cấp phát tiền thưởng sau đi ra phòng làm việc. Chờ ở bên ngoài Lương Kiến Ba theo A Cường cũng cùng một chỗ tiến lên đón. Trên lý luận Triệu Quốc Minh vụ án kết thúc, hai người theo nghe Tiểu Hiền liền không còn là lệ thuộc quan hệ, thế nhưng là nghe Tiểu Hiền thật phải đi, trong lòng hai người cũng thật không bỏ. Nhất là Lương Kiến Ba, nghe Tiểu Hiền giúp hắn giải quyết phương diện kinh tế quá nhiều, hắn là thật muốn lấy sau liền theo nghe Tiểu Hiền muốn, dầu gì cũng khẳng định so với hiện Cường gấp trăm lần. Bí mật theo nghe Tiểu Hiền biểu lộ ra tầng này ý nghĩ về sau, nghe Tiểu Hiền vỗ vỗ bả vai hắn. Không có vấn đề, chờ ta nghỉ ngơi trở về, nghĩ biện pháp đem ngươi điều đi Tây khu tổ trọng án. Theo nghe Tiểu Hiền chức vị không ngừng lên cao, bồi dưỡng thành viên tổ chức sự tình cũng xếp lên trên nhật trình. Lương Kiến Ba tuy nhiên dáng rất béo, nhưng làm người cần cù chăm chỉ với lại kinh nghiệm phong phú, mấu chốt người còn giảng nghĩa khí, dạng này thủ hạ chính là nghe Tiểu Hiền cần. Nói lên thủ hạ, nghe Tiểu Hiền không khỏi nghĩ tới Dương Lệ Thanh. Vị này tương lai hoàng gia sư tỷ nếu như cũng có thể kéo vào mình đoàn đội thì tốt hơn, nàng lúc này hẳn là vẫn chỉ là một thông thường đầu đường tuần tra cảnh a. Nghĩ biện pháp theo Lương Kiến Ba cùng một chỗ điều tới, muốn đến vấn đề cũng không lớn. Nghe Tiểu Hiền cũng không biết, Dương Lệ Thanh đã bị khu Đông tổ trọng án cho điều đi, loại trừ sở cảnh sát hắn liền tạm thời đem chuyện này vứt qua một bên, chuyên tâm suy tính tới đón lấy gặp Hà Mẫn chuyện của cha mẹ tình. Hà Mẫn đã khăng khăng một mực theo chính mình, đối với cha mẹ của nàng, Nghe Tiểu Hiền tóm lại phải có một dặn dò. Vốn là đều đã làm xong gặp mặt liền bị Hà Mẫn phụ mẫu bức hôn sau đó đáp ứng dự định, thế nhưng là đi đến định xong từ lâu, Nghe Tiểu Hiền phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hà Mẫn phụ mẫu đối với hắn phi thường hài lòng, gặp mặt liền ân cần hỏi han, hỏi hắn công tác khổ cực hay không, áp lực lớn không lớn, hoàn toàn theo Nghe Tiểu Hiền trong tưởng tượng gặp gia trưởng tình hình không đồng dạng. Vốn là muốn trộm hỏi Hà Mẫn chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới mới vừa vào bữa tiệc, ngay tại trên bàn cơm thấy được một cái hắn rất không muốn nhìn thấy ra hỏa. Trần Văn Tường, biểu muội phu, ngươi đã đến, nhanh ngồi, liền chờ ngươi liền có thể mở tiệc. Nghe Tiểu Hiền trên mặt gạt ra một tia phi thường nụ cười miễn cưỡng, sau khi ngồi xuống tại Hà Mẫn giới thiệu, đem đang ngồi thất đại cô bát đại gì biết hết một lần, Hà Mẫn nhà đám này thân thích từng cái đối với hắn vẻ mặt vui cười đó lấy, khách khí đến không được. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Hà Mẫn ra thân thích cũng tốt như vậy ở chung? Hà Mẫn chính mình cũng thật bất ngờ, nhà mình thân thích lúc nào trở nên như thế hòa khí, làm cho nàng đều có chút không quá thích ứng. Cái này quá khác thường. Một bữa cơm ăn được Nghe Tiểu Hiền theo Hà Mẫn hai người đều rất giới, không biết tại sao. Bọn hắn luôn cảm thấy thân thích nhìn mình nụ cười rất giả dối, thế nhưng là vì sao giả còn nói không lên nguyên nhân. Sau cùng cơm nước xong xuôi, Nghe Tiểu Hiền trả hóa đơn xong, vừa mới chuẩn bị đi về tìm Hà Mẫn, Trần Vạn Tường không biết từ chỗ nào xuất hiện, trực tiếp đem hắn kéo đến một bên. Ngươi làm gì? Biểu muội phu, ta tuần sau kết hôn, đến lúc đó ngươi theo A Mẫn nhất định phải tới nhà. Tuần sau, quá không khéo, tuần sau ta theo A Mẫn hẳn là tại Đại Mã nghỉ phép, khả năng tới không được. Không sao, các ngươi không đến, hồng bao tới là được rồi. Nghe Tiểu Hiền tức giận nhìn Trần Vạn Tường liếc mắt, là hắn biết giá hỏa này sẽ nói như vậy. Ngươi nhanh như vậy kết hôn, bệnh viện cái kia tiểu hộ sĩ làm sao bây giờ? A Mẫn không có nói cho ngươi sao? Ta kết hôn đối tượng đổi người rồi, không phải trước kia cái, đã đổi thành ngươi nói cái kia tiểu hộ sĩ. Phúc. Nghe Tiểu Hiền kém chút không có bị chính mình nước bọt cho sặc. Trần Vạn Tường theo cái kia tiểu hộ sĩ mới nhận biết mấy ngày, cái này ngay cả một tuần lễ đều không có a. Ta theo A Liên là chân ái, gặp được nàng ta mới phát hiện, ta trước đó nhân sinh là biết bao không hoàn chỉnh. Dừng lại. Biểu ca, ta theo A Mẫn còn có việc phải thương lượng, các ngươi câu chuyện tình yêu chờ sau này có cơ hội sẽ chậm chậm nói đi. Nghe Tiểu Hiền nói xong xoay người muốn đi, lại bị Trần Vạn Tường kéo lại. Biểu muội phu, đừng nóng đội a, ta việc đứng đắn còn không có nói với ngươi đây. Nghe Tiểu Hiền một mặt cảnh giác. Tránh sự gì? Được rồi, ta đều biết, hôm qua ta theo một người bạn ăn cơm, ca ca hắn tại sở liêm chính, ngươi biết hắn nói cho ta biết một cái dạng gì tin tức sao? Tuần lễ trước 3T bên trong 200 triệu lớn phần thưởng may mắn lại là một cảnh sát, với lại người cảnh sát này ta còn nhận biết, biểu muội phu ngươi nói có khéo hay không? Xem Trần Vạn Tường hướng chính mình nháy mắt ra hiệu cái kia bị ổi bộ dáng, Nghe Tiểu Hiền liền biết gia hỏa này đã biết rồi chính mình trúng giải sự tình. Cho nên ngươi đã đem chuyện này trước giờ nói cho A Mẫn phụ mẫu còn có trong nhà thân thích. Ta là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Ngươi không biết, vốn là A Mẫn mụ mụ đối ngươi là cảnh sát chuyện này vẫn có chút ngại, cho rằng cảnh sát vất vả với lại thu nhập cũng không cao, tuy nhiên ta dùng tự mình làm ví dụ, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn thuyết phục hắn. Nghe Tiểu Hiền trực tiếp đều không còn gì để nói, ngươi mẹ nó lấy chính mình nêu ví dụ, Hà Mẫn ba suy nghĩ bị cánh cửa kẹp mới có thể đồng ý ngươi mẹ nó là giúp ta vẫn là lừa ta đâu. Trần Vạn Tường cũng không biết Nghe Tiểu Hiền tâm lý đối với hắn nhổ nước bọn, vẫn còn ở thao thao bất tuyệt khoe thành tích, còn có A Mẫn bà bên kia hai cái cô, các nàng vẫn luôn muốn giới thiệu A Mẫn cho người khác nhận biết, bị ngươi cho quá nhiều, vốn là muốn tìm ngươi tính sổ, nhờ có bị ta cản xuống. Ngươi cản cái rắm. Nghe Tiểu Hiền trực tiếp cũng không muốn nói chuyện với Trần Vạn Tường. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch Hà Mẫn ra thân thích vì sao lại đối với hắn khách khí như thế, quả nhiên có tiền chính là không đồng dạng, 200 triệu thân gia tại Hồng Kông không tính là gì, nhưng đối với phổ thông gia đình mà nói đã là chỉ có thể nhìn mà thèm cự phú. Hồng Kông vốn chính là tiền tài xã hội, Nghe Tiểu Hiền ngược lại không quái thân thích mua bán, chỉ đổ thừa Trần Vạn Tường lắm miệng. Ép đều để một mình ngươi gắn xong, ngươi mẹ nó còn có mặt mũi chạy tới cùng ta khoe thành tích cực khổ. Nếu không phải Hà Mẫn phụ mâu vẫn còn, Nghe Tiểu Hiền thật nghĩ đem Trần Vạn Tường kéo vào trong nhà vệ sinh hành hung một trận. Ban đêm 12 giờ lên giá 10 trường, cảm tạ mọi người cho tới nay hỗ trợ, dự tính một đợt đặt mua. Chương 55, căn phòng lớn mới phải phơi nắng trên đường trở về, Hà Mẫn phát hiện Nghe Tiểu Hiền có chút dầu dị không vui. Thế nào? Có phải hay không biểu ca ta lại quấn lấy ngươi đi làm nhiệm vụ?
Không có, hắn nói với ta hắn tuần sau kết hôn.
Khẳng định lại nhắc nhở ngươi chớ quên cho hắn túi hồng bao đúng không? Hà Mẫn tức giận ôm lấy Nghe Tiểu Hiền cánh tay, đối với Trần Vạn Tưởng cái này biểu ca, nàng đã triệt để bó tay rồi.
A Mẫn, chúng ta đi mua phòng nhỏ đi.
Nghe Tiểu Hiền bất thình lình đến rồi một câu.
Không cần a, ta tạm thời có thể ở phụ mẫu nơi đó, ngươi có thuê phòng ở, loại kết hôn lại.
Không sao, ngươi biết lần trước trường học bắt cóc sự kiện, cảnh sát khen thưởng ta 50 vạn, sau đó trường học cũng thưởng ta 50 vạn, lần này bảo hộ Dương tiểu thư cộng thêm nghị cách cứu viện biểu ca ngươi, thượng cấp nói ta thăng quan quá nhanh, thăng chức đổi thành thêm tiền thưởng, lại tới tay 50 vạn, hẳn là đủ một căn nhà. Tiền đặt cọc hai chữ còn chưa nói ra miệng, Hà Mẫn liền cấp lời chính mình công tác sau cất 10 vạn khối, chung vào một chỗ đầy đủ mua một nhỏ chút phòng ốc, dù sao tạm thời hai người ở, không cần quá lớn không gian. Đáng thương Hà Mẫn đến bây giờ cũng còn không biết bạn trai mình đã là ước vạn phú hảo, lòng tràn đầy tính toán tỉ mỉ ý nghĩ.
A Mẫn, thực ra có chuyện ta vẫn luôn không nói cho ngươi.
Đang suy nghĩ chỗ đó lầu bàn thích hợp Hà Mẫn ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Nghe Tiểu Hiền.
Cái gì?
Chính là lần trước cược đua ngựa sự tình, thực ra ta vụng trộm đè ép 10 vạn khối, tháng 360 ngàn. Hà Mẫn trên mặt còn miễn cưỡng duy trì trấn định, chỉ là 10 vạn khối mà thôi, thua không quan hệ, huống chi còn thắng cuộc. Nghe Tiểu Hiền nói tiếp, nàng mới phát hiện chính mình không riêng gì nghĩ sai, với lại sai rất không hợp thói thường. Lần kia thắng về sau, đằng sau đang bảo vệ Dương tiểu thư trong lúc đó ta lại cược một lần, lần này áp đến có chút lớn, mua hơn 100 vạn, sau đó thắng 800 vạn.
Ngươi nói cái gì?
Hà Mẫn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng chỉ nghe được Nghe Tiểu Hiền đem toàn bộ tiền cũng cầm lấy đi mua ngựa, suy nghĩ ông một tiếng, đằng sau thắng tiền câu kia căn bản đều không nghe bảo.
Ta nói ta thắng 800 vạn.
Hà Mẫn trong nháy mắt lên người, tốn trọn vẹn nửa phần thêm chung mới hoàn toàn tiêu hóa cái tin tức kinh người này.
800 vạn, tại Hồng Kông khu vực tốt lầu bàn đều có thể mua một bộ rất không tệ đơn vị.
Sau đó phía trước đoạn thời gian, ta sau cùng lại mua một lần ngựa, lần kia ngươi cũng ở tại chỗ.
Hà Mẫn chính ước mơ lấy vào ở căn phòng lớn tốt đẹp cảnh tượng, thình lình nghe được Nghe Tiểu Hiền lời này, cả trái tim tựa như ngồi xe cáp treo một dạng nhấc lên, sợ một giây sau thì sẽ rơi xuống dưới.
Yên tâm, lần này ta không lừa ngươi, cũng chỉ mua 10.000 khối.
Còn tốt.
Hà Mẫn trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, có thể đi theo Nghe Tiểu Hiền liền tuân ra một cái kinh thiên mạnh mẽ liệu. Ngày đó trong tin tức bên trong 200 triệu bà tê giải nhất người chính là ta, lúc ấy quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, ta chưa kịp nói cho ngươi biết.
Lần này Hà Mẫn hoàn toàn ngây dại, nàng bóp bóp chính mình khuôn mặt, xác định không phải đang nằm mơ, nhưng vẫn là không có cách nào tiếp nhận bạn trai mình lại là ba tê lớn thưởng được chủ sự thật.
Nghe Tiểu Hiền biết rõ Hà Mẫn cần một chút thời gian mới có thể triệt để tiếp nhận chuyện này, thế là liền không nói gì thêm, chuyên tâm lái xe.
Cũng không biết qua bao lâu, bên cạnh Hà Mẫn lúc này mới có phản ứng.
Cho nên vừa mới ở tiểu lầu, ngươi cùng ta biểu ca chính là nói chuyện này.
Hà Mẫn lại không ngu ngốc, liên lạc với hôm nay phụ mẫu còn có thân thích tại trên bàn cơm kỳ quái biểu hiện, nàng đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó.
Ta vốn là chuẩn bị cho ngươi một cái ngạc nhiên, ai biết ta đi sở liêm chính báo cáo chuẩn bị tin tức không biết làm sao lại chuyển đến lỗ hai hắn chồng, ta cũng là hôm nay mới biết.
Nghe Tiểu Hiền bất đắc dĩ giải thích nói.
Hà Mẫn tâm lý âm thầm nhớ kỹ cái này một khoản, chuẩn bị trở về đầu lại đi tìm Trần Vạn Tường tính sổ.
Nhà kia,
chúng ta đều đã ra mắt ra trường, vậy thì dựa theo kết hôn phòng trọ tới chuẩn bị đi, ngươi mong muốn cùng ta, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thụ bị khuất, không bằng chúng ta mua một bộ biệt thự tốt.
Nghe Tiểu Hiền còn chưa kịp đem mình tại bên bể bơi phơi nắng trong muốn nói đi ra, đề nghị này liền bị Hà Mẫn bắt bỏ.
Không cần. Hai chúng ta người ở biệt thự thật là lãng phí, giá cả quý hơn nữa cách khu vực thành thị lại xa, không bằng mua bộ phục tiểu đơn nguyên, vị trí hảo giao thông lại thuận tiện, hơn nữa còn náo nhiệt.
Nhìn xem Hà Mẫn một mặt bộ dáng ước mơ, Nghe Tiểu Hiền chỉ có thể ở tâm lý yên lặng theo chính mình ở biệt thự ý nghĩ cáo biệt.
Bất quá chỉ xem như mua phục tiểu đơn nguyên, Nghe Tiểu Hiền cũng quyết định phải mua một bộ tầng lầu cao với lại ban công cũng đủ lớn phòng trọ, dạng này hắn về sau phơi nắng liền dễ dàng.
Mua nhà loại hình đạt được nhất trí về sau, Hà Mẫn vừa về tới Nghe Tiểu Hiền mướn trong căn hộ liền từ dưới lầu mua một đôi báo chí, bắt đầu theo bán phòng quảng cáo trong chọn lựa thích hợp phòng trọ.
Cái này vậy một cái liền làm cơm tối cũng chậm trễ, sau cùng Nghe Tiểu Hiền đành phải kêu thức ăn ngoài.
Ăn xong Hà Mẫn đem Nghe Tiểu Hiền kéo đến trên ghế salon ngồi xuống, cầm chọn ra phòng trọ quảng cáo, một bộ cho Nghe Tiểu Hiền giới thiệu.
Không được, bộ này diện tích quá nhỏ, 3.000 xích, ước 280 mét vuông, trở xuống đều không cần suy nghĩ.
Không được, bộ này tầng lầu quá thấp, không đủ ánh sáng, tốt nhất tới gần lầu chót mấy tầng.
Không được, bộ này ngồi hướng về không tốt, trong phòng không gặp được thái dương sao được chứ.
Liên tiếp mười mấy bộ Nghe Tiểu Hiền đều không thỏa mãn, sau cùng đem Hà Mẫn cho tới.
Cái gì cũng không được, vậy dứt khoát mua nhà lầu đương tốt.
Hà Mẫn đây đương nhiên là nói nhảm, không nghĩ tới Nghe Tiểu Hiền thế mà nhãn tình sáng lên.
Đúng à, chúng ta làm gì gánh những này phổ thông phòng trọ, muốn mua thì mua tốt nhất, tìm một bộ tầng cao nhất phục hiệu, tốt nhất là loại kia độc lập đơn nguyên.
Nói xong hắn phối hợp cầm tờ báo lên một trận tìm kiếm, sau cùng thật đúng là bị hắn tìm được một bộ.
Đưa tay ôm chầm Hà Mẫn, tự mình cho nàng giới thiệu, ngươi nhìn xem một bộ, tầng cao nhất, trên dưới 2 tầng, tổng diện tích 6.000 xích, 550 mét vuông, trên lầu còn đưa một cái 1.000 thước không trung hoa viên, phòng trọ cũng đủ lớn. Lấy ánh sáng lại tốt, ở trên cao nhìn xuống còn có thể nhìn thấy hơn phân nửa Hồng Kông, mấu chốt nhất là giá cả cũng đầy đủ tiện nghi, chỉ cần 30 triệu đô la Hồng Kông.
Phía trước cũng còn tốt, sau cùng nghe được 30 triệu đô la Hồng Kông còn tiện nghi, Hà Mẫn thiếu chút nữa thì sù lông.
Giá tiền này cũng đủ mua bộ không sai biệt lắm diện tích biệt thự.
Đương nhiên cái này không quái Nghe Tiểu Hiền,
bởi vì hắn so sánh chính là hậu thế Hồng Kông giá phòng, hướng về hắn bây giờ nói dạng này tầng cao nhất độc lập đơn vị, giá cả cũng là lấy ước làm đơn vị, hiện tại mua lại, qua mấy năm giá cả trở mình trải qua đều không kỳ quái. Với lại bản thân dạng này tầng cao nhất độc lập đơn vị chính là so với bình thường thông thường độc lập biệt thự quý, nhất là tính an toàn còn có bí ẩn tính bên trên, tuyệt đối không phải đồng dạng biệt thự có thể so sánh. Ban đêm 12 giờ lên giá 10 chương. Chương 56, ngẫu nhiên gặp thang Chu Địch Nghệ tiên sinh, Hà tiểu thư, nhà này tầng cao nhất phục tiểu đơn nguyên tổng cộng ước 6000 xích, lầu 1 có phòng khách, phòng bếp, nhà ăn, một gian bảo mẫu phòng cùng hai gian phòng trọ, còn có kỳ bài khu nghỉ dưỡng cùng phòng trà, trong nhà thường xuyên đến bằng hữu cũng không cần lo lắng chiêu đãi không xuống. Lầu 2 là phòng ngủ chính cùng hai cái phòng ngủ cho khách, cũng mang độc lập phòng tắm, ngoài ra còn có nhi đồng phòng, phòng giữ quần áo cùng thư phòng, bên này còn có một cái siêu đại sân thượng, khi nhàn hạ ở chỗ này phơi nắng một chút, lấy nhà này đơn vị tầng lầu độ cao, trên cơ bản toàn bộ ngày đều có thể thấy thái dương, vô cùng thoải mái dễ chịu. Mái nhà là một cái tặng kèm không trung hoa viên, khí trời tốt thời điểm thậm chí có thể ở phía trên để một đài máy chạy bộ tập thể hình, lúc xế chiều lên bên trên uống trà đánh bài đều vô cùng không sai. Âu Phục phẳng phiu kẹp lấy một cái cặp công văn bất động sản kinh doanh nhiệt tâm hướng về phía trước đến xem phòng nghe tiểu hiền theo Hà Mẫn giới thiệu nói. Ngay từ đầu xem hai người là đón xe đi tới, vị này bất động sản kinh doanh tâm lý còn có chút lo lắng hai người có hay không năng lực mua sắm bộ này biệt thự, bất quá xem ở tiền trên mặt mũi hắn vẫn là tận chức tận trách dẫn hai người đi xem phòng ốc. Nếu là bộ phòng này năng lực xuất thủ, hắn có thể cầm tới mấy trăm ngàn tiền hoa hồng. Theo vừa vào cửa, hắn vẫn tại vụ trộn quan sát nghe tiểu hiền theo Hà Mẫn. Hà Mẫn đi vào nhà này căn phòng lớn trong biểu lộ rất kinh ngạc, nhìn ra được trước đây hẳn không có gặp qua phòng ốc như vậy, nhưng là nghe tiểu hiền lại không có chút nào quan tâm bộ dáng, tựa hồ ở đã quen dạng này lại chạch. Mình tại giới thiệu căn nhà này cách cục thời điểm, đối phương cũng là một bộ suy nghĩ viên vong biểu lộ, duy chỉ có nghe được phơi nắng lúc hai mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên là một cái ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại, dạng này người mua phòng ốc nhất chịu xài tiền. Hà Mẫn ở trong phòng dạo qua một vòng, đối gian phòng bố cục còn có đồng bộ công trình đều vô cùng hài lòng, đứng ở từ lầu 2 luôn luôn kéo dài tới xuống phòng khách cửa sổ sát đất trước, không riêng nửa cái hồng công có thể thu hết vào mắt, thậm chí còn năng lực nhìn thấy xa xa cảng Victoria. Chọn bộ phòng trọ giá cả nhiều ít. Chủ nhà chào giá là 3150 vạn, ta có thể vì sao tiểu thư, nghe tiên sinh tranh thủ được thấp nhất giá ưu đãi nhân cách là 31 triệu, hai vị có thể đi hỏi thăm một chút, phụ cận phòng trọ năng lực theo nhà này độc lập đơn nguyên so sánh diện tích cũng không bằng bộ này đại, diện tích có bộ này đại tầng lầu cũng không bằng bộ này tốt. Sau đó cùng bộ phòng này không sai biệt lắm đơn nguyên, giá cả cũng so với nó đắt đến nhiều, nếu không phải chủ phòng nóng lòng xuất thủ, căn bản không có thể là cái giá tiền này. Bất động sản kinh doanh lời nói nếu có thể tin cái kia thật chính là gặp quỷ, bất quá nghe tiểu hiền nhìn ra được Hà Mẫn là thật rất ưa thích bộ này căn phòng lớn, mấu chốt chính hắn cũng mang ý, 31 triệu không tính thật quý, hắn cũng không muốn mặc cả, chuẩn bị trực tiếp mua lại. 30 triệu, chúng ta vào ở còn phải một lần nữa sửa sang thiết kế, tiêu phí cũng rất lớn, ngươi theo chủ phòng thương lượng một chút. Hà Mẫn đoạt tại nghe tiểu hiền phía trước mở miệng. Bất động sản kinh doanh nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Hà tiểu thư, chỗ này bất động sản chúng ta cũng là thụ ủy thác giao dịch, giá cả thật đã là thấp nhất. Vậy thì tiện nghi hơn một điểm, ta là thật rất vừa ý cái phòng này, không được chúng ta cũng chỉ có thể đi mua một bộ khác phòng trọ, ngay tại sát vách lầu bản, 5700 xích diện tích, còn đưa một cái 1000 thước lầu cắt, người ta bộ kia chỉ cần 26 triệu. Nhưng là chúng ta phòng nhỏ mua xuống sau vật nghiệp còn đưa ba cái chỗ đầu, bên kia nhưng không có dạng này ưu đãi. 30 triệu, ta làm chủ. Một thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Trong phòng ba người cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy một cái vóc người yêu nhiều, uốn tóc ăn, cầm trong tay một cây nữ sĩ thuốc lá gợi cảm nữ lang đứng ở cửa. Màu hồng giày cao gót, chỉ đen chân dài, túi mông váy ngắn, thân trên một kiện ngắn khoản lông trồn áo da, cái này thân gợi cảm trang phục để cho Hà Mẫn khẽ như mày, đối với hắn ý đồ đến sinh ra nồng nặc hoài nghi. Thang tiểu thư, ngài đã tới. Bất động sản kinh doanh khách khí tiến lên vân an, chỉ tiếp mặt nóng rán mông lạnh, gợi cảm nữ nhân căn bản cũng không nhìn hắn, trực tiếp cất bước đi về hướng nghe tiểu hiền. Nghe cảnh quan, ngươi hảo, ta là Thang Chu Địch. Thang Chu Địch. Nghe tiểu hiền trên dưới đánh giá trước mặt này cá tính cảm giác nữ lang liếc mắt, nàng chính là tại trường học Y Long Ba bên trong để cho Chu Tinh Tinh nằm vùng nằm ra cảm giác cái kia phú bà. Không nghĩ tới Chu Tinh Tinh nhìn xem đơn thuần, vậy mà ưa thích loại này thành thục khoản. Bất quá ngay trước mặt Hà Mẫn, nghe tiểu hiền cũng không muốn làm ra hiểu lầm gì đó tới. Thang tiểu thư, chúng ta giống như không biết ta. Nghe cảnh quan không biết ta rất bình thường, nhưng ta biết nghe cảnh quan A. Ta ở cục cảnh sát nhận biết mấy người bạn, gần nhất bọn hắn đều ở đây nói với ta Hồng Kông cảnh đội ra một cái phi thường trẻ tuổi có triển vọng cảnh sát, tuổi còn trẻ liền đã liên tiếp phá được hai lên đại án. Rất thụ thượng quan thưởng thức, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở chỗ này gặp được. Ta cũng không nghĩ tới gặp được ngươi a. Nghe tiểu hiền tỉnh bơ xem mặt này trước Thang Chu Địch, tâm lý thực sự đoán không ra nàng theo chính mình kết giao tình mục đích. Nghe cảnh quan, ngươi cũng biết, giống như ta vậy người thường xuyên gặp được một chút phiền toái, nhiều khi đều muốn dựa vào các ngươi cảnh sát hỗ trợ, cá nhân ta là rất hy vọng kết giao nghe cảnh quan lợi hại như vậy cảnh sát, 30 triệu bộ phòng này bán cho nghe cảnh quan, coi như mọi người kết giao bằng hữu, không biết nghe cảnh quan ý như thế nào. Tựa như xã đoàn lão đại thu tiểu đệ, kẻ có tiền giao hảo cảnh sát tại Hồng Kông phi thường phổ biến. Cầm 100 vạn đi ra đền đáp liền có thể giao hảo nghe tiểu hiền dạng này cảnh giới ngôi sao, thấy thế nào cũng là Thang Chu Địch đã kiếm được. Nhìn đối phương rất có thành ý bộ dáng, nghe tiểu hiền chỉ có thể nói thắc muốn cùng bạn gái thương lượng một chút. Lôi kéo Hà Mẫn đi đến một bên, còn chưa mở miệng, Hà Mẫn liền hỏi hắn làm sao sẽ biết nữ nhân này. Người biết nàng? Thang Chu Địch nha. Bắt quái tạp chí trên thường xuyên có thể thấy được nàng lao công Chu Trăm Vạn tin vỉa hè,
còn có nghe nói nàng là một lẫy lạ, mặc quần áo lớn mật hào phóng, thường xuyên chân không ra đường bị vạ vạ giặt tỉ đập tới. Vậy ngươi cách xa nàng một điểm, nàng là hướng ta đến, chỉ cần ngươi không nên bị nàng ôn phong là được rồi. Úc, ngươi bóp ta làm gì? Nhìn xem Hà Mẫn theo Nghe Tiểu Hiền ở bên kia liếc mắt đưa tình, Thang Chu Địch thần sắc tịch mịch đốt lên thuốc lá trong tay, hút một hơi. Nghe Tiểu Hiền xoa bị Hà Mẫn bóp đau cánh tay đi về tới, biểu thị chính mình nguyện ý giao thiệp Thang Chu Địch người bạn này. Phòng trọ tại chỗ thành giao. Chương 57, thành viên tổ chức hình thức ban đầu, 1-10, phòng trọ lấy lòng, lắp ráp sự tỉnh tất cả giao cho công ty lắp đặt thiết bị. Nghe Tiểu Hiền mang theo Hà Mẫn đi Tân Mã Thái chơi gần một tháng, nghỉ hè nhanh kết thúc hai người mới trở về Hồng Kông, dù vậy Nghe Tiểu Hiền 3 tháng ngày nghỉ cũng còn không dùng hết. Mua căn phòng lớn, mỗi ngày đều có thể thoải mái dễ chịu nằm ở trên ban công phơi nắng, Nghe Tiểu Hiền cũng không gấp đi về trả phép. Bởi vì lười nhắc mỗi ngày đều đi đón Hà Mẫn đi làm, Nghe Tiểu Hiền cố ý mua một đài hơn 100 vạn sửa chữa, lao vụt, xe đua đưa cho Hà Mẫn làm lễ vật, dạng này không tính lãng phí mua phòng ốc tặng ba cái chỗ đầu. Về phần Nghe Tiểu Hiền chính mình căn bản không dự định muốn mua xe, lái xe của mình chấp hành nhiệm vụ, lục gương, đâm cháy đều rất an thiệt thòi. Dương Tiến Nhi không biết từ nơi nào thăm dò được Nghe Tiểu Hiền ở chỗ này mua phòng, tại sát vách lầu bản cũng mua một bộ tầng cao nhất độc lập đơn vị, vừa vặn chính là lần trước Nghe Tiểu Hiền theo Hà Mẫn đi xem nhưng là không có mua bộ kia. Vốn là muốn chế tạo theo Nghe Tiểu Hiền đi làm ngẫu nhiên gặp cơ hội, không nghĩ tới Nghe Tiểu Hiền chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày đều nằm ở trong nhà phơi nắng. Chính chủ không gặp được, ngược lại theo Hà Mẫn nhiều lần chạm mặt, một tới hai đi hai nữa thế mà trở thành hảo bằng hữu, thường xuyên hẹn cùng đi ra ăn cơm. Một mực đến giả kỳ kết thúc, Nghe Tiểu Hiền mới quay về Tây khu cảnh tự đưa tin. Ngươi cái này phát nhai còn biết đi làm lại a? Ta cho ngươi 3 tháng ngày nghỉ, ngươi thật sự bỏ 3 tháng, ta hiện tại chính thức thông chi ngươi, tương lai 3 năm ngươi cũng đừng nghĩ đến nghỉ phép. Hoàng Sơ vô bản nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa thì dùng ra hắn chiêu bài cái kéo chân. Nghe Tiểu Hiền dùng báo chí chống đỡ khuôn mặt, miễn cho bị phun nước miếng đầy mặt. Chờ Hoàng Sơ mang xong, Nghe Tiểu Hiền ngáp đứng người lên. Hoàng Sơ, không có chuyện gì lời nói ta liền trở về phơi quá. Làm việc đúng giờ. Thăng nhiệm tổng đốc sát về sau, Nghe Tiểu Hiền tại Tây khu cảnh tự tổ trọng án đã có mình văn phòng, tuy nhiên hắn một ngày cũng còn không có ở bên trong dừng lại. Bên này đang muốn đi ra ngoài, Hoàng Sơ điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hoàng Sơ nhận nghe hai câu, đụng lấy mịt rộ phồn gọi lại Nghe Tiểu Hiền. Ngươi trước chờ thoáng một phát. Để đó mịt rộ phồn, hắn liền bắt đầu hướng về đối diện tố khổ. Trường Phong A, Nghe Tiểu Hiền cảnh quan vừa mới nghỉ ngơi trở về đưa tin, hắn không ở nơi này đoạn thời gian, chúng ta Tây khu tổ trọng án đã chất chứa không ít đại vụ án, các ngươi lúc này đem nhân điều đi, trong tay chúng ta vụ án làm sao bây giờ? Hoàng cục trưởng, các ngươi vụ án có thể giao cho những người khác xử lý, hiện tại trên tay của ta cái này lên quốc tế khủng bố tổ chức án kiện là phía trên tự mình giao xuống. Bọn hắn đã tại Ưng Quốc chế tạo hai lên sân trường nổ tung án, căn cứ đáng tin tình báo bọn hắn đã đi tới Hồng Kông, Nghe Tiểu Hiền là cảnh đội có thể làm nhất cảnh sát, dạng này đại vụ án chỉ có giao cho hắn ta mới yên tâm. Thế nhưng là trưởng phòng, ngươi đừng nói nữa, lập tức để cho Nghe Tiểu Hiền tới tổng cục đưa tin, đây là mệnh lệnh. Dẹt sơ. Đối điện thoại hô to xong, Hoàng Sơ tức giận cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Nghe Tiểu Hiền. Ngươi cũng nghe được, phía trên muốn điều ngươi đi điều tra cùng một chỗ quốc tế khủng bố tổ chức án, ngươi bây giờ liền đi tổng cục đưa tin. Hoàng Sơ, ta chớ cùng ta có kẻ mặc cả, đây là thượng cấp mệnh lệnh. Không phải à, Hoàng Sơ, ta là muốn thương lượng với ngươi thoáng một phát, lần trước sát thủ tập đoàn án hai cái tốt hợp tác, ta muốn đem bọn hắn cũng điều đến Tây khu tổ trọng án đến, giúp một chút đá. Hoàng Sơ tâm lý đang khó chịu cấp trên cứ như vậy đem Nghe Tiểu Hiền cho điều đi, nghe được cái này yêu cầu, tâm tư nhất thời hoạt lạc. Vạn nhất Nghe Tiểu Hiền lần này lại là công, biểu hiện bị thượng cấp nhìn ở trong mắt, quay đầu trực tiếp đem nhân điều đi tổng cục, cái kia Tây khu cảnh tự liền không công tổn thất một thành viên bảo kiếm. Hiện tại Nghe Tiểu Hiền muốn điều hai cái cảnh viên tới làm thủ hạ, chính mình trước tiên đem người điều đến Tây khu cảnh tự tổ trọng án. Quay đầu phía trên nếu quả như thật phải điều đi Nghe Tiểu Hiền, hắn còn có hai người thủ hạ lưu tại Tây khu cảnh tự, hoặc là lựa chọn không đi, hoặc là đi về sau còn có thể thông qua hai cái này thủ hạ tìm hắn đến giúp đỡ, cả hai đối Tây khu cảnh tự tổ trọng án đều có lợi. Không có vấn đề, ta theo khu đông cảnh tự quan trên cùng một giới tốt nghiệp trường cảnh sát, quan hệ rất quen, ngươi muốn điều người nào tới? Nghe Tiểu Hiền báo Lương Kiến Ba theo Dương Lệ Thanh danh tự. Một cái chỉ ra cát, cảnh tự cảnh trưởng, một cái an ủi củi, cao cấp cảnh viên, dạng này điều động tại Hoàng Sơ xem ra chính là việc rất nhỏ. Điện thoại đánh tới khu đông cảnh tự quan trên bên kia, Hoàng Sơ trước theo như đối phương thổi nửa ngày thủy, xong mới nói lên điều người chuyện. Lương Kiến Ba vốn là tại khu đông cảnh tự cũng không phải là đặc biệt được coi trọng, bên kia thống khoái mà liền đáp ứng thả người. Ngược lại là chức vị thấp hơn Dương Lệ Thanh có hơi phiền toái, nàng đã bị rơi vào khu đông cảnh tự tổ trọng án, khu đông tổ trọng án quan trên Tần Sơ nói cái gì cũng không chịu thả người. Sự tình chỉ làm thành một nửa, Hoàng Sơ tự dắt trên mặt tối tăm, để điện thoại xuống hướng về Nghe Tiểu Hiền cam đoan, chính mình đằng sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Dương Lệ Thanh điều tới. Được rồi, có Lương Kiến Ba là đủ rồi. Dương Lệ Thanh tiến vào khu đông tổ trọng án là hoàng gia sư tỷ trước đưa kịch tình, Nghe Tiểu Hiền chỉ có thể tạm thời từ bỏ điều người ý nghĩ. Bên này mới từ Hoàng Sơ đi ra phòng làm việc, đi ngang qua tổ trọng án khu làm việc, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đụng phải hai cái người quen. An mặc cảnh sát chìm đeo kính mát Chu Tinh Tinh chính nhất khuôn mặt đắc ý hút thuốc, nhìn xem bên cạnh mặt buồn rười rượi Tào Đạt Hoa. Một cái văn chức cảnh sát ôm cặp văn kiện đi đến bên cạnh hai người. Chu sơ, các ngươi hồ sơ còn chưa tới, mà đã một hồi gặp các ngươi. Chu Tinh Tinh đầu tiên là quay đầu gọi lại cảnh sát, sau đó lại phất phất tay ra hiệu đối phương không có việc gì, để cho nàng có thể. Đối phương vừa mới rời đi, hắn liền không nhịn được che miệng đắc ý cười ha hả.
Ta biết ngươi khả năng cho là ta phách lối. Hắn kích động thứ bắt lấy Tào Đạt Hoa nắm chặt bút chỉ tay, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, một hồi ta liền sẽ tại cái kia trong phòng bung tay múa chân chỉ người làm việc, không phách lối một chút, làm sao xứng đáng được chính mình. Thăng chức a, cuối cùng đến với ta. Tào Đạt Hoa hất ra Chu Tinh Tinh tay, không nói một lời. Gặp cái này duy nhất người xem như thế không phối hợp, Chu Tinh Tinh nhất thời có chút khó chịu. Này, ngươi đây là thái độ gì, cẩn thận đợi lát nữa ta ngồi vào gian phòng kia, trực tiếp điều ngươi đi thủ xa đầu rác. Tay hắn chỉ gian phòng kia, thật vừa đúng lúc chính là Nghe Tiểu Hiền văn phòng. Một vị bị tay của hắn ngăn cản đường cảnh sát hảo tâm nhắc nhở, ngược lại bị hắn hung một trận. Nghe Tiểu Hiền giỏi lắm a. Ta cho ngươi biết, ta cùng hắn đồng giới tốt nghiệp, hắn có thể ngồi phòng làm việc, ta cũng có thể. Vừa dứt lời, quay đầu liền thấy Tào Đạt Hoa bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, đưa tay chuẩn bị kính chào. Chu Tinh Tinh còn tưởng rằng thượng cấp đến rồi, tranh thủ thời gian quay người, đưa tay đang muốn hô quan trên tốt, biểu hiện trên mặt thoáng một phát cứng đờ. Chính mình cái miệng này không phải là từng khai qua a. Dạng này đều có thể gặp được Nghe Tiểu Hiền. Chương 58, theo Chu Tinh Tinh đánh cược 2-10, nhìn thấy Nghe Tiểu Hiền, khu làm việc nhất thời vang lên một mảnh cái ghế âm thanh, tất cả mọi người đứng dậy kính chào. Nghe sơ tốt. Nghe nói Nghe sơ lại là công. Nghe sơ bay về tổ trọng án, lần này chúng ta phát đạt. Chu Tinh Tinh biểu lộ lúng túng đứng ở nơi đó, theo Nghe Tiểu Hiền chào hỏi cũng không phải, không chào hỏi cũng không phải. Nghe Tiểu Hiền trên dưới đánh giá Chu Tinh Tinh hai mắt, chợt chợt miệng. Chu Tinh Tinh, đến, chuyển cái vòng tròn cho ta xem một chút. Chu Tinh Tinh cảnh giác lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem ngươi có phải hay không ta biết cái kia Chu Tinh Tinh a. Ta biết cái kia Chu Tinh Tinh luôn luôn giải ra phó suy dạng, ta nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, hoài nghi ngươi là người khác giả mạo. Không nghĩ tới theo Nghe Tiểu Hiền trong miệng còn có thể nghe được khen một câu, Chu Tinh Tinh lập tức cười tiến lên theo Nghe Tiểu Hiền nắm tay. Ai nha, cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra, thăng chức ngày đầu tiên liền gặp được ngươi, quay đầu ta mời ăn cơm. Ngươi không ở phi hổ đội làm. Phi hổ đội cả ngày chính là huấn luyện, chân chính làm nhiệm vụ không có mấy lần, với ta mà nói thật không có có tính khiêu chiến, ta cảm thấy vẫn là tổ trọng án dạng này chi nhánh càng thích hợp ta. Chu Tinh Tinh mới sẽ không thừa nhận, hắn là bị Nghe Tiểu Hiền lần trước phá được sát thủ tập đoàn án ảnh hưởng, lần kia đợi đến phi hổ đội chạy tới hiện trường, vợ kịch hay đều đã thu chẳng. Cái này khiến Chu Tinh Tinh ý thức được, chờ ở phi hổ đội sát thực không có gì tiền đồ. Thật không phải là đang phi hổ đội đắc tội cấp trên lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Nghe Tiểu Hiền xích lại gần hỏi, làm sao có khả năng? Chu Tinh Tinh cười ngượng ngùng hai tiếng, hạ thấp giọng nói ra, về sau mọi người chính là đồng nghiệp, ngay trước nhiều người như vậy, cho ta chút mặt mũi. Tốt, có dám hay không đánh cược? Đánh cược gì? Liên cược ngươi lần này vào không được tổ trọng án. Này, mọi người quen thuộc thì quen thuộc, ngươi không cần thiết dạng này làm ta đi. Chẳng lẽ ngươi sợ hãi ta tiến vào tổ trọng án đoạt ngươi danh tiếng? Chu Tinh Tinh biết rõ Nghe Tiểu Hiền là tổ trọng án cao cấp đốc sát, muốn phải thẻ chính mình rất có thể. Ta vừa mới bị tổng bộ điều đi đón tay một cái đại vụ án, tạm thời không trở về tổ trọng án. Ngươi thật năng lực căn cứ bản sự tiến vào tổ trọng án, ta muốn ngăn cũng ngăn không được, nhưng ngươi khẳng định vào không được. Chu Tinh Tinh đem bị Nghe Tiểu Hiền nắm đau tay rút ra, vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, ha ha, bạn học cũ, không cần gặp mặt liền mở ta trò đùa đi. Ta là nghiêm túc. Nghe Tiểu Hiền đẩy ra Chu Tinh Tinh tay, nhìn thoáng qua đứng nghiêm Tào Đạt Hoa. Ngươi tin hay không, đặc thúc đều có thể tiến vào tổ trọng án, ngươi vào không được. Hắn tiến vào tổ trọng án. Chu Tinh Tinh nhìn xem Nghe Tiểu Hiền, ngươi đừng làm cười, hắn bộ kia tham sống sợ chết đức hạnh, vừa mới ta hỏi hắn muốn đi nhất cái nào chi nhánh, hắn nói cho ta biết muốn đi giao thông bộ, bởi vì nơi đó chức quan nhỏ an toàn nhất. Không tin có thể đánh cược rồi. Cực thi cực. Chu Tinh Tinh không dám lấy chính mình tiền đồ nói đùa, nhưng cược Tào Đạt Hoa hắn cảm thấy mình chắc thắng. Nghe Tiểu Hiền bước xuống Chu Tinh Tinh, đi đến Tào Đạt Hoa trước mặt. Đạt thúc, đã lâu không gặp. Không lâu không lâu, cũng mới 3 tháng mà thôi, nghe nói Nghe Sơ lại phá cùng một chỗ đại vụ án. Không hổ là chúng ta Tây khu tổ trọng án số 1 phá án cao thủ. Tào Đạt Hoa tuy nhiên giờ phút này tâm tình cũng tốt, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn chụp Nghe Tiểu Hiền mông ngựa. Nghe Tiểu Hiền nghĩ thầm nói tòa án cao thủ tính là gì, về sau ngươi vị này tổ trọng án hổ tên hiệu uy phong hơn. Ta nhìn ngươi một mặt hậm hực, làm sao gặp được không vui sự tình. Tào Đạt Hoa sững sờ, lập tức cười khổ thở dài. Thực ra cũng không có gì, chính là ta vừa mới bị người bỏ rơi. Cái gì? Ngươi bị người quăng? Chu Tinh Tinh bất thình lình chen lời bảo, ngươi nói qua yêu đường sao? Không có a, đối phương là của ta bạn qua thư tử. Vậy ngươi mất người sai vật kia yêu. Trước mấy ngày tiên nàng bất thình lình cũng không để ý đến ta, nguyên nhân là ta cho nàng gửi một tấm hình. Đây chính là ngươi không đúng, ngươi này tấm tôn dung cho người ta gửi ảnh chụp, không phải đợi lấy bị người vung sao? Chu Tinh Tinh không thể làm gì khác hơn nhún nhún vai, mới vừa nói xong Tào Đạt Hoa lại đột nhiên bạo khởi, hai tay chết, CBF hở, chết bóp lấy cổ của hắn. Nhưng ta gửi là hình của ngươi a. Ngươi cái suy thằng nhóc. Ngươi bệnh thần kinh a, ngươi tán gái gửi hình của ta cho người ta làm gì? Muốn gửi cũng là gửi Nghe Tiểu Hiền ảnh chụp, ngươi không biết hắn gương mặt này dáng dấp rất thụ nữ nhân hoan nên không? Cũng đúng a, dáng dấp suy không phải lỗi của ngươi. Tào Đạt Hoa buông ra Chu Tinh Tinh, quay đầu một mặt mong đợi nhìn xem Nghe Tiểu Hiền, Nghe Sơ, có thể hay không cho ta mượn một tấm hình của ngươi? Nghe Tiểu Hiền còn chưa kịp nói cút, bên cạnh một chén nước lạnh trực tiếp tạt vào Tào Đạt Hoa trên mặt. Bàn cách lách, một cái mang dây chuyền vàng kính dâm nam vứt bỏ trong tay chén giấy, đứng dậy liền cho giúp hắn rót nước bí thư một cái tát. Ta muốn uống nước lạnh sao? Ngươi cùng ta lâu như vậy, ngươi gặp qua ta uống nước lạnh sao? Đang tại cho hắn ghi khẩu cung cảnh biên vô vô cái bàn, nhắc nhở hắn nơi này là sở cảnh sát, để cho hắn không cần kinh suất. Bóp cảnh sát không nổi à, ta thích đánh nàng, nàng cũng ưa thích bị ta đánh,
cái này cũng phạm pháp sao? Tào Đạt Hoa đang muốn đi lên theo tên này phách lối nam tử lý luận, Nghe Tiểu Hiền một cái đè lại bả vai hắn. Để cho ta tới. Nghe sơ. Phụ trách ghi khẩu cung cảnh viên gặp Nghe Tiểu Hiền đi tới, lập tức đứng dậy kính chào. Nghe Tiểu Hiền cầm lấy lời khai bản, vỗ vỗ phách lối nam tử cánh tay, là ra hiệu hắn theo tự mình tới. Nhìn cái gì vậy, nhanh đi cho ta đổ nước a. Đuổi đi bí thư, phách lối nam tử lúc này mới nên ngang đi theo Nghe Tiểu Hiền tiến vào phòng thẩm vấn. Vừa đóng cửa bên trên, phía ngoài cảnh viên từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn. Lần này có trò hay để nhìn. Nghe sơ tự mình thẩm vấn, đến, đặt tiền cuộc, ta cược giá hỏa này không kiên trì được 3 phút đồng hồ liền phải mở miệng. Ta cược 2 phút đồng hồ. 2 phút rưỡi. Rất nhanh, làm nhà cái cảnh sát viên này trên tay liền có hơn một đống tiền mặt, thấp nhất mặt giá trị cũng là 50. Tào Đạt Hoa sở khắp toàn thân cao thấp, phát hiện mình không mang tiền túi, đành phải theo Chu Tinh Tinh mượn 500. Ta cược nửa phút. 5 tấm tiểu nưu, bách nguyên cảng tiền giấy, áp lên đi, về khí thế nhất thời áp đảo cái khác cảnh viên. Tào Đạt Hoa một mặt phách lối nhìn xem những người khác, nhìn cái gì vậy, ta sớm nhất thời điểm nhận biết Nghe Sơ, hắn đánh người cũng không phải bình thường người có thể đối phó được, đúng không, A Tinh. Chu Tinh Tinh nhất thời hắc khuôn mặt. Tại Đi Bắc Trung học nằm vùng bị Nghe Tiểu Hiền hành hung là hắn theo cảnh đến nay sỉ nhục lớn nhất, hết lần này tới lần khác Tào Đạt Hoa hết chuyện để nói, nếu không phải lập tức phải thăng trước, đến cho lên sở cùng các đồng nghiệp lưu cái ấn tượng tốt, hắn hiện tại vừa muốn đem Tào Đạt Hoa kéo ra ngoài đánh một trận. Bên này mới vừa mua định rời tay, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liền theo trong phòng thẩm vấn chuyển tới. Tất cả mọi người nhìn xem đồng hồ bắt đầu tính theo thời gian. Không đến nửa phút, Nghe Tiểu Hiền đẩy cửa đi ra. Cái kia, Đạt Thúc, ngươi cùng Chu Tinh Tinh tiến đến giúp đỡ ghi chép thoáng một phát khẩu cung, ta còn có việc đi trước. Chương 59, toàn quyền chỉ huy phi hổ đội, 3, 10, đưa mắt nhìn Nghe Tiểu Hiền rời đi, Tào Đạt Hoa cao hứng cầm trên bàn thắng tiền cũng cất vào túi. Trừ bỏ còn Chu Tinh Tinh 500, hắn còn thắng hơn 3000. Trong phòng thẩm vấn, vừa mới lúc đi vào còn phách lối không ai bị nổi nam tử, giờ phút này giống như con chó chết ôm cái bụng nằm trên mặt đất, trên mặt kính dâm đã sớm không biết bị Nghe Tiểu Hiền đánh tới địa phương nào đi tới. Chu Tinh Tinh đem lời khai bản ném lên bàn, ngồi xuống đem chân hướng về trên bàn vừa để xuống, gõ gõ cái bàn ra hiệu nam tử đừng giả bộ chết, mau dậy ghi khẩu cung. Này, quan trên lời nói ngươi không nghe thấy sao? Tào Đạt Hoa xông đi lên, dẫn theo đối phương cổ áo đem nhân lôi lên. Cảnh sát đánh người, ta muốn đi cáo các ngươi. Phách lối nam tử bị đánh một trận vẫn như cũ mạnh miệng. Chu Tinh Tinh bất mãn gõ gõ cái bàn, này, lão huynh, đánh ngươi cũng không phải chúng ta, ngươi trước tiên đem lấy khẩu cung lại đi cáo có được hay không? Ngươi gọi ta ghi chép liền ghi chép, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Xem ra còn không có ăn đủ giáo huấn. Chu Tinh Tinh siết quả đấm đứng người lên, hoạt động thoáng một phát cái cổ, Đạt Thúc, đem nhân nhân tốt. Tào Đạt Hoa theo lời làm theo. Phách lối nam tử mắt thấy lại muốn bị đánh, dọa đến hô to. Này này, ngươi chớ làm loạn a. Chu Tinh Tinh cười lạnh đi lên trước, đang muốn động thủ, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị người lấy ra. Đi tới chính là một cái khoảng 40 tuổi bộ dáng nữ cảnh quan, thấy được nàng trên bả vai hoàng quan, cảnh ti, Chu Tinh Tinh lập tức đứng nghiêm chào. Mà đạm, ngoài dự liệu chính là, ngày thường đuốt mông ngựa tích cực nhất Tào Đạt Hoa lúc này lại không có phản ứng, một mặt si ngốc ngốc mà nhìn xem vào cửa vị này nữ cảnh sát. Tại đây chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, ngươi cái này mụ mập chết bầm mắt mù sao? Ngươi hai người thủ hạ đang tại tra tấn bức cung, ta muốn cáo ngươi, cáo hai người bọn họ, các ngươi toàn bộ sở cảnh sát ta đều muốn cáo. Vừa dứt lời, trên mông liền bị Tào Đạt Hoa hung hăng đạp một cước, thân thể lảo đảo nhào về phía trước, ngã chó gầm nhấm. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng là không thể ngay trước mặt ta vũ nhục nữ nhân, con người của ta không ngứa nhất đánh nữ người, mắng nữ nhân nam nhân. Nữ cảnh sát thưởng thức nhìn Tào Đạt Hoa liếc mắt, quay đầu đối bị đánh nam tử tiếp nối nhún nhún vai. Vị tiên sinh này, ngươi muốn cáo cảnh sát chúng ta đánh người, phiền phức đi trước nghiệm cái tổn thương, chỉ cần có chứng cứ có thể chứng minh ngươi thật bị đánh, tùy tiện như vậy ngươi cáo, nhưng là nếu như không có nghiệm ra tổn thương đến, ngượng ngùng như vậy, chúng ta muốn không cáo ngươi lời nói vũ nhục cảnh vụ nhân viên cộng thêm ảnh hưởng công vụ, ngươi tới, mang vị tiên sinh này ra ngoài. Dẹp mà đảm. Hai cái cảnh viên đi tới, một trước một sau cầm phách lối nam tử bắt đi. Tào Đạt Hoa giơ lên quyền đầu, uy hiếp tựa như khua tay múa chân một cái, dọa đến đối phương đem đến miệng thô tục cũng nuốt xuống. Nữ cảnh sát thỏa mãn nhìn thoáng qua Tào Đạt Hoa, ra hiệu hắn theo chính mình tới phòng làm việc. Chu Tinh Tinh tiến lên một bước. Mà đảm, không phải đã nói cùng một chỗ thấy chúng ta hai cái sao? Nữ cảnh sát chần chờ đánh giá Chu Tinh Tinh hai mắt. Xin hỏi ngươi là? Phi hổ đội Chu Tinh Tinh, phụ mệnh đến đây đưa tin. Hả? Nguyên lai ngươi chính là cái kia Chu Tinh Tinh, được rồi, ngươi cũng cùng một chỗ tiến đến. Trong văn phòng, nữ cảnh sát lật ra Chu Tinh Tinh cùng Tào Đạt Hoa hồ sơ. Mà đảm, thực ra vừa rồi sự kiện kia là một hiểu lầm, chúng ta chỉ là bị gọi đi vào ghi khẩu cung, chân chính đánh người là. Chu Tinh Tinh lời còn chưa nói hết liền bị Tào Đạt Hoa cắt ngang. Ta Tào Đạt Hoa ai làm lấy chịu, vừa rồi tên hôn đảng kia ta đánh rất vui vẻ, nếu như mạ đảm cảm thấy ta làm không đúng, tùy thời có thể đóng đinh ta. Chu Tinh Tinh trận to mắt nhìn Tào Đạt Hoa. Gia hỏa này lúc nào trở nên như thế có loại rồi? Không đúng, gia hỏa này nhất định là vì chụp Nghe Tiểu Hiền mông ngựa, cố ý thay đối phương quăng hắc qua. Nữ cảnh sát mỉm cười, không hề đề cập tới vừa rồi đánh người chuyện, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Hai người vị lần trước phá được súng ống đạn được án làm được tốt vô cùng, thượng cấp quyết định để bạt các ngươi hai cái. Chu Tinh Tinh đang muốn khiêm tốn hai câu, không nghĩ tới lại bị Tào Đạt Hoa cho đoạt tử. Đây là ta ứng phần làm, không có gì đặc biệt. Nữ cảnh sát nhãn tình sáng lên, xem Tào Đạt Hoa ánh mắt càng phát ra sốt ruột. Ngươi không cần khiêm ngưỡng như vậy, ngươi muốn làm chút gì? Cảnh sát bộ cái nào chi nhánh nguy hiểm nhất? Tổ trọng án.
Trong khoảng thời gian này, nghe cảnh quan bị điều đi phụ trách một cái khác vụ án, tổ trọng án vừa vặn thiếu nhân thủ. Vậy ta liền đi tổ trọng án. Vốn là ở một bên nhìn xem Tào Đạt Hoa biểu diễn không muốn nói chuyện, Chu Tinh Tinh nghe nói như thế, lập tức quay đầu nhìn hỗn đản này cầu đề cử a. Ngươi đi tổ trọng án? Đúng vậy a, có vấn đề gì? Nói nhảm, đương nhiên là có vấn đề. Điều không minh dự này là cùng nghe Tiểu Hiền đánh cược thua thắng vấn đề, mấu chốt Tào Đạt Hoa tiến vào tổ trọng án, hắn đi nơi nào? Ngươi tiến vào tổ trọng án, vậy ta không bằng đi giao thông bộ tốt, thật là. Chu Tinh Tinh vốn là chỉ là muốn nói chuyện cười, thật không nghĩ đến Tào Đạt Hoa không cười, ngồi đối diện nữ cảnh sát cũng không cười. Không phải, mà đảm, ta đùa giỡn. Chu Tinh Tinh muốn phải cứu vãn, đáng tiếc nữ cảnh sát đã khép lại trong tay hồ sơ. Vậy thì quyết định như vậy, Tào Đạt Hoa tiến vào tổ trọng án, Chu Tinh Tinh đến giao thông bộ đưa tin. Cùng một thời gian, đi vào cảnh sát tổng bộ nghe Tiểu Hiền chính cùng một đám cảnh ti, trợ lý các trưởng phòng cùng một chỗ khai hội, mà chủ trì hội nghị chính là chủ quản hành động bộ cảnh vụ chỗ phó sự trưởng Peter. Trần Vạn Tường cũng tham gia cái hội nghị này, ngồi tại hội nghị bàn đối diện hắn càng không ngừng cho nghe Tiểu Hiền nháy mắt ra dấu, nghe Tiểu Hiền cũng làm bộ không thấy được. Nhóm này khủng bố phân tử thủ lĩnh tháng trước vừa mới tại Ương Quốc xa lưới, thủ hạ của hắn vì bức bách Ương Quốc chính phủ thả người, đã liên tục tại Ương Quốc chế tạo hai lên sân trường nổ tung án, hiện tại căn cứ đáng tin tuyên báo, bọn hắn đã lưu thoán đến Hồng Kông. Đám này khủng bố phần tử rất giàu hoạt, chúng ta người đã xuất động nhiều lần ý đồ vây quét, nhưng đều vô công mà phản, bây giờ có thể khẳng định là bọn hắn sẽ tại gần đây lựa chọn Hồng Kông một trường học phát động lần thứ 3 tập kích khủng bố. Nghe cảnh quan, nhiệm vụ của ngươi chính là lần này khủng bố hoạt động phát động trước tìm tới bọn hắn. Lenken, phát động phim Hồng Kông thế giới chủ tuyến nhiệm vụ trường học Y Long 2, tiêu diệt khủng bố phần tử, cam đoan học sinh an toàn, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 6000 cá ước mỗi điểm. Yes sir. Nghe Tiểu Hiền rất không tình nguyện đứng dậy kính chào. Lão đại tại Ương Quốc bị bắt, chạy đến Hồng Kông làm tập kích khủng bố, đám này khủng bố phần tử thuần túy suy nghĩ bị cánh cửa cho kẹp. Nếu không phải xem ở nhiệm vụ khen thưởng phân thượng, Nghe Tiểu Hiền căn bản không muốn tới tranh đoạt vũng nước này. Nghe cảnh quan, vì cam đoan nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành, ta hiện tại chính thức bổ nhiệm ngươi làm hành động đặc biệt tiểu tổ tổ trưởng, tại trong khi làm nhiệm vụ có thể toàn quyền chỉ huy phi hổ đội hành động, trừ cái đó ra, ngươi còn có yêu cầu khác sao? Chương 60, không thể nào, lại là đi làm nằm vùng, 4, 10, càng phụ trực tiếp tạo áp lực, lệnh cảnh sát cao cấp phi thường trọng thị vụ án này. Cảnh vụ chỗ phó sự trưởng Peter bày ra một bộ đòi người cho người ta muốn quyền ủy quyền tư thế, nên Tiểu Hiền đương nhiên sẽ không theo cái này quỷ lao khách khí, lúc này đưa ra muốn điều hai người tiến vào hành động đặc biệt tiểu tổ. Ok, toàn bộ cảng thành viên ta cấp cảnh viên ngươi cũng có thể tùy ý điều động, không cần trước bất kỳ ai xin báo cáo. Nghe Tiểu Hiền cái thứ nhất muốn giọng đương nhiên là Lương Kiến Ba, về phần người thứ hai, hắn suy nghĩ liên tục quyết định đi tìm Chu Tinh Tinh. Thở dài, dồn dập cảnh tiếng còi vang lên, trên người mặc cảnh sát giao thông đồng phục Chu Tinh Tinh móc ra một tờ giấy phạt, nhắm ngay đứng ở ven đường một chiếc màu đen xe con. Một tên mập theo trên ghế lái thò đầu ra. "Này, lão huynh, có lầm hay không? Xe ta mới dừng lại ngươi liền mở hóa đơn phạt. Ngươi giải dòng một câu nữa, cẩn thận ta cáo ngươi ảnh hưởng giao thông chấp pháp." Lẻ chín số không ngươi cái này thái độ gì? Bàn tử cắt một tiếng, vừa muốn đem đầu rụt về lại, Chu Tinh Tinh đã móc súng ra nhắm ngay hắn nao cửa. Ta hoài nghi xe của ngươi trên có dấu phạm pháp vật phẩm, lập tức xuống xe, ta muốn kiểm tra ngươi bằng lái theo thẻ căn cước. Cha ngươi cái đại đầu bị a. Bàn tử từ trong túi móc ra cảnh viên chứng nhận, Tây khu cảnh thự tổ trọng án Lương Kiến Ba, người một nhà a. Chu Tinh Tinh nhìn thoáng qua Lương Kiến Ba cảnh quan chứng nhận, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Oa, ngươi mập như vậy, lúc trước làm sao thi đậu cảnh sát? Ta thi đậu cảnh sát sau mới béo lên không được sao? Mau lên xe, trưởng quan ta muốn gặp ngươi." Quan trên. Chu Tinh Tinh thu hồi súng lục, cười lạnh một tiếng, ngươi quan trên bị nào? Có phải hay không cái kia dựa vào phao lão bà lên trước Tào Đạt Hoa, ta cho ngươi biết, nếu là lúc trước không có ta dẫn hắn cùng một chỗ phá được súng ống đạn được án, hắn làm sao có khả năng có hôm nay? Cái gì Tào Đạt Hoa, trưởng quan ta là Nghe Tiểu Hiền. Nghe Tiểu Hiền. Chu Tinh Tinh dùng lực trừng mắt nhìn, tâm lý thực sự không làm được Nghe Tiểu Hiền tìm mình làm cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì nghe nói mình bị xử lý tới làm cảnh sát giao thông, cho nên cố ý chạy đến chế nhạo chính mình. Nhưng có vẻ như Nghe Tiểu Hiền không nhàm chán như vậy. Đương nhiên chủ yếu hơn là bởi vì Nghe Tiểu Hiền lười. Có tới chế nhạo thời gian của mình, còn không bằng thêm phơi một hồi thái dương đây. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, Lương Kiến Ba đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, vô vô cửa xe. Này, ngươi có đi hay không? Ta vẫn còn ở phiên trực, đi như thế nào? Xin nghỉ à, lại nói trên đường có giao thông đèn, cũng không cần ngươi vẫn đứng tại bên lề đường hít bụi à. Vậy được rồi, phía trước dẫn đường. Ngươi không ngồi xe ta. Ngồi xe của ngươi làm gì? Chính ta có xe. Chu Tinh Tinh đẩy ra cái kia chiếc sắc báo phế xe máy cảnh sát nâng, gấp rút thúc Lương Kiến Ba mau lái xe dẫn đường, đừng ngừng ở chỗ này trở ngại giao thông. Nghe Tiểu Hiền ước Chu Tinh Tinh gặp mặt là tại một nhà con trà. An mặc cảnh sát giao thông đồng phục Chu Tinh Tinh vừa vào cửa, phục vụ viên liền chạy chậm đến đi lên. A sơ, có chuyện gì a? Ta tìm người. Chu Tinh Tinh đem phục vụ sinh đẩy ra, chính mình giớn cổ lên hướng bên trong nhìn quanh. Lương Kiến Ba dừng xe xong tiền đến, vỗ một cái Chu Tinh Tinh bả vai. Đừng xem, tại lầu 2. Lầu 2 gần cửa sổ một cái bàn trước, Nghe Tiểu Hiền để tờ báo trong tay xuống. Hướng phía đi tới Chu Tinh Tinh lộ ra một cái chiêu bài thức đủ cười. Tìm ta làm gì? Chu Tinh Tinh đặt mông tại trước bàn ngồi xuống, đầu hướng về một mặt lại, chột dạ không dám cùng Nghe Tiểu Hiền mắt đối mắt. Thế nào, đánh cược thua muốn không nhận nợ? Ta không nhận nợ. Chu Tinh Tinh lập tức xoay đầu lại, lấy ánh mắt trừng mắt Nghe Tiểu Hiền, ta là không cam lòng, ngươi biết Tào Đạt Hoa là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ chen rơi ta tiến vào tổ trọng án vị trí sao?
dựa vào thực lực ngủ phục nữ cấp trên, làm sao, ngươi ghen ghét?
Ta ghen ghét hắn.
Ta liền xem như cảnh sát không làm, cũng không biết làm loại kia bán nhục thể linh hồn sự tình.
Đặt thuốc hơn 40 người, theo một cái hơn 40 tuổi nữ cấp trên yêu đương thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải hắn tìm hơn 20 tuổi tiểu cô nương mới phát giác được phù hợp, đến lúc đó ngươi còn nói người ta trâu già gặm cỏ non. Tóm lại cái kia người như vậy, ngươi cảm thấy tiến vào tổ trọng án thích hợp sao?
Có gì không hợp vừa, ta cảm thấy đặt thuốc tiến vào tổ trọng án rất tốt, a chí ít tổ trọng án nam đồng nghiệp nhóm về sau không cần lo lắng nữa bị Diệp Cảnh Ti quấy rầy, ngươi không biết một cái 40 tuổi còn độc thân nữ cảnh sát có bao nhiêu đáng sợ.
Ngượng ngùng, lỗi của ta, ta đã quên ngươi theo đặt thuốc cũng là kẻ giống nhau, một cái tham sống sợ chết, một cái ngồi ăn rồi chờ chết, tây khu tổ trọng án có các ngươi hai cái tại, về sau dạng gì vụ án đều là không ở lời nói dưới, đi, ta vẫn còn ở phiên trực, không những chuyện khác ta liền đi trước.
Đừng nóng đội a, ta lời còn chưa nói hết đây.
Nghe Tiểu Hiền gọi lại đang muốn đứng dậy Chu Tinh Tinh, ngươi cái này thần cảnh sát giao thông đồng phục ăn mặc còn thói quen a.
Chu Tinh Tinh dắt trên người phản quang sau lưng, tự rêu nói ra, không tệ à, sát thái diễm lệ, ta rất hài lòng.
Thật sao?
Vậy ngươi liền mặc thêm nhịn một điểm, vốn đang nói có một cọc đại vụ án tìm ngươi rút.
Nghe Tiểu Hiền tiếp nối hướng Chu Tinh Tinh chào một cái, được rồi, Chu sơ, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi chấp hành công vụ, lương béo, chúng ta đi.
Chu Tinh Tinh lập tức giữ chặt Nghe Tiểu Hiền, này này, chờ một chút, cái gì đại vụ án?
Có một đám quốc tế khủng bố phân tử chuẩn bị tại Hồng Kông làm tập kích, phi hổ đội 24 khi còn bé mệnh, chỉ cần tìm được tên này tung tích, lập tức hành động.
Đáng tiếc ngươi người đã không đang bay hổ đội, bằng không chúng ta lần này còn có thể hợp tác một chút.
Nghe Tiểu Hiền làm bộ tiếc nuối bộ dáng thở dài, Chu Tinh Tinh cũng không nốc.
Nghe Tiểu Hiền đem trọng đại như vậy vụ án tiết lộ cho hắn biết rõ, nhất định là cần hắn đi làm cái gì sự tình.
Thực ra cũng không phải đặc biệt gì khó khăn sự tình, chính là muốn cho ngươi lại đi làm một lần nằm vùng.
Cái gì? Nằm vùng?
Chu Tinh Tinh quả quyết đứng dậy, đeo lên cảnh sát giao thông đầu khôi.
Ta cùng ngươi nói, ngươi để cho ta đi làm cái gì chuyện đều có thể, nhưng là nằm vùng tuyệt đối không được.
Lần trước nằm vùng tiến vào ẽ đi bậc trung học lúc ta liền đã thể, đời này cũng không làm nằm vùng.
Chờ một chút, ngươi đi làm cái gì a?
Phiên trực a, lão đại, ngươi cho rằng giống như ngươi, nằm phơi hay.
Không Thái Dương thì có đại vụ án nện vào trên đầu ngươi tới.
Chu Tinh Tinh vừa trách móc một mặt đi lên phía trước, vừa tới đầu bậc thang liền bị Lương Kiến Ba cản lại.
Chu cảnh quan, không cần cứ như vậy đi vội vã nha.
Vừa mới ta đã quên nói cho ngươi, ngươi tại giao thông bộ cấp trên khiếu nại ngươi không thích hợp làm cảnh sát giao thông. Hiện tại ngươi đã bị sở cảnh sát đuổi.
Cái gì? Ta bị đuổi?
Chu Tinh Tinh bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn xem ngồi tại vị trí trước không động Nghe Tiểu Hiền.
Là ngươi dở trò quỷ.
Ta không nhàm chán như vậy, vốn là ta là muốn trực tiếp điều ngươi tiến vào đặc biệt hành động tổ, nhưng đánh điện thoại đi giao thông bộ mới biết được, ngươi bởi vì bị thượng cấp cùng đồng thời khiếu nại số lần quá nhiều, bọn hắn đã quyết định phải khai trừ ngươi, ta thật vất vả mới giúp ngươi tranh thủ được một lần nằm vùng trở lại cảnh đội cơ hội, ngươi không làm quên đi, người có chí riêng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi.